Chương 57, Thiên Ma Tử Thế Công cùng Từ Trực lập tức thống nhất chiến tuyến. Hai người tân tân khổ khổ phấn đấu, kinh doanh cửa hàng sinh ý, kiếm được tiền, tất cả đều dùng ở trên người Từ Dạ. Không nghĩ tới con hàng này trên người có nhiều như vậy bà bối. Từ Thế Công không còn giống như là nhất gia chi chủ, đi Từ Dạ gian phòng. Cái này không lật không biết, khẽ đảo lật ra một cái dương, bên trong đầy ngân phiếu. Phụ thân, ta nuôi là Bạch Nhãn Lang a. Nhiều tiền như vậy, hắn chỉ cấp chúng ta như vậy điểm. Từ Trực nhìn xem đầy cái dương ngân phiếu, vô lực đầu đen rau muống. Từ Thế Công dựng râu trợn mắt nói, khá lắm, toàn bộ xung công. Tuân lệnh. Từ Trực một tay lấy cái dương ôm đi. Chờ một chút. Từ Thế Công do dự nói, toàn lấy đi cũng không quá phù hợp, Nguyên Linh Châu giá trị so cái này lớn hơn. Phụ thân nói rất đúng. Từ Trực lại đem cái dương buông xuống, vậy thì chờ hắn trở lại hắn nói. Ừm, hai tử lớn, phải dùng tiền địa phương rất nhiều. Bạn nhất đàm luận cái bạn gái cái gì, tiêu xài càng nhiều. Tùy hắn đi đi. Từ Thế Công phất phất tay, hai người giống tặc một dạng rời đi. Triệu phủ. Từ Dạ trên đường đi thông qua đội tuần tra đại khái hiểu rõ tình huống. Nguyên lai là Triệu Thủ Kính cơi phi liễn rời đi Thanh Hà quận cùng ngày, đường tắt Tây Hà trấn lúc, phát hiện yêu ma tung tích, liền đi điều tra. Kết quả bị yêu ma trọng thương, đón hắn hai tên thị vệ, thảm tao độc thủ. Vốn là dự định về An Dương, lại sợ bị yêu ma chặn đường, thêm nữa đường xá xa xôi, đành phải trở về Thanh Hà quận. Vừa vào Triệu phủ, Từ Dạ liền nhìn thấy ngày bình thường cùng Triệu Thủ Kính quan hệ hơi tốt tu sĩ đều tại trong sân lo lắng chờ đợi. Từ công tử tới, nhanh mời vào bên trong. Đám người nhao nhao tránh ra. Từ Dạ gật đầu, đi vào gian phòng. Trong phòng tràn ngập gây mũi mùi thuốc. Hai tên y sư ngay tại thu dọn đồ đạc. Triệu Thủ Kính nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, cực kỳ suy yếu, chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt ra, duy trì coi như ý chí thanh tỉnh. Bên trái hắn, trống rỗng, toàn bộ cánh tay trái đều không thấy. Từ huynh đệ, ngồi. Triệu Thủ Kính nhìn thấy Từ Dạ xuất hiện, lộ ra thảm đạm dáng tươi cười, chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Đáng ra sao? Triệu Thủ Kính không nghĩ tới Từ Dạ tới câu nói đầu tiên, lại là cái này. Hắn tự giễu cười dưới, nói ra, đây là chức trách của ta. Ngươi vốn có thể mặc kệ, trực tiếp đi An Dương nhậm chức, từ đây một bước lên mây. Từ Dạ nói ra. Triệu Thủ Kính hữu khí vô lực, miễn cưỡng hít một hơi, nói ra, đây đều là nói sau. Nếu như cho ngươi thêm tuyển một lần đâu? Từ Dạ hỏi. Triệu Thủ Kính trầm mặc, không có trả lời vấn đề này. Từ Dạ nhìn về phía Triệu Thủ Kính vai trái, nói ra, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, mà lại trúng ma độc. Triệu Thủ Kính chậm rãi gật đầu, nói ra, khả năng sống không được bao lâu. Thương ngươi là rất cường đại yêu ma. Từ Dạ hỏi. Ta lần thứ nhất nhìn thấy loại này tà ma, ma nhân xưng nó thiên ma, dựa vào hút máu người mạnh lên, chí ít có bắt cảnh trùng kỳ tu vi. Thiên ma phi thường giàu hoạt, chuyên môn chọn vắng vẻ tiểu trấn cùng thôn xóm, bị kỳ độc tay không chỉ Tây Hà trấn. Triệu Thủ Kính cổ họng lúc đích, có chút khó chịu, cứ theo đà này, nó sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, ngươi gọi ta tới là muốn mời kiếm tiên tiền bối, giết thiên ma. Từ Dạ hỏi. Triệu Thủ Kính không có phủ nhận. Cửa ra vào một người nói ra, An Dương ba tông tu sĩ đã đi Tây Hà trấn, chỉ là cái này thiên ma phi thường giàu hoạt, không cùng tu sĩ nhân loại chính diện giao chiến. Từ Tây Hà trấn hướng tây đi về phía nam, tất cả nhân loại thôn xóm đều có thể là mục tiêu của nó. Từ Dạ xem thường mà nói, chỉ bằng bá tông, cái này thiên ma cùng ta trước kia gặp yêu ma cũng không giống nhau. Hắn nam hiểu huyễn hóa hình người, ẩn tàng yêu ma khí tức xen lẫn trong nhân loại ở trong, nếu như không đem cầm xuống, không sợ sẽ nguy hiểm cho Thanh Hà quận. Triệu Thủ Kính cơ hồ là cắn răng nói xong câu đó, đau nhức kịch liệt tại lúc này lóe lên trong đầu, rất nhanh đầu đầy là mồ hôi. Bảo vệ ở một bên y sư nhắc nhở, Triệu đại nhân, ngài phải tỉnh táo, tiếp tục như vậy nữa, ma độc lúc nào cũng có thể sẽ muốn mệnh của ngươi a. Đại trượng phu chết thì chết, không có gì lớn. Triệu Thủ Kính nhìn người y sư kia một chút, cất cao giọng nói. Vừa nói xong, Triệu Thủ Kính kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu đen. Đen tuyền máu tươi, tản ra gây mũi mùi hôi thối. Triệu Thủ Kính thân thể bắt đầu run lên, run rẩy kịch liệt. Từ Dạ phất tay, sử dụng pháp thuật đem những máu đen kia và mùi quét ra ngoài. Tiến lên một phát bắt được Triệu Thủ Kính cổ tay, hai chỉ bắt mạch, ngũ tạng lục phủ đều là ma độc xâm lấn. Lúc này đánh ra quy khí quyết, đừng uổng phí sức lực. Triệu Thủ Kính lắc đầu nói, liền xem như đại la thần tiên, cũng cứu không được ta. Bên cạnh y sư trùng điệp thở dài nói, Triệu đại nhân vì tự vệ, ở trên đường trở về, tự hành làm vỡ nát tất cả kinh mạch, cắt đứt ma độc. Đây là ngon nhân. Làm vỡ nát kinh mạch, chẳng khác gì là tự phế tu vi. Coi như có thể sống, cả đời này đều sẽ tại nằm trên giường vượt qua. Đối với người tu hành mà nói, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Từ huynh đệ, người nghe ta nói. Triệu Thủ Kính thanh âm trở nên càng thêm suy yếu, ngu đông người. Ta không tin được, ta chỉ tin ngươi. Thành như Triệu Thủ Kính lời nói, loại tình huống này, đích thật là thần tiên khó cứu. Kinh mạch đứt đoạn, vũ tạng lục phủ đều là độc. Cổ đồ năng lực chỉ là đem hắn cá nhân năng lực phóng đại, giống thần thông một dạng lực lượng. Thương thức nói cho hắn biết, cho dù là thần thông, cũng khó có thể trị liệu loại này trọng thương. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Thanh Hà quận không có việc gì. Từ Dạ nói ra. Nghe nói như thế, Triệu Thủ Kính lông mày giãn ra, nói ra, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Hắn thở dốc một hơi, lại nói, ngươi biết tại sao không? Từ Dạ run phía dưới, nghĩ thầm, cái này Triệu Thủ Kính là không thể nào biết hắn có được cổ đồ sự tình, làm sao lại đối với mình như thế tín nhiệm. Triệu Thủ Kính nói, vây quét bạn yêu lần kia hành động, tất cả mọi người tại lui, chỉ có ngươi mà vào. Ngươi nói chính là Từ Dạ, cùng ta Từ Dạ có quan hệ gì? Lại nói, đây là lỗ mãng, không phải dũng cảm. Còn có, sư phụ của ngươi, gia gia của ngươi. Triệu Thủ Kính càng nói càng thở, mắt thấy khẩu khí này làm khó dễ, y sư cùng mọi người sắc mặt đại biến, cùng hô lên, đại nhân. Từ Dạ thấy thế, hơi nhướng mày, lúc này giơ bàn tay lên, năm ngón tay như núi, hắn sử dụng một chút điểm chân thần lực, kèm theo ở trên quy khí quyết, một đạo pháp thuật lóe ra u quang, rơi ở trên người Triệu Thủ Kính. Bạch, Triệu Thủ Kính thân thể kịch liệt run lên hai lần, liền bình tĩnh lại. Triệu Thủ Kính đã hôn mê đi. Y sư liền vội vàng tiến lên bắt mạch, chẩn bệnh tình huống. Từ Dạ lắc đầu thở dài nói, ta tạm thời sử dụng pháp thuật đánh lui ma độc, đáng tiếc kinh mạch của hắn toàn đoạn. Đám người cũng đi theo thở dài. Lại qua một đoạn thời gian, Từ Dạ xác nhận Triệu Thủ Kính tình huống ổn định về sau, mới rời khỏi Triệu phủ. Trở lại Từ phủ, Từ Dạ trước tiên gọi ra cổ đồ, đem địa đồ kéo đến tây bắc tít ngoài rìa khu vực, vượt qua phạm vi. Thanh Hà quận ở vào An Dương nam bộ, Tây Hà trấn ở vào An Dương tây bộ, Thanh Hà tây bắc, khoảng cách tại bên ngoài 500 dặm. Cổ đồ bao trùm không đến, thật đúng là cái vấn đề. Từ Dạ nhíu mày. Cùng lúc đó, An Dương tây bộ, Tây Hà trấn bầu trời, Thanh Vân Tông, Phi Tuyết Tông, La Sát Tông tam đại tông môn tu sĩ hội tụ vào một chỗ, mặt mũi tràn đầy tức giận quan sát Tây Hà trấn. Đây đất vừa buộn, bị hút khô thây khô, đầu lâu, chân cụt tẩy nước. Toàn bộ Tây Hà trấn tràn ngập khí tức tử vong. Thiên ma hiện thế, mọi người coi chừng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thẩm lén lút. Chương 58, tung tích An Dương ba tông tu sĩ, không dám kinh thường, thuận Tây Hà trấn, bốn phía điều tra. Trải qua một phen tìm kiếm, xác định không một người còn sống. Ba tông một lần nữa hội tụ đến Tây Hà trấn phương nam, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi, biến thành địa ngục thôn trấn, bất lực. Giống như vậy thành trấn, vốn nên thuộc về các đại quận thành quận hạt, sau đó thống nhất cấu trúc tường thành, tại trên tường thành khắc xuống trận pháp tường đại, đem hết thể yêu ma quỷ quái ngăn tại bên ngoài. Tây Hà trấn cùng thôn lạc chung quanh, lại là bại lộ ở bên ngoài, thành yêu ma từng bước xâm chiếm mục tiêu. Hướng nam, tại Đới Xuân, Hoắc Thất Nguyệt cùng Dương Tham dẫn đầu xuống, tam đại tông môn dọc theo thiên ma dấu vết lưu lại, một đường hướng nam. Khi bọn hắn trải qua hơn ngọn núi tạo thành khu vực lúc, mờ mịt sương mù vờn quanh ngọn núi, lộ ra 10 phần quỷ dị. Ba người ngừng lại. Âm khí rất nặng, nơi này có thể là thiên ma chỗ ẩn thân, mọi người coi chừng. Đới Xuân nhắc nhở. Đúng. Đới Xuân hướng phía Hoắc Thất Nguyệt, Dương Tham nói ra, hai vị, chúng ta hợp lực tìm ra thiên ma. Được. Ba người xếp thành một hàng, phân biệt lấy ra đại lượng đạo phù. Chiếu yêu kính bảo bối như vậy bọn hắn không có mang theo, mà lại ở vào tình thế như vậy, đạo phù kỳ thật so chiếu yêu kính thực dụng hơn một chút. Ba người điều động pháp lực đồng thời, trên thân xuất hiện kim quang nhàn nhạt, kim thân xua tán đi âm khí chung quanh. Đới Xuân trước hết nhất đánh ra đại lượng đạo phù, những đạo phù kia tựa như là kim quang lóng lánh hồ điệp một dạng, bay ra ngoài. Phía sau, Hoắc Thất Nguyệt cùng Dương Tham cũng đánh ra đại lượng đạo phù, ba cái hợp nhất, mạn thiên phi vũ hồ điệp màu vàng, chiếu sáng mấy ngọn núi. Đương đạo phù bay lượn đến tầng trời thấp lúc, những cái kia âm khí tự động lui ra phía sau, bọn hắn thấy được làm cho người da đầu tê dại một màn, toàn bộ mặt đất đều chất đầy nhân loại hài cốt. Thấy cảnh này, Đới Xuân thực sự nhịn không được, nghiêm nghị nói, không giết thiên ma, thế không làm người. Hoắc Thất Nguyệt nhắc nhở, Đới Minh, chúng ta hay là cẩn thận một chút tốt. Cái này thiên ma, nghe nói ít nhất là bát cảnh trung kỳ. Ta đề nghị tìm tới mục tiêu về sau, đem nó vây quanh, thông báo cấp trên, phái đại năng đem nó chu sát. Đới Xuân gật đầu, nói ra, cứ làm như thế. Bọn hắn thuận đạo phù bay về phía trước cước. Toàn bộ thế giới tựa như là vừa hạ một trận sương lớn giống như, tối tăm mở mịt một mảnh. Chỉ có thể không ngừng mà xua tan âm khí, thu hoạch được tốt hơn ánh mắt. Đạo phù. Đới Xuân nói. Ba người lần nữa hợp lực, đem bốn phương tám hướng âm khí xua tan. Đới Minh. Thu hoạch được tầm mắt lúc, ba tông tất cả tu sĩ đều là hãi nhiên không gì sánh được. Một màn trước mắt, khiến cho mỗi người hít vào khí lạnh. Đây là một tòa do nhân loại đống hải cốt đọng lại thành hình kim tự tháp ngọn núi. Từng tầng điệp ra, một mực điệp ra đến trên cùng. Ba người thấy con mắt sung huyết, nắm đấm nắm chặt. Cũng chính là lúc này, tại hải cốt kim tự tháp phía trên, một đoàn hắc khí rơi xuống, hình thành hư ảnh, chân đạp kim tự tháp. Ôi, đoàn bóng đen kia thấy không rõ lắm ngũ quan, giống như là đang cật lực hấp khí giống như, phát ra kéo dài thanh âm, vờn quanh mấy ngọn núi. Thiên ma. Đới Xuân hô to một tiếng, chỉ phía xa hắc khí, nói ra, tàn sát sinh linh, tội không thể tha thứ. Siêu. Đới Xuân thẳng bước chân trời, bay đến cùng kim tự tháp ngang bằng độ cao, song trưởng hợp lại, thiên tướng pháp thân vụ vù một tiếng, kim quang chiếu rọi hải cốt. Bốn phía âm khí nhao nhao né tránh. Đoàn hắc khí kia không ngừng mà cuộn, lộ ra khuôn mặt. Đới Xuân lông tơ đứng thẳng, con mắt trừng lớn, hắn nhìn thấy một tấm cực độ vặn vẹo ngũ quan, không có con mắt, chỉ có hai cái đen như mực huyết động, miệng mở lớn. Không có thân thể, không có tứ chi, chỉ có cùng loại đầu lâu nhân loại to lớn hình tròn một thể. Thiên địa tự nhiên, huyết khí phân tán. Trong động mê hoặc, hoảng lãng thái nguyên. Đới Xuân mặc niệm thần chú. Hoắc Thất Nguyệt cùng Dương Tham thấy thế, cùng nhau bay vào không trung, ra chỉ pháp thuật. Ba tòa pháp tướng ra hết, đãng xuất từng đạo màu vàng bừng sáng, không ngừng gột rửa bốn phía tà khí. Hung uế tiêu tán, đạo khí thường tồn. Lập tức tuân lệnh, ba đạo chùm sáng bay về phía thiên ma. Oanh! Thiên ma bỗng nhiên giải thể, chỉ một thoáng, hóa thành khắp thiên khô lâu, hải cốt kim tự tháp ầm vang sụp đổ, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc. Đầy trời khô lâu giống như là sống giống như, hướng phía ba tông đệ tử bay nào mà đi. Thịnh thiên địa thần chú. Ba tòa pháp tướng oanh ra to lớn kim quang, đem khắp thiên khô lâu ngăn trở. Trên bầu trời, đại lượng đầu lâu hội tụ vào một chỗ, tạo thành cực lớn mặt người bộ dáng, phát sinh thanh âm, nhân loại, muốn chết. Hô! Khô lâu giống như là mưa to một dạng, trùng kích ba tông đệ tử. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Ba tông đệ tử trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội. Chỉ mấy hơi thở công phu, liền có mấy người gánh không được, bị Khô Lâu xuyên qua lồng ngực, vẫn lạc xuống dưới. A. Hoắc Thất Nguyệt hô, thiên ma so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn, rút lui. Đới Xuân sắc mặt không cam lòng, cũng chỉ có thể nói theo, rút lui. Ba tòa pháp tướng sánh vai cùng, vờn quanh bảo vệ đệ tử, hình thành một cái kiên cố hộ thuẫn khu vực, hướng phía bên ngoài lao đi. Đạo phù gia trì. Không có đạo phù. Thiên ma Khô Lâu khuôn mặt truy kích lấy đám người. Đại lượng đầu lâu ở chân trời phi hành, như là cá giết sang sông. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Đầu lâu điên cuồng va chạm thiên tướng pháp thân, đâm đến ba người khí huyết cuồn cuộn. Tinh huyết. Đới Xuân miệng phun tinh huyết, đánh vào trên lòng bàn tay. Hoắc Thất Nguyệt cùng Dương Tham làm theo, ba tòa thiên tướng pháp thân lập tức tăng cường mấy lần, toàn thân giống như là nhiễm một tầng hỏa diễm giống như, hướng đông xuyên thẳng qua. Mặc dù như thế, y nguyên có mấy danh tu sĩ rơi xuống đội, bị đầu lâu thôn vệ, trong chớp mắt hóa thành bạch cốt, thành thiên ma một phần tử. Không nên quay đầu lại. Ba tông các đệ tử đã cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn dốc hết toàn lực, đi theo ba tòa thiên tướng pháp thân. Rốt cục, ba tòa thiên tướng pháp thân rời đi mấy ngọn núi khu vực, xông ra mê vụ. Thiên ma khàn khàn tiếng cười truyền đến, tu sĩ nhân loại, không gì hơn cái này. Ba tòa thiên tướng pháp thân không ngừng hướng đông, bay tốt một khoảng cách mới ngừng lại được. Đới Xuân, Hoắc Thất Nguyệt cùng Dương Tham sắc mặt cực kỳ khó coi, không ngừng thở hổn hển. Bọn hắn thu hồi thiên tướng pháp thân, lẫn nhau chật vật không chịu nổi. Bọn hắn nhìn thấy trên ngọn núi, rộng lượng Khô Lâu vừa đi vừa về lượn vòng, hướng phía chỗ sâu lao đi. Ba tông đám người tim đập nhanh không ngừng. Làm sao bây giờ? Đem việc này hồi báo cho cấp trên. Hoắc Thất Nguyệt nói ra, không nghĩ tới thiên ma dĩ nhiên cường đại như thế, nó đến cùng thôn phệ bao nhiêu sinh linh. Nó tăng cường tốc độ rất nhanh, vừa rồi đối mặt Khô Lâu sơ lúc, ta có dự cảm, nó ngay tại đột phá mấu chốt kỳ. Dương Tham nói ra, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ trở thành cựu cảnh thiên ma. Đám người hãi nhiên thất sắc. Bắt cảnh liền để bọn hắn khó mà chống đỡ, huống chi cựu cảnh. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, đừng lại làm hy sinh vô vị, đi. Đới Xuân hạ lệnh. Nửa ngày sau, từ phủ, từ dạ trừ tu luyện, chính là quan sát địa đồ. Tại địa đồ phạm vi bên trong, cũng không dị dạng. Chậm chút thời điểm, từ dạ nhận được triệu phủ tin tức. Từ huynh đệ, An Dương ba tông tại Kính Hà Tam Phong phát hiện thiên ma tung tích, thiên ma có tấn thăng cựu cảnh khả năng. Ta đã thông chi Thanh Hà quận tất cả tu sĩ, gia cố tường thành tuần tra. Triệu thủ kính. Từ dạ rung phía dưới, nói ra, liệu bộ dáng này, còn băn khoăn Thanh Hà quận. Kính Hà Tam Phong. Từ dạ biết nơi này tại An Dương phía tây, không trên đất hình phạm vi trong vòng, muốn để nó tấn thăng cựu cảnh, có lẽ thì càng phiền toái. DS, cầu phiếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Xuyên biệt trên sân khấu ta bạo nổ rồi chương 59, kiếm tiền nghĩ lại, cựu cảnh tiên ma, ban thưởng điểm thần lực có thể hay không nhiều một ít. Từ dạ rung phía dưới, đây là cái gì quái dị ý nghĩ? Liền xem như bắt cảnh tiên ma, tại không dựa vào cổ độ tình huống dưới, từ dạ không có cái gì khả năng chiến thắng. Hay là hành sự tùy theo hoàn cảnh thì tốt hơn. Sau đó 2 ngày thời gian, từ dạ liền trong phòng nghiên cứu bộ thiên cương. Bộ thiên cương là một loại bộ pháp cùng thân pháp hòa làm một thể pháp thuật, phân tứ trọng cảnh. Đệ nhất trọng cảnh, phi tức bộ, là nhập môn thân pháp. Đệ nhị trọng cảnh, hiện ảnh, có thể giống bóng dáng một dạng tới lui như gió. Đệ tam trọng cảnh, đạp cương, có thể đủ đạp cương gió, tiến thối tự nhiên. Đệ tứ trọng cảnh, thư không thánh bộ, nắm giữ di hình hoán vị chi năng. Thế nào nhìn đều là chạy trốn thân pháp. Từ dạ đầu đen rau muốn một câu. Bất quá hắn hay là nghiên cứu đứng lên, từ đệ nhất trọng bắt đầu, một mực nghiên cứu đến giữa trưa. Lộc cộc, từ dạ bụng kêu lên. Đói khát khiến cho từ dạ đi phòng bếp, quét sạch một phen. Sau khi ăn xong, sau khi đi viện, làm cho người kinh ngạc chính là, góc tường chu quả đã cành lá rậm rạp. Bất quá mùa hè sắp kết thúc, quý này, muốn kết quả rất không có khả năng. Từ dạ đi vào chu quả bên cạnh, ngửi ngửi, một cỗ nhàn nhạt thanh hương sông vào mũi. Đây là chu quả đặc thù mùi thơm. Ô bên tai truyền đến trầm thấp ố âm thanh, dọa từ dạ nhảy một cái. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là La La Hổ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ dạ tò mò hỏi. La La Hổ trong miệng tiếng ô ô không ngừng, nhìn xem chu quả thụ nước bọt chảy ròng. Từ dạ hiểu rõ ra, nói ra, ngươi là muốn ăn chu quả. La La Hổ gật đầu. Từ dạ cười nói, hiện tại cũng không có trái cây cho ngươi ăn, bất quá, ngươi ngược lại là có thể nghe. La La Hổ quả thật đi lên một bàn, cuốn cây nằm xuống dưới. Từ dạ ho nhẹ dưới, có chút im lặng, ta muốn đi ra ngoài đi bộ một chút, ngươi đi không? La La Hổ lắc đầu, ngược lại cuộn càng chặt hơn. Từ dạ tưởng tượng, mang theo nó ra ngoài cũng không ổn, trong thành không ít người bình thường, hù đến người sẽ không tốt. Vậy ngươi liền cuộn lại đi. Từ dạ quay người rời đi. La La Hổ hướng phía từ dạ phát ra ô âm thanh, cuốn cây, ta là chuyên nghiệp. Mấy ngày nay toàn phủ trên dưới nói bận bịu cũng vội vàng, từ thế công 3 ngày 2 đầu hướng linh điện chạy, sợ tử long tu xảy ra chuyện. Trước kia kinh doanh vải vóc cửa hàng, trải qua hơn 1 tháng vận chuyển cũng cơ bản khôi phục bình thường. Trước kia từ gia dựa vào cửa hàng sinh ý duy trì sinh kế, hiện nay có tử long tu, cơ bản đều quay chung quanh linh điện làm việc. Còn chưa tới thu hoạch thời điểm, từ thế công liền đã liên hệ tốt người mua, hứa hẹn là thượng hạng tử long tu. Từ dạ đối với làm ăn không thế nào quan tâm, những việc này giao cho nhị thúc bọn hắn không thể thích hợp hơn. Vừa rời đi từ phủ, liền nhìn thấy có mấy danh người tu hành hướng phía thành bắc bay đi. Đây là làm gì vậy? Từ dạ ngăn lại một người chỉ trên trời xẹt qua tu sĩ. Nghe nói An Dương Lâm thời hợp thành Chu Ma Liên Minh, 2 ngày này không ngừng triệu tập nhân mã. Chu Ma Liên Minh, cái này thiên ma 10 phần tàn bạo, không ngừng thôn phệ nhân loại, ba tông cũng không có cách nào. ngươi nếu là muốn tham gia Chu Ma Liên Minh, ít nhất đến thất cảnh. Người kia nói. Đa tạ. Từ Dạ chắp tay, cấp tốc hướng phía ngoài thành tiến đến. Thanh Hà quận nơi này, thất cảnh tu sĩ cũng không nhiều, cho dù là có, cũng đều là bởi vì tượng thần đến quá thẻ. Kính Hà Tam Phong. Từ Dạ có chút do dự, muốn hay không mạo hiểm rời đi cổ đồ bao trùm khu vực. Đều nói cẩu thả mới là vương đạo. Sống tạm phát dục, không có khả năng sống. Kỳ thật thiên ma không thiên ma, không có gì đáng sợ, có loại làm sao không đến Thanh Hà quận. Đường huynh. Phía sau chuyển đến nho nhã thanh âm. Từ Dạ nhìn lại, một cỗ có thể đi có thể bay xe kéo chậm rãi đến, Từ Tử Lăng ngồi ngay ngắn ở trên xe kéo, mặt mỉm cười. Khương Nguyệt Nhiên đứng ở một bên, giống thị nữ một dạng. Lại là ngươi, âm hồn bất tán. Từ Dạ nhìn thoáng qua nói ra, chỉ có thể nói thật trùng hợp. Đường huynh, ngươi cũng dự định tham dự Chu Ma Liên Minh? Từ Tử Lăng tò mò hỏi. Thiên ma luận thế, các ngươi ngu đô Từ Gia không có ý định xuất lực. Từ Dạ cười hỏi ngược lại. Ngươi nói đúng. Từ Tử Lăng gật gật đầu, bảo trì mỉm cười. Đường huynh sao không cùng một chỗ? Cũng tốt kiến thức một chút ngu đô Từ Gia nội tình. Để Từ Tử Lăng không nghĩ tới chính là, Từ Dạ vẫn thật là thả người nhảy một cái, nhảy lên xe kéo, nói ra, như thế thịnh tình mời, ta sao có thể cự tuyệt đâu, Từ công tử, làm phiền lái xe. Ngạch. Từ Tử Lăng giật mình, lái xe. Lấy không một cái đưa tới cửa lái xe, không ngồi đây không phải là đồ đần sao. Từ Dạ vốn không muốn đi, Từ Tử Lăng lời nói này, ngược lại đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Ta cũng phải nhìn một cái, ngu đô Từ Gia đến cùng lợi hại chỗ nào. Khương Nguyệt Nhiên cười yếu đất nói, ta tới đi. Nàng đi đến xe kéo phía trước, hướng bánh lái bên trên cái trụ, xe kéo đằng vân mà lên, qua lại chân trời, rời đi Thanh Hà quận. Vậy đại khái chính là có tiền chỗ tốt đi. Từ Dạ nhìn xem không ngừng hướng về sau lao đi sông núi cây cối, hỏi, xe kéo này bao nhiêu tiền? Từ Tử Lăng. Khương Nguyệt Nhiên hồi đáp, dựa vào tu sĩ pháp lực phi hành xe kéo hơi rẻ, cất bước giá 200. Không không không. Đây chỉ là kém cỏi nhất xe kéo giá cả, chúng ta bây giờ cưới, thuộc về cỡ nhỏ phi liên bên trong thực phẩm, cất bước giá mấy triệu. Khương Nguyệt Nhiên cười giới thiệu nói. Cái này. Từ Dạ có chút im lặng, vốn cho rằng xuyên qua tới có thể hưởng phúc, cái này mẹ nó cùng trên địa cầu khác nhau ở chỗ nào, xe sang trọng cái đồ chơi này, gia đình bình thường ai mua được. Quyết định, kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền. Khương Nguyệt Nhiên tiếp tục nói, đến giai đoạn này, vàng bạc giao dịch biến ít, phần lớn nữa thích cầm hỏa tinh thạch làm giao dịch. Hỏa tinh thạch chính là cỡ lớn phi liên khu động lực lượng, có thể để đặt tại trong xe kéo, cung cấp liên tục không ngừng phi hành lực lượng, từ đó bảo tồn tu sĩ pháp lực. Loại khoáng thạch này tài nguyên, đa số bị vương đỉnh cùng tất cả cường đại giới vực lũng đoạn. Từ Dạ nhớ tới cổ đồ trông được đến Quảng Hàn Thiết chẳng cảnh, hỏi, hỏa tinh thạch khoáng mạch bình thường đều ở đâu? Từ Tử Lăng nở nụ cười, nói ra, Đường huynh, ngươi dự định đi đào quáng? Lời này song trọng hàm nghĩa. Quảng Hàn Thiết bị ngươi đào được, còn muốn đào hỏa tinh thạch? Nam mơ đều không mang theo dạng này. Nếu là có mỏ, ta không để ý toàn đảo. Từ Dạ nói ra. Ta tin. Phi liễn xẹt qua biển mây. Trải qua nửa canh giờ phi hành, phi liễn lướt đi cổ đồ bao trùm phạm vi. Cũng không biết vì cái gì, Từ Dạ bỗng nhiên có gan đến từ bốn phương tám hướng cảm giác áp bách, không khỏi đề cao cảnh giác. Thưa công tử, hướng tây khoảng 200 dặm, chính là Tây Hà Trấn. Khương Nguyệt Nhiên nói ra. Từ Tử Lăng nói, đi trước Chu Ma Đại Hội. Ừm. Khương Nguyệt Nhiên tăng nhanh tốc độ. Từ Tử Lăng xoay người nói, Đường huynh, diệt trừ thiên ma về sau, theo ta về ngu đô thế nào? Lấy năng lực của ngươi, tại ngu đô mưu cái đất cắm rủi không có vấn đề gì cả. Làm sao ngươi biết ta lớn bao nhiêu năng lực? Từ Dạ không khỏi cười ra tiếng. Trực giác. Từ Tử Lăng cười theo. Phi liễn lướt qua một ngọn núi. Khương Nguyệt Nhiên chỉ về đằng trước một tòa vân đài nói ra, hai vị công tử, phía trước chính là Kiếm Vũ Bình vân đài, Chu Ma Đại Hội điểm tập hợp. Nhìn từ đằng xa, mây kia đài tựa như là một cái cự đại bánh trung thu, do hình tròn trụ lớn nâng ở trong bầu trời. Không ít tu sĩ hội tụ vào một chỗ. Một lá cờ đón gió tung bay, phía trên có khắc bốn chữ, Chu Ma Liên Minh. Ngừng. Từ Tử Lăng ra hiệu Khương Nguyệt Nhiên dừng lại. Trên vân đài, đông đảo tu sĩ tò mò ánh mắt quan tới. Có thể có được như vậy phi liễn nhân vật, bọn hắn cũng không dám kinh thường. Vân đài bên trong một đạo sĩ cất cao giọng nói, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, có tham dự hay không Chu Ma Đại Hội? Từ Tử Lăng đứng lên, cười hồi đáp, tại hạ ngu đô Từ Tử Lăng. Ngu đô Từ gia. Đám người vừa mừng vừa sợ. Nếu như có thể có ngu đô thế gia xuất thủ, vậy như thế Chu Ma liền ổn. Các tu sĩ lộ ra càng thêm phân chấn. Tại hạ Vấn Kiếm Tông Tà Tà. Vấn Kiếm Tông ước chừng 5 người hướng phía Từ Tử Lăng chắp tay chào. Tại hạ Thần Ý Môn Vương Đại Toàn. Lão nạp vạn Phật môn, tuyệt năng. Trên vân đài, như ong vỡ tổ tự giới thiệu, đều hướng Từ Tử Lăng lấy lòng. Từ Dạ không khỏi cảm khái, đây chính là gia tộc nội tình mang tới chỗ tốt. Hắn cũng không nói chuyện, yên lặng nhìn xem Từ Tử Lăng trang bước. Từ Tử Lăng cười nói, các vị khách khí, Chu Ma đại sự hàng đầu, tuyệt đối không nên bận tâm thân phận của ta. Từ công tử, chúng ta ngay tại tuyển lần này Chu Ma đại hội minh chủ. Từ công tử tới, chúng ta còn tuyển cái gì minh chủ, còn có ai so Từ công tử thích hợp hơn? Vấn Kiếm Tông Tả Tà nói ra. Nghe chút là tuyển minh chủ, Từ Tử Lăng vội vàng nói, không không không, các vị tiền bối vô luận tư lịch hay là tu vi, đều không thể so với ta kém, ta một hậu sinh văn bối, không dám nhận. Lâm thời minh chủ, tốn công mà không có kết quả, ai nguyện ý làm? Đám người hai mặt nhìn nhau. Từ công tử không nguyện ý làm người minh chủ này, ai dám? A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, chỉ cần có thể trảm yêu trừ ma, ai làm minh chủ đều như thế. Lão nạp nghe theo phân phó chính là. Lão hòa thượng đơn trưởng dựng lên, cung kính hữu lễ. Từ Tử Lăng quay đầu thấp giọng nói, Đường huynh có hứng thú hay không? Không hứng thú. Từ Dạ nhìn về phía nơi xa, không thèm để ý chút nào. Trên vân đài, nghị luận ầm ĩ DS, tuần một đến là một tuần mới đã đến cầu một đợt phiếu đề cử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi chương 60, Chu Ma việc này và văn nhân tương khinh một dạng. Tu hành vòng tròn cũng như vậy, đơn giản chính là ngươi xem thường ta, ta coi không lên ngươi. Mọi người lẫn nhau đều không phục, sẽ rất khó để cử ra phục chúng minh chủ. Coi ngươi vượt qua người khác một chút xíu, người khác sẽ ghen ghét ngươi, khi ngươi vượt qua người khác một mảng lớn nhì, người khác sẽ hâm mộ ngươi. Ở đây tu sĩ đều là đến từ An Dương cùng xung quanh quận thành. Ba tông ăn thiên ma thiệt thòi lớn, không có tới. Có thể phục chúng cũng chỉ có đến từ ngu đô từ Tử Lăng. Từ công tử, người minh chủ này vẫn thật là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngươi cũng đừng từ chối, không phải vậy chúng ta Chu Ma đại hội, không có cách nào tiếp tục nữa. Tà nói ra. Tà huynh nói rất có đạo lý, chuyện này hay là sớm đi quyết định tốt, lại nói đây chỉ là lâm thời nhiệm vụ. Ta đồng ý. Trừ từ công tử, hôm nay ai làm minh chủ, ta đều không nhận. Thần ý môn vương đại toàn nói ra. Từ Tử Lăng dùng ánh mắt còn lại lườm bên dưới Từ Dạng, bảo trì mỉm cười, nhìn xem mọi người nói, nếu mọi người nhiệt tình như vậy, vì Chu sát thiên ma, ta cũng liền không còn từ chối. Chúng tu sĩ gật đầu. Từ Tử Lăng tiếp tục nói, vậy chúng ta thương thảo một chút như thế nào vây quét thiên ma. Tốt. Từ Tử Lăng rơi xuống, cùng những tu sĩ kia vây ở cùng một chỗ. Thương Nguyệt Nhiên tò mò nói, từ công tử không đi xuống. Không hứng thú. Có công phu kia nghe bọn hắn thương thảo đối sách thiên ma, không bằng hảo hảo thưởng thức một chút tốt đẹp non sông. Không phải nói kê sách vô dụng, mà là những người trước mắt này nhìn không có một cái bước cách cao, không giống như là có cựu cảnh dáng vẻ. Không có cựu cảnh, giết không được thiên ma. Đương nhiên, hoan nên đánh mặt, trông mặt mà bắt hình dong cuối cùng không tốt lắm. Từ Tử Lăng một phái nho sinh hữu lễ bộ dáng, cùng mọi người thương thảo trọn vẹn một canh giờ kế sách, thì như chia binh tác chiến, dương đông kích tây, dẫn xà xuất động. Còn kém đem tam thập lục kế phân tích một lần. Cuối cùng quyết định kế sách, Từ Tử Lăng nói ra, lại xuất phát trước đó, ta còn có một cái nho nhỏ đề nghị. Từ công tử mới nói, nếu là ta làm minh chủ, gặp được thiên ma lúc, hy vọng mọi người nghe theo mệnh lệnh. Từ Tử Lăng nói ra, điểm ấy xin mời từ minh chủ yên tâm. Đám người gật đầu phụ họa. Từ Tử Lăng tiếp tục nói, Chu sát thiên ma cũng là vì nhân loại, vì chính chúng ta. An Dương cho treo giải thưởng, ta một phần không cầm, cho hết các ngươi. Ai nói thế ra tử đệ ca ca tham lam vô độ, ngang ngược. Nhìn một cái người ta ngu đô từ ra, có tiền có địa vị, còn có tố chất cùng tu dưỡng. Vấn Kiếm Tông tả tò mò nhìn về phía Phí Liễn, nói ra, hai vị này là. Vị này là bằng hữu của ta, Khương cô nương, về phần vị này, là của ta đường huynh. Từ Tử Lăng cười giới thiệu nói. Ở đây tu sĩ phần lớn đều đến từ An Dương, đối với ngu đô tử già không hiểu nhiều. Nghe chút là đường huynh, nhao nhao hành lễ. Từ Dạ khoát tay một cái nói, ta cũng không phải hắn đường huynh. Nam nhân đại trượng phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Thanh Hà quận Từ Dạ. Đám người giật mình. Một bộ phận người nghe nói qua Thanh Hà quận Từ Gia. Cũng biết cả hai có chút nguồn gốc, Thanh Hà Từ Gia không phải sớm đã bị trục xuất ngu đô sao. Trên vân đài đám người thấp giọng nghị luận, nghi hoặc không hiểu. Đi. Từ Tử Lăng đánh gãy chúng tu sĩ nghị luận, xuất phát. Tuân mệnh. Từ Tử Lăng thả người nhảy lên, thân như lông vũ rơi vào phi liên bên trên, hướng phía Tây Hà trấn phương hướng lao đi. Những người khác hết thảy đi theo hậu phương phi hành. Từ Dạ quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi cảm khái, có xe cùng không xe thật sự là không giống với. Cái này nếu là đặt ở trên địa cầu, người lái xe để cho người khác ở phía sau chạy, vậy đơn giản không nhân tính. Nhưng ở thế giới này, vô cùng tự nhiên. Một lúc lâu sau, Chu Ma Liên Minh tổng cộng hơn 100 người tu sĩ đến Tây Hà trấn. Phi Liễn lơ lửng tại phía trước nhất, chậm chạp nhanh dần đều tiến lên, nhìn phía dưới chẳng cảnh. Cùng An Dương ba tông phản ứng một dạng, bọn hắn cảm thấy chấn kinh, cảm thấy phẫn nộ. Từ Tử Lăng đứng ở trên liễn, nói ra, hướng phía trước ước chừng 50 dặm, Kính Hà Tam Phong chính là thiên ma chiếm cứ vị trí. Mọi người đuổi theo. Đúng. Phi Liễn hướng phía Kính Hà lao đi, không còn quan sát Tây Hà trấn tình huống. Rất nhanh, bọn hắn tiến nhập âm khí cực nặng khu vực. Từ Dạ chỉ cảm thấy nhiệt độ giống như là trở nên lạnh giống như, khiến cho người cảm thấy khó chịu. Vẫn kiếm tông khu trừ âm khí. Tuân lệnh. Tả đem người bay đến phía trước, đánh ra đạo phủ, đem âm khí xua tan. Các đại môn phái thay phiên tiến lên, trên đường đi cơ hồ không chút tiêu hao pháp lực, liền đến Tam Phong khu vực. Sương mù bị khu ra về sau, bọn hắn thấy được chồng chất như núi hải cốt. Từ Tử Lăng ra hiệu đám người dừng lại, chau mày, nhìn chằm chằm hải cốt kia, nói ra, cái này thiên ma quả nhiên nuốt nhân loại. Chu Ma Liên Minh chúng tu sĩ thấy sắc mặt hãi nhiên, Từ Dạ cảm giác được chung quanh khắp nơi là sắc cơ, có chút hối hận tới. Vững vàng cùng cậu thả mới có thể sống đến lâu dài, sao có thể giống nguyên chủ như thế lỗ mãng? Từ Tử Lăng nói ra, tuệ năng pháp sư làm phiền. Chu Ma Liên Minh bên trong duy nhất Phật môn, tuệ năng pháp sư xuất linh ước chừng 5 tên hòa thượng bay ra, bọn hắn thống nhất lấy cả sa màu vàng, đứng lơ lửng giữa không trung, dựng thẳng trường đạo, A Di Đà Phật. Liên do lão nạp vì những người chết oan này siêu độ đi. Tuệ năng dẫn đầu niệm tụng Phật ra kinh văn, niệm tụng thanh âm truyền ra ngoài, những hải cốt này bỗng nhiên rung động. Soạn. Kim tự tháp giống như hải cốt ầm vang sụp đổ, hội tụ vào một chỗ âm khí, tại kinh văn ảnh ở dưới, dần dần phiêu tán. Thiên ma giống như không tại. Từ Tử Lăng nói ra, thiên ma trước đó vị trí bại lộ, tự nhiên sẽ đổi vị trí. Chúng ta đi. Phi Liên hướng phía Kính Hà phía tây lao đi. Tuệ năng pháp sư siêu độ sau khi hoàn thành, đi theo đại bộ đội bay đi. Trên đường đi đều là nhân loại hải cốt. Bay một khoảng cách, Từ Tử Lăng ngừng lại, nói ra, ta tìm đến ra thiên ma, chưa bị dựa theo kế hoạch làm việc. Đúng, chỉ nhìn thấy Từ Từ Lăng mũi chân điểm nhẹ, lướt lên bầu trời. Trong lòng bàn tay của hắn nhiều một cái tinh xảo linh lung cái hộp nhỏ, vật này Từ Dạ gặp qua, chính là hộp chứa động hư kiếm. Nhẹ nhàng phất tay, hộp mở ra. Bên trong nằm chính là ngón tay kia kích cỡ tương đương động hư kiếm. Từ Từ Lăng mỉm cười, ngón tay dẫn động, siêu, động hư kiếm rời đi hộp, quay chung quanh Từ Từ Lăng bay mấy vòng, lại cấp tốc lướt về phía chân trời. Huyền binh, Tà Tà kinh ngạc nói, không hổ là ngu đô Từ gia, cái này huyền binh có giá trị không nhỏ. Soạn. Động hư kiếm bỗng nhiên biến lớn, hóa thành một thanh dài đến mấy thước cự kiếm, bay về phía trước ngọn núi. Từ Từ Lăng không chế cự kiếm, kiếm quang tại ngọn núi ở giữa lập lòe. Từ công tử có kiếm tiên chi tư, so Thanh Hà quận kiếm tiên chỉ có hơn chứ không kém. Lúc đầu Từ Dạ liền định tiếp tục xem Từ Từ Lăng chắc mức, nghe nói như thế không vui. Từ Dạ nghi ngờ nói, mới mấy thước cự kiếm cũng có thể thắng qua kiếm tiên. Đám người chỉ là nhìn Từ Dạ một chút, không để ý, chẳng qua là cảm thấy người này thật không có EQ. Từ Từ Lăng cười nói, Đường Minh, ngươi hãy nhìn kỹ. Hai chỉ chuyển động, động hư kiếm lập tức bay chung quanh một ngọn núi lượn vòng, bá, lại biến lớn mấy lần. Cự kiếm kia đã có hơn 10 mét, phanh phanh phanh, vung ra màu vàng cứng cỏi, đánh vào trên ngọn núi. Đám người thấy tán thưởng. Từ Từ Lăng đông nhiên hơi nhướng mày, nói, phía trước. Động hư kiếm dừng lại thế công, Lăng không quét ngang, chỉ hướng phía trước. Đúng lúc này, bọn hắn phát hiện, tán loạn trên mặt đất hải cốt, nhao nhao bắt đầu chuyển động. Bọn chúng trôi hướng không trung, nhanh chóng lắp ráp cùng một chỗ, nhanh chóng lướt về phía nơi xa. Viêm hỏa thuật. Từ Từ Lăng đánh ra một đám lửa, rơi vào phía dưới trên hải cốt. Liên hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Chúng tu sĩ bắt trước, không ngừng đánh ra hỏa diễm pháp thuật, thiêu đốt còn lại hải cốt. Đuổi. Phi liên hướng phía phương tây lao đi. Chúng tu sĩ đuổi theo. Khi bọn hắn lướt qua ngọn núi kia lúc, phía trước một tấm lít nha lít nhít đầu lâu lắp ráp thành mặt người quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từ Dạ quả quyết nói, là thiên ma, lui. Chúng tu sĩ trong lòng giật mình, nhưng Từ Từ Lăng không có hạ lệnh, bọn hắn đều lựa chọn bất động. Mặt người kia giống như khô lâu hải, lặng lặng đứng ở phía trước, không có gì động. Thứ minh chủ, đây chính là tiêu diệt nó thời cơ tốt nhất. Tà Tà nói ra. Viện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thẩm lén lột chương 61, nội tình Từ Từ Lăng nghiêm túc nói, dựa theo kế hoạch làm việc. Đúng. Chúng tu sĩ cấp tốc trên không trung hình thành ba cái phương trận. Vạn Phật môn tuệ năng xuất chúng tăng nhân, ở giữa niệm tụng kinh văn, tịnh tiên Phật ra chân ôn, đem bốn phương tám hướng âm khí toàn bộ bức lui. Từ Từ Lăng quay đầu nhìn thoáng qua Từ Dạ nói ra, Đường Minh, cẩn thận một chút. Từ Dạ, yên tâm. Từ Từ Lăng thủ thế dẫn động, chui kia động hư lại kiếm, hướng phía thiên ma trên khuôn mặt bổ tới. Vâng. Vô số đầu lâu cấp tốc hướng hai bên tránh đi, lại cấp tốc khép lại, giống như là dòng nước một dạng. Một kiếm này, thiên ma tỉnh. Tại đầu lâu ở giữa, một đôi giống như quả cầu đỏ con mắt, căm tức nhìn chúng tu sĩ, khàn khàn mà căm hận nói, nhân loại. Từ Từ Lăng thừa cơ điều động động hư kiếm. Động hư kiếm bay trở về. Lúc này, trên mặt đất khô lâu, toàn bộ bắt đầu chuyển động, chậm rãi thăng vào không trung. Tam phong khu vực khô lâu cũng đi theo cùng nhau tiến vào bầu trời. Đại lượng khô lâu tiến vào thiên ma trong thân thể, trở nên dị thường khổng lồ. Thiên ma không nói hai lời, hướng phía chúng tu sĩ bổ nhào xuống. Như châu chấu lực lượng trùng kích, khiến cho Chu Ma Liên Minh tất cả tu sĩ khẩn trương và phần, nhưng bọn hắn biết không thể lui. Trong đám người các đại tông môn lãnh tụ nhảy vào giữa không trung, mở ra kim thân cùng trời ý tường thân, hộ thuẫn gia trì, tạo thành một cái tam giác chi thế hàng rào. Phanh phanh phanh, phanh phanh. Đầu lâu không ngừng va chạm hàng rào. Chỉ va chạm mấy hơi thở công phu, hàng rào hộ thuẫn liền xuất hiện vết rách, Vân Kiếm Tông Tà Tà kêu rền phun ra máu tươi, trừng mắt nói, thật mạnh. Nhìn ta đạo phù. Từ Từ Lăng bung ra bó lớn đạo phù, những đạo phù kêu bên cạnh đều là hiện ra màu đỏ vàng quang hoa. Đây là cực phẩm nhất đạo phù, xuất từ đại năng chi thủ. Mỗi một tờ đạo phù đều có giá trị không nhỏ. Không nghĩ tới Từ Từ Lăng như vậy bỏ được. Những đạo phù kia hướng phía đầy trời khô lâu bay đi, lập tức hóa thành màn trời giống như ngọn lửa màu u lam. Vâng. Thiên Ma cảm nhận được Từ Từ Lăng thủ đoạn, hơi kinh ngạc, lập tức điều động khô lâu leo lên trên thăng, ở chân trời tạo thành mặt người, nội chừng lấy Từ Từ Lăng. Từ Từ Lăng cất cao giọng nói, Thiên Ma, ngươi thật đúng là thật to gan, còn dám trốn ở chỗ này. Theo lý thuyết, Thiên Ma làm loạn, hẳn là tìm một chỗ kín đáo, hảo hảo tiêu hóa, không nghĩ tới nó cũng không chạy xa. Thiên Ma thể bất tử bất diệt, nhân loại ngu xuẩn, từ bỏ chống lại, trở thành Thiên Ma thân thể một bộ phận. Thiên Ma tại lúc này giải thể, khô lâu từ trên trời giáng xuống, như là lũ ống mở dạng, đánh tới hướng chúng tu sĩ. Đứng vững. Tuệ năng pháp sư song trưởng hợp lại, lớn tiếng nói, A Di Đà Phật. Mấy tên tăng nhân trên thân toát ra kỳ quang, kim thân trở nên càng thêm cường đại. Động thủ. Vấn Kiếm Tông chúng đệ tử đồng loạt tế ra phi kiếm, hình thành kiếm trận, tại trong bầu trời lượn vòng, đâm về Thiên Ma. Siêu siêu siêu. Phi kiếm không ngừng mà va chạm khô lâu, phanh phanh phanh. Kịch liệt va chạm, khô lâu vẹn vẹn rơi xuống mấy cái, nhưng rất nhanh liền có đại lượng khô lâu từ đằng xa bay tới bổ sung đi vào. Một phen kịch chiến qua đi, Thiên Ma khí thế ngược lại trở nên mạnh hơn một chút. Thiên Ma cuồng tiếu lên, tiếng cười hung ác nham hiểm mà đáng sợ. Thứ Minh Chủ, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Tả Ta bọn người khống chế phi kiếm, dần dần có chút cố hết sức. Từ Từ Lăng nói ra, lại chống đỡ một lát. Hắn tả hữu quan sát, chờ đợi lấy cơ hội. Từ Dạ cũng không biết hắn đang chờ cái gì. Dựa theo sư phụ thuyết pháp, loại tình huống này, sáng suốt nhất biện pháp hẳn là lập tức chạy trốn. Đánh không lại liền chạy, liều chết cùng đồ đần khác nhau ở chỗ nào? Ha ha ha, ha ha ha. Thiên Ma tiếng cười càng phát ra cuồng vọng. Từ Từ Lăng lần nữa đánh ra đại lượng đạo phù, tất cả đạo phù đều có màu đỏ vàng quang hoa, lập tức hóa thành hỏa diễm nhào về phía trên trời khô lâu, những khô lâu kia bắt đầu cháy rừng rực. Động hư kiếm, Từ Từ lăng lăng không mà lên, đi vào đám người phía trên, hạ lệnh, giúp ta một chút sức lực. Tuân lệnh. Chúng tu sĩ vừa lên, một cái tiếp theo một cái đứng vững Từ Từ lăng phía sau lưng. Đại lượng pháp lực quán thâu đến thân thể của hắn bên trong, trong lúc nhất thời hào quang tỏa sáng. Từ Dạ ngầm sinh kinh ngạc, Từ Từ lăng mặc dù thoạt nhìn như là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, nhưng hắn là thiên phú và dũng khí cũng không đồng dạng, đối mặt thiên ma cường đại như thế đối thủ, không chút nào sợ, tới đối bính. Từ Từ lăng bọn người chung vào một chỗ, rất có bát cảnh viên mãn, thậm chí cửu cảnh lực lượng. Động hư kiếm lại biến lớn mấy lần, khoảng chừng hơn 10 trượng chiều dài. Càn La Đát Na, động cương thái huyền, chạm yêu phụ tà, độ người ngàn vạn. Kiếm quang chém về phía thiên ma. Vành, vành. Mặt người kia giống như thiên ma thân thể, lập tức bị kiếm quang chém ra. Đại lượng khô lâu bị chém vỡ, rơi xuống, chạm đất trong nháy mắt, hóa thành cho bụi. A! Thiên ma quát to một tiếng, bị ép lựa chọn giải thể, trên không trung vừa đi vừa về lượn vòng. Cuồn phong thổi tới, đem liên tục không ngừng đầu lâu đưa đến thiên ma bên người. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thiên ma sát hại nhân loại nhiều lắm. Tà ta hô lớn. Bọn hắn hợp lực phát ra một chiêu, cũng chỉ là miễn cưỡng đem thiên ma thân thể đánh tan một lần, nếu như tiếp tục thi triển dạng này lại chiêu, tiêu hao pháp lực quá lớn mà nói, khả năng ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Hiện tại coi như đánh không lại, còn có cơ hội rời đi. Từ Từ lăng hơi nhướng mày, nói, nó không phải bắt cảnh. Từ Dạ trong lòng hơi động, nói, làm sao ngươi biết? Nó một mực tại hấp thu lực lượng của chúng ta. Từ Từ lăng sắc mặt nghiêm trọng. Khả năng, cựu cảnh. Lời vừa nói ra đám người sắc mặt hãi nhiên. Khương Nguyệt Nhiên nói ra, Từ công tử, hiện tại đào tẩu còn kịp. Từ Dạ quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Hà quận phương hướng, hỏi, nơi này khoảng cách Thanh Hà quận có bao xa? Khương Nguyệt Nhiên không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy, nhưng nàng hay là hồi đáp, khoảng 200 dặm. Mọi người chớ hoảng sợ, nghiêm ngặt chấp hành kế hoạch. Từ Từ lăng lại đánh ra rộng lượng cực phẩm đạo phù. Đám người kinh thán không thôi. Đây chính là đại gia tộc nội tình. Đạo phù giống như là không đáng tiền giống như, không ngừng phung phí. Tản ra. Chúng tu sĩ cấp tốc biến ảo phương trận, một đội đông, một đội hướng tây. Ở giữa lấy tuệ năng pháp sư làm chủ, ba cái phương vị đồng thời tiến công thiên ma bản thể. Trên có động hư đại kiếm không ngừng chém về phía thiên ma. Vành, vành, một kiếm, lại một kiếm. Ta giết sạch các ngươi. Thiên ma nổi giận gầm lên một tiếng. Soạt, tất cả đầu lâu đều biến đỏ sậm, giống như là máu tươi một dạng. Ba ba bá. Thiên ma bản thể chia ra làm ba, ba người gương mặt chạm cỡ lớn cô lâu, phân biệt tiến công ba phương hướng. Từ Từ lăng biến sắc, nói ra, đông tây hai đội, rút lui. Tuân lệnh. Từ Từ lăng cấp tốc trở về phi liễn, song trưởng hợp lại, động hư kiếm ở trên trời tả hữu lượn vòng. Không chống nổi. Tà ta hô to. Cựu cảnh. Phanh phanh phanh. Cái kia màu đỏ đầu lâu, rõ ràng so trước đó cường đại không biết bao nhiêu lần, mấy hơi thở công phu, đông tây hai đội tu sĩ tạo thành kim quang hộ thuẫn bị tách ra. A, hơn 10 tên tu sĩ thổ huyết rơi xuống. Chú ý tiết tấu, rút về đi. Từ Từ lăng thấy có người thương vong, ở giữa đầu lâu đã đến. Ẩm, động hư đại kiếm vừa vặn cắm ở cỡ lớn đầu lâu chán ở giữa, không thể động đậy. Hai bên trái phải đầu lâu không ngừng truy kích chúng tu sĩ. Từ Dạ nâng lên lòng bàn tay, một đạo lôi pháp hội tụ mà thành, đang muốn động thủ thời khắc, chân trời truyền đến âm thanh hùng hồn mà uy nghiêm, lớn mật yêu ma. Thưa không nơi xa một đạo toàn thân đỏ lên trường kiếm, như lưu tinh bạch phá bầu trời. Ẩm, toàn thân lật đỏ trường kiếm, cũng không to lớn, nhưng giống như là một cây thon dài không gì sánh được dây nhỏ, trong nháy mắt xuyên qua bên trái nhất nhân kiểm thiên ma. A, thiên ma phát ra gầm lên giận dữ, bị đánh trúng nhân kiểm thiên ma phân tán ra đến, vô số đầu lâu hướng về đại địa. Trên bầu trời xuất hiện một vị thân mang đạo bào lão giả, hai mắt thâm thúy, khuôn mặt nghiêm túc, trong lúc phất tay, tận vương giả khí tức. Đại gia gia, Từ Từ lăng mặt lộ vẻ vui mừng, la lớn, là Từ gia cao thủ, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Trên bầu trời, tóc dài kia lão giả, khuôn mặt lạnh lùng, một tay chắp sau lưng, một tay hai chỉ khép lại, vung ra một đạo kiếm quang, đem đám kia khô lâu một kiếm đánh lui. Soạn. Lão giả lần nữa phất tay, kiếm quang đầy trời, hoa lệ thiên công, khiến cho chúng tu sĩ tinh thần đại chấn. Vu Đô Từ gia cựu cảnh kiếm đạo cao thủ Từ Thế Anh, có người nhận ra được, sợ hai thán phục nói thiên ma ý thức được có nhân loại mạnh mẽ xuất hiện, từ bỏ truy kích chúng tu sĩ, quay đầu liền chạy. Lão tặc, ngày khác ta tất sát ngươi cả nhà. Thiên ma thanh âm giống như là có hồi âm giống như, nhiếp nhân tâm phách. Từ Thế Anh trầm giọng nói, liền sợ ngươi không có cơ hội này. Từ Thế Anh lao xuống dưới, thiên ma tổn thất một thể, còn lại hai thể, hướng phía hai cái phương hướng bay đi. Từ Lăng, ngươi bảo vệ tốt mọi người, đợi ta giết thiên ma. Từ Thế Anh để lại một câu nói, hóa thành lưu tinh, truy kích khô lâu. Từ Từ Lăng thu hồi cự kiếm, không người nói, đúng. Không hổ là cựu cảnh cường giả, cho dù là cựu cảnh thiên ma, cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuẩn. Từ gia cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Đám người một trận thổi phồng, khiến cho Từ Từ Lăng mặt mày hớn hở. Từ Từ Lăng cười nói, rất xin lỗi để mọi người lo lắng. Từ công tử nói quá lời, nếu không phải Từ gia, chúng ta hôm nay thật đúng là không hiếu chiến thắng thiên ma. Bây giờ nói chiến thắng nói còn quá sớm. Cái này thiên ma hết sức giàu hoạt. Từ Từ Lăng cười nói, chúng ta những người này kỳ thật rất khó đánh giết thiên ma, đại gia gia sợ gì đến bây giờ mới xuất hiện, chính là sợ thiên ma không nguyện ý đi ra. Chỉ cần có thể giết thiên ma, chúng ta xung làm mồi nhử thì thế nào? Đám người ngươi một lời ta một câu, lại không để ý đến phía dưới chồng chất như núi khô lâu. Đỏ thâm máu tươi, dị ra đống khô lâu. Mặt đất giống như là nổi lên, hình như có đồ vật muốn xông ra đống khô lâu. Từ Dạ hơi nhướng mày, dẫn đầu cảm giác được nguy hiểm, nói ra, chúng ta trúng kế. Đi. Từ Dạ hư ảnh lóe lên đi vào Khương Nguyệt Nhiên bên người, một thanh bóp phi liễn, siêu, phi liễn lui về phía sau. Chúng tu sĩ cũng là đã nhận ra động tĩnh, quan sát dưới mặt đất. Mau lui lại. Các tu sĩ, tan ra bốn phía. Vâng. Máu tươi dâng trào, xông lên chân trời. Đến không hết đầu lâu đằng không mà lên, quay chung quanh suối máu vừa đi vừa về vần quanh. Từ Tử Lăng khó có thể tin nói, đây mới là bản thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thẩm lén lột chương 62, đùa đủ. Từ Tử Lăng làm sao cũng không nghĩ tới cùng bọn hắn chiến đấu lâu như vậy thiên ma, thế mà không phải bản thể. Bản thể lại một mực dấu ở dưới mặt đất, cầu thả lấy phát dụng. Ý vị này thiên ma khả năng càng cường đại. Cựu cảnh thiên ma. Từ Tử Lăng cao mày. Tả Tà hai nhân hô, mau bỏ đi. Từ Minh Chủ. Vấn Kiếm Tông, Vạn Phật Môn, Thần Ý Môn các loại đại tông môn tu sĩ, lấy thật nhanh tốc độ hướng phía phương nam lao đi. Từ Dạ khống chế lấy phi liễn, cơ hồ cũng không quay đầu lại. Người đại gia gia cũng bị nó lửa, đừng nghĩ lấy giết thiên ma, hiện tại tự vệ quan trọng. Từ Dạ nói ra. Đầy trời khô lâu giống như là tỏa sáng sinh cơ giống như, bạch cốt sinh đục, đấm máu dáng vẻ nhìn làm cho người buồn nôn. Thiên ma bản thể với chân trời hội tụ hoàn thành. Ăn, ăn. Thiên ma phát ra thanh âm quỷ dị mà âm trầm. Hô. Thiên ma hóa thành một đầu huyết long, truy kích mà tới. Ngăn trở nó. Thương Nguyệt Nhiên nói. Tả Ta nhìn thoáng qua sắp tới thiên ma, hô, đừng ngừng, một trốn. Dưới loại tình huống này, ai lưu lại đều không dùng được, cùng chịu chết pháo hôi không có gì khác biệt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tu vi hơi yếu tu sĩ, cuối cùng khó thoát bị thiên ma thôn vệ vận mệnh. Trong chớp mắt liền có ba tên tu sĩ bị huyết long nuốt mất, huyết nhục trong nháy mắt biến mất, hóa thành bạch cốt. Từ Tử Lăng mí mắt nhảy dưới, nói, đạo phù. Lần này đánh ra hàng ngàn tấm cực phẩm đạo phù, hướng phía huyết long bao khỏa mà đi. Đạo phù thiêu đốt, thường hực liệt hỏa cùng huyết long hỏa làm một thể. Làm sao đạo phù cũng chỉ là thoáng để thiên ma tốc độ thấp xuống một chút. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Giống như là bụng phát ra đói khát thanh âm, huyết long đống nhiên tăng nhanh tốc độ, tách ra đám người. Tản ra. Chúng tu sĩ phát hiện huyết long thiên ma mục tiêu không phải bọn hắn, mà là phía trước phi liễn. Bọn hắn đành phải chia ra tranh chiến. Tại thiên ma trùng kích vào, mấy tên tu sĩ bị thương. Huyết long thiên ma mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía phi liễn cắn xuống. Khương Nguyệt Nhiên hoa dung thất sắc, thân thể cứng tại nguyên địa. Ngươi đến khống chế phi liễn. Từ Dạ quay người lại, đem cầm lái vị trí tặng cho Khương Nguyệt Nhiên. Lúc này thiên ma miệng to như chậu máu đã giáng lâm. Từ Tử Lăng song trưởng chỉ lên trời, đỡ ra một đạo quang thuẫn giống như pháp thuật, ngăn tại phía trước. Oeng. Huyết khô lâu hung hăng đâm vào trên quang thuẫn. Từ Tử Lăng hai tay tê dần, dưới trọng áp, phi liễn cấp tốc hạ xuống. Tránh ra. Từ Dạ sắc mặt lạnh lùng thả người bay đi, ta đến. Từ Tử Lăng xoay người nói, không được qua đây. Hắn sắc mặt kiên quyết, đánh ra một vệt sáng, trùng sáng trúng mục tiêu phi liễn, mũi chân điểm một cái, đào mệnh đi thôi. Từ Dạ khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Từ Tử Lăng thế mà lại có như thế can đảm, không sợ chết sao? Từ công tử. Khương Nguyệt Nhiên thấy được cái kia huyết khô lâu tạo thành hàng dài, lần nữa lao xuống xuống dưới. Từ Dạ rung phía dưới, quay đầu nói, nguyên địa chờ lấy. Từ Dạ cũng bay ra ngoài. Huyết khô lâu gào thét mà đến, đâm vào Từ Tử Lăng chống lên quang thuẫn. Tại quang thuẫn kia phía trên, rắn đầy đủ loại đạo phù. Những đạo phù này lại hiện ra màu tím nhàn nhạt quang hoa. Thân phẩm đạo phù. Khương Nguyệt Nhiên nhìn lên người. Đáng tiếc là, Từ Tử Lăng tự thân tu vi cũng miễn cưỡng vừa đến bắt cảnh, tại huyết khô lâu cựu cảnh thiên ma trước mặt, cuối cùng kém một chút. Những đạo phù này cũng chỉ là bị động phòng ngự, gánh không được quá lâu. Vâng. Vâng sáng tán loạn. Từ Tử Lăng kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng chảy máu, hướng phía dưới rơi xuống. Đầu hắn nghiêng một cái, thấy được bay nhanh mà đến đường Minh Từ Dạ. Hắn nhìn thấy Từ Dạ trong lòng bàn tay quận lại một đạo lôi pháp trung quanh có một đầu đúc quang, giống như dao long vây quanh lôi pháp xoay quanh. Hắn không kịp hiểu rõ đây hết thảy, chỉ nghe được Từ Dạ nói ra, đừng quét quang. Thiên ma miệng to như chậu máu từ trên trời giáng xuống. Từ Dạ cũng tại lúc này đánh ra trong tay lôi pháp, đi. Lôi pháp tại điểm chân thần lực ra chỉ dưới, đột nhiên mở rộng gấp 10 lần, gấp 100 lần. Giống như thiên thạch nghịch thế lên không. Nơi xa tản mát tu sĩ lập tức trợn mắt hốt mồm, không thể tin nhìn xem đạo lôi pháp kia. Đây là cái gì lôi pháp? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không ít đạo sĩ đã mở bức. Nhìn xem người ta lôi pháp, nhìn lại mình một chút lôi pháp, khác biệt làm sao lớn như vậy chứ? Khô lâu hải bên trong, ẩn giấu đi một tấm càng thêm đáng sợ khuôn mặt, mặt kia cho nhìn thấy cực lớn lôi pháp nghịch thế đánh tới lúc, phát ra một cái trầm thấp a. Một giây sau, lôi pháp trúng mục tiêu. Vâng. Càng thêm chói mắt một màn xuất hiện. Lôi pháp đụng vào huyết khô lâu trên mặt, lấy thế dễ như trở bàn tay, xuyên thủng khô lâu hải. Vô số kẻ đầu lâu đầy trời tàn mát. Không, thiên ma khó có thể tin, cái này một cái lôi pháp, trực tiếp đốt ve nó khổ tâm tích lũy đại lượng mọc ra thịt khô lâu. Những khô lâu kia tại rơi xuống lúc, giống như là mưa sao băng một dạng, thiêu đốt, tiêu tán, cuối cùng hướng về đại địa. Ở đây Chu Ma Liên Minh chúng tu sĩ, Thần Ý Môn, Vạn Phật Môn, Vân Kiếm Tông, Bao Quát Khương Nguyệt Nhiên đều chấn kinh. Lôi pháp quán tính còn tại tiếp tục. Xuyên thủng thiên ma thân thể đằng sau, tiếp tục bay về phía bầu trời, đãng xuất sóng xung kích, ngạnh sinh sinh đem thiên ma còn lại huyết khô lâu ép xuống. Khô lâu tản ra đồng thời, mọi người thấy khô lâu hải bên trong mặt máu, vặn mẹo mà dữ tợn, hai mắt giống như lỗ đen. Đó là thiên ma chân chính bản thể mặt. Thời khắc này thiên ma cảm thấy toàn tâm giống như đau đớn, cả khuôn mặt cực độ vặn mẹo. Đi. Từ Dạ không nghĩ tới một chiêu lôi pháp sẽ không cách nào miểu sát cựu cảnh thiên ma. Lúc trước tại Nguyên Thanh Sơn lúc, đánh giết bát cảnh ma nhân tựa hồ rất nhẹ nhàng, hiện tại xem ra cũng có vận khí thành phần, xác nhận bát cảnh sơ kỳ ma nhân. Cựu cảnh cùng bát cảnh ở giữa khác biệt nhiều lắm. Từ Dạ bắt lấy Từ Tử Lăng ống tay áo, rơi vào trên phi liễn. Còn thất thần làm gì? Hắn nhắc nhở một câu, chúng tu sĩ phản ứng lại, các hiện thần thông rời đi huyết khô lâu bao trùm phạm vi. Từ Tử Lăng chịu đựng đau xót, lại mang theo một chút sắc mặt vui mừng nói, Đường huynh, ta liền biết ngươi có bản lĩnh thật sự không có xuất ra. Thừa dịp tiên ma chưa khôi phục, còn không tranh thủ thời gian chạy.
Chạy?
Từ Tử Lăng có chút xấu hổ. Thân là ngu đô con em thế gia, thân phận sao mà tôn quý, địa vị sao mà cao, lại muốn chạy. Hắn rất muốn cho mọi người chờ chút đại gia ra trở về. Làm sao thiên ma bản thể quá cường đại, lôi phát một kích này cố nhiên rung động, nhưng đánh tan đều là huyết khô lâu, bản thể còn tại. Người yêu lưu không lưu. Từ Dạ đi vào bánh lái bên cạnh, khống chế phi liễn lướt về phía phương nam. Chúng tu sĩ theo sát phía sau. Từ Tử Lăng thở dài nói, thôi, chiến lược chuyển di một chút chưa chắc không tốt. Từ Dạ im lặng. Từ Tử Lăng cười dưới, che ngực nói, chỉ là không nghĩ tới, Đường huynh lại sẽ ra tay cứu ta. Ta người này không thích nợ nhân tình, nhất là các ngươi. Từ Dạ nói ra. Từ Dạ sinh ở Thanh Hà, sinh trưởng ở Thanh Hà, mưa dầm thấm đất dưới, đối với ngu đô Từ Dạ ấn tượng cũng không tốt. Thậm chí còn có chút phiền chán, không muốn cùng bọn hắn lui tới. Hắn không biết Từ Tử Lăng vì sao muốn làm như thế. Bất quá. Từ Dạ cũng sẽ không bởi vì chuyện này, tuy tiện cải biến cái nhìn của mình. Lòng người khó dò, thân nhân ở giữa còn có thể đồng đạo, làm sao muốn bây giờ quan hệ. Thiên ma bản thể trải qua một đoạn thời gian tê liệt, rốt cục khôi phục. Con mắt của nó giống như là lồi ra đến giống như, nhìn chằm chằm đi xa nhân loại, phát ra một tiếng gào thét. Suối máu dâng trào, đem tất cả khô lâu bao trùm, tổn hại thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Thiên ma lần nữa hóa thành huyết long, truy kích chúng tu sĩ. Cựu cảnh thiên ma tốc độ thực sự thật là đáng sợ. Từ Dạ quay đầu nhìn thoáng qua, cau mày nói, lá gan không nhỏ. Từ Tử Lăng cũng là quay đầu nhìn xuống, nói ra, Đường huynh, nhanh đi An Dương. Đại gia gia tìm không thấy chúng ta nhất định sẽ về An Dương. Từ Dạ lắc đầu nói, đi Thanh Hà quận. Thanh Hà quận. Từ Tử Lăng khẽ giật mình. Từ Tử Lăng vốn định nói thêm gì nữa, nhưng gặp Từ Dạ ánh mắt kiên nghị, liền hạ lệnh, tất cả mọi người, nhanh chạy tới Thanh Hà quận.
Tốt.
Chúng tu sĩ toàn lực phi hành.
Không đúng.
Thiên ma là hướng về phía Từ công tử đi. Tà ta hô lớn. Đám người phát hiện thiên ma hóa thành huyết long, xẹt qua chân trời, lại không để ý đến rất lại phía sau mấy tên tu sĩ, hướng về phía phi liên đuổi theo. Chúng ta chia nhau chạy. Tà ta nói. Từ Tử Lăng sắc mặt nghiêm túc, nói ra, Đường huynh, ngươi nói chúng ta còn có thể trốn được không? Ngươi nên không phải muốn anh dũng hy sinh a? Từ Dạ nhìn hắn một cái, lần nữa nhìn về phía thiên ma, vô số huyết khô lâu bên trong, đôi nhãn cầu kia nhìn chằm chằm chính mình, ngươi chớ tự luyến, nó là hướng về phía ta tới.
Ừm.
Từ Tử Lăng ngẩng đầu nhìn qua, huyết long đuổi kịp phi liễn, hắn tế ra động hư kiếm, cùng tranh tài kịch đấu. Chiến đấu chỉ chốc lát, động hư kiếm bị đập bay ra ngoài. Từ Dạ khống chế phi liễn đông nhiên rẽ phải, hướng phía một ngọn núi lao đi. Quả nhiên, thiên ma cũng đi theo rẽ phải, đuổi theo. Kể từ đó, chúng tu sĩ thở dài một hơi. Từ công tử coi chừng. Khương Nguyệt Nhiên nhìn thấy một viên to lớn huyết khô lâu đầu xuyên thẳng qua mà tới. Từ Dạ hướng phía dưới lao xuống, phi liễn tránh thoát huyết khô lâu. Thiên ma quỷ dị thanh âm làm cho người sợ hãi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Mắt thấy thiên ma chỗ xung yếu tán phi liễn, Từ Dạ bỗng nhiên dừng lại, mũi chân điểm nhẹ, bên dưới giẫm phi liễn, làm cho hạ xuống.
Đường huynh.
Từ Tử Lăng kinh ngạc nhìn xem xông lên Từ Dạ, một mặt không hiểu. Khương Nguyệt Nhiên cũng là như vậy, trong mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc. Từ Dạ đi vào giữa không trung, thiên chiếu kim thân mở ra, một đạo u quang tựa như du long tại kim thân bên trên lượn vòng. Điểm chân thần lực ra chỉ thiên chiếu kim thân, khiến cho màu vàng phát sinh dị biến, có đỏ lên phát tím dấu hiệu. Kim thân chiếu xạ tứ phương. Trong lúc nhất thời, khắp thiên khô lâu lại thần kỳ bị ngăn tại kim thân bên ngoài. Đại lượng huyết khô lâu ý đổ nhào vào kim thân, lại bị cái kia quỷ dị mà thần bí kim quang tại chỗ khí hóa. Huyết khô lâu ở giữa mặt người kia, kinh ngạc nói, cái gì? Từ Dạ chân đạp hư không, không lùi mà tiến tới, đại lượng khô lâu đều bị kim thân khí hóa. Thiên ma đột nhiên cảm giác được không thích hợp, một cỗ chưa bao giờ cảm nhận được nguy hiểm cùng cảm giác gáp bách đánh tới, tên nhân loại này, không đơn giản.
Đuổi đủ chưa?
Từ Dạ lăng không nhảy lên, trong mắt đều là sắc cơ. Hắn nhìn thấy điểm chân thần lực lại giảm bớt một chút. Tốc chiến tốc thắng. Từ Dạ năm ngón tay mở ra, tựa như trời cầu, hung hế tiêu tán, đạo khí thường tồn. Lập tức tuân lệnh. Đây là đạo pháp tịnh thiên địa pháp thuật. DS đang cật lực viết xong cái này trang bức tình tiết, đều là 3000 chữ trước tiết, buổi chiều tranh thủ viết xong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thẩm lén lút chương 63, một tôn cổ thần một đạo màu trắng loá trùng sáng, từ Từ Dạ trong lòng bàn tay bay ra, tựa như là một vầng mặt trời, khiến cho chúng tu sĩ mở mắt không ra. Chúng mắt chói mắt bạch quang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới một mảnh trắng xóa. Cái gì cũng thấy không rõ lắm.
Trống không.
Náo hải lâm vào ngắn ngủi trống không. Tất cả ngừng thở. Bọn hắn rất nhanh phát hiện một cái sự thật tàn khốc, không ai có thể dài lâu nhìn thẳng pháp thuật này. Quá chói mắt. Bao quát thiên ma bản thể, cũng là toàn thân cứng đờ, nhắm mắt lại.
A.
Thiên ma phát ra thanh âm run rẩy. Tịnh thiên địa chi thuật, đối với tịnh hóa thiên ma dạng này tà ác mục tiêu, có được kỳ hiệu. Nếu không phải nguyên chủ chỉ biết là một mực buông địch, học đều là tiến công tính đạo môn thủ đoạn, lại có càng dễ đối phó thiên ma pháp thuật, thí dụ như chân ngôn thuật, thủ ấn các loại, đều là đạo gia bản môn hạch tâm pháp thuật. Tịnh thiên địa pháp thuật đơn nhất tiến công tính hơi yếu, chủ yếu là phạm vi lớn tịnh hóa, đối phó huyết khô lâu cũng không tệ lắm, nhưng là có thể hay không một chiêu đánh giết thiên ma bản thể cũng còn chưa biết. Phía trước mấy lần giao thủ, đã biết đám này huyết khô lâu chẳng khác gì là thiên ma bản thể khôi giáp. Một chiêu này, chói lọi không gì sánh được. Pháp thuật này, phong cách đến cực điểm. Từ Dạ sử dụng 5 điểm chân thần lực, uy lực không ngoài sở liệu. Ý đồ ngăn cản bạch quang huyết khô lâu, lấy cực kỳ khoa trương tốc độ vỡ vụn, theo gió phiêu tán. Vô số kẻ khô lâu tiêu tán ở giữa thiên địa. Âm khí, tà khí đều bị đuổi tản ra. Cho đến bạch quang kia vọt tới thiên ma bản thể, một tiếng thê lương tiếng kêu vang vọng đất trời, hậu phương đại lượng huyết khô lâu nhao nhao rơi xuống. Từ Dạ quay đầu nhắc nhở, thiên ma còn chưa có chết. Tà tà, Vương Đại Toàn, Tuệ Năng pháp sư bọn người thấy được bạch quang bên trong, cái kia lạnh nhạt đứng ở trong hư không, khuôn mặt lạnh lùng Từ Dạ, nguyên bản kiên định từ Tử Lăng là minh chủ tín nhiệm, vậy mà dao động. Đây chính là đại lão. Trong lúc phất tay hiển thị rõ vương giả khí tức đại lão. Từ Tử Lăng hạ lệnh, còn không đi nhanh lên. Đúng. Chúng tu sĩ kéo lấy thân thể mệt mỏi, cùng thương binh, hướng phía Thanh Hà quận bay lượn mà đi. Từ Tử Lăng vẫn tại trên phi liễn chờ đợi Từ Dạ, đồng thời trên mặt tràn đầy không thể lý giải cùng rung động. Khương Nguyệt Nhiên càng là không nói một lời. Từ Dạ thu hồi kim thân, đạp trên hư không xông vào bạch quang bên trong. Đây là khó được đánh giết tiên ma cơ hội, tuyệt không thể buông tha. Theo tới, Từ Tử Lăng là gan cực lớn, khống chế phi liễn đi theo. Thịnh Tiên địa pháp thuật hiệu quả dần dần biến mất. Bọn hắn nhìn thấy đầy đất khô lâu đã mất đi huyết quang, trở nên ảm đạm không gì sánh được. Bị pháp thuật bao trùm phạm vi, không một hoàn hảo. Ánh mắt rốt cục khôi phục rõ ràng. Từ Dạ, Từ Tử Lăng cùng Khương Nguyệt Nhiên thấy được cái kia rơi trên mặt đất, giống như là một viên viên thịt màu đỏ như máu mặt người, siêu siêu mèo mèo, cực kỳ thống khổ. Đây là thiên ma bản thể. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Thiên ma bản thể bốn qua bốn lại, ngay tại Từ Dạ lúc rơi xuống, đông nhiên mở hai mắt ra. Nó nội trừng lấy lao xuống mà đến Từ Dạ, đông nhiên bành trướng lên, bộc phát ra đầy trời huyết tiễn. Coi chừng. Từ Tử Lăng phất tay háo mà lên, phi liễn lại dựng đứng lên. Từ Dạ lòng bàn tay hợp lại, kết ấn, mặc niệm nói, chiếu thiên ấn. Đây là đạo pháp bên trong thất cảnh tu sĩ thường dùng một loại pháp thuật, thi ấn pháp này, ý nghĩ cá nhân không sinh, lục dục không dậy nổi, tâm cùng đạo hợp, yêu ma khó xâm. Chân thần lực ra chỉ phía dưới, Từ Dạ tắm rửa tại ấn pháp bên trong, toàn thân tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Thiên ma huyết tiễn từng cái bị tiêu trừ, không cách nào tới gần Từ Dạ một phân một hào. Không nhìn thiên ma tiến công, không nhìn huyết tiễn, cùng những cái kia nhiễu tâm trí người âm khí, từng bước một đi tới thiên ma trước mặt. Tại quang hoa tắm rửa dưới, thiên ma toàn thân run rẩy kịch liệt, phảng phất thấy được một vị thần chỉ đi tới, không thể kháng cự cảm giác áp bách, giống như là Thái Sơn mở dạng, khiến cho không thể động đậy. Thần uy cảm giác áp bách, tựa như một tôn cổ thần. Thiên ma linh hồn đi theo cùng nhau run rẩy, không nhịn được muốn quỳ xuống đất lễ bái, miệng há ra một hấp, khó khăn phát ra hai chữ, cổ thần. Từ Dạ lạnh lùng ngũ quan, từ ấn pháp bên trong ló ra, còn có một tấm đại thủ, thuần thế ép xuống, hung hế tiêu tán, đạo khí thường tồn. Năm ngón tay hiện kỳ quang, như tử thần chi thủ. Ôi, hung ác hít một hơi, kẹt tại trong cổ họng, phát ra một cái kéo dài quỷ dị âm tiết. Thiên ma song đồng đột nhiên rụt lại, cấp tốc bị sợ hãi chiếm hết. Tại thần uy áp bách dưới, nó càng không có cách nào động đậy, giống như là bị khóa chặt như vậy. Lại là 5 điểm chân thần lực, Từ Dạ không chút nào keo kiệt, một trưởng vô bên trong thiên ma bản thể. Oanh! Đại địa run lên, ngạnh sinh sinh đem thiên ma bản thể đập thành bánh thịt. Từ Tử Lăng, Khương Nguyệt Nhiên, hai người từ nơi không xa lướt đến, không thấy được Từ Dạ như thế nào ra sân, chỉ thấy to lớn ấn pháp đặt ở trên đại địa. Soạn. Những cái kia còn lại huyết khô lâu, mất đi bản thể khống chế đằng sau, huyết sắc theo gió phiêu tán, khôi phục thành một đống mạch cốt. Âm khí cùng khí tức tà ác cùng nhau tiêu tán. Từ Dạ thu về bàn tay, trong lòng bình tĩnh buông lòng không ít. Từ Tử Lăng nhảy ra phi liễn, cấp tốc chạy đến cạnh hố sâu một bên, nhìn một chút một đám thịt não, thực sự khó mà chịu đựng cảnh tượng này, nghiêng đầu liền nôn mửa đứng lên. Hắn dù sao cũng là con em thế gia, rất ít chân chính mạo hiểm, cho dù có đi ra ngoài lịch luyện, cũng rất ít gặp được giống thôn phệ nhân loại mạnh lên thiên ma. Một trận giao chiến kết thúc, Từ Tử Lăng căng cứng thần kinh thư giãn xuống tới, không thể tránh khỏi phản ứng sinh lý xuất hiện. Từ Dạ nhìn thấy cái kia bánh thịt giống như thiên ma, lại còn có nhúc nhích xu thế, lúc này thi triển viêm hỏa thuật. Thiên ma đã bị trọng thương, cuối cùng này một đạo pháp thuật chính là đè chết nó cuối cùng một cây dâm dạng. Hỏa diễm cháy hùng hực, có thể nhìn thấy thiên ma bản thể tại trong hỏa diễm vùng vây dây chết, ủi đến ủi đi, xoay thành các loại hình dạng, cuối cùng hóa thành một đống cho tàn. Từ Dạ thuận thế quan sát trên cổ đồ điểm thần lực, lại tăng lên 300 điểm. Phải biết, cái kia bản vương cũng mới tăng lên mấy chục điểm. Trên thực tế, Từ Dạ cũng không dám nói nhất định có thể đánh giết thiên ma, dù sao điểm chân thần lực cũng không nhiều. Quyết định cùng thiên ma tác chiến trước đó, Từ Dạ đã nghĩ kỹ kế hoạch, coi như đánh giết không được, hắn cũng sẽ lưu lại một chút điểm chân thần lực, thi triển trốn chạy chi thuật trở về Thanh Hà quận. Chỉ cần trở lại Thanh Hà quận, liền có thể an gối không lo. Điểm chân thần lực cường đại, cũng nằm ngoài dự đoán của Từ Dạ. Từ Tử Lăng lúc này mới kịp phản ứng, trở lại quan sát. Từ Dạ nói ra, không nghĩ tới cựu cảnh thiên ma lại mạnh như vậy. Từ Tử Lăng không biết lời này làm như thế nào phụ họa. Khương Nguyệt Nhiên càng là không phản bắt được. Nàng đã bị tràng diện này hù dọa, đến bây giờ đều là như lọt vào trong sương mù đầy đầu trống không, tim đập nhanh không ngừng. Từ Tử Lăng chỉnh lý tốt suy nghĩ, bắt đầu một lần nữa xem kỹ trước mắt vị này đường huynh, đã từng bị ngu đô Từ gia trục xuất tộc môn Từ gia hậu nhân. Đa tạ đường huynh nhân cứu mạng. Từ Tử Lăng cung kính nói. Từ Dạ nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào, quay người liền muốn rời đi. Từ Tử Lăng thấy thế, vội vàng nói, đường huynh, cái kia Quảng Hán Thiết chính là ngươi đào a? Từ Dạ dừng bước, quay đầu lại nói, biết còn hỏi. Hắn biết Từ Tử Lăng không phải người ngu, có thể đoán được điểm này cũng không khó, Từ Dạ không có ý định tiếp tục giấu giếm.
Đường Minh, ngươi có như thế chi năng?
Vì cái gì?
Còn chưa có nói xong, phía chân trời xa xôi, một đạo như lưu tinh thân ảnh cấp tốc lướt đến.
Tử Lăng,
thanh âm giàn mua, dường như sấm sét đánh tới.
Từ Tử Lăng trở lại nói, đại gia gia.
Trên bầu trời, một thân đạo bảo, tóc trắng xóa Tử Thế Anh xuất hiện, lăng không quan sát đại địa. Nét mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ phẫn nộ.
Thiên ma ở đâu?
Tử Thế Anh mục quang lãnh lệ, bắt lấy chung quanh gió thổi cỏ lay,
trừ lấy đất cho bụi, cùng mạch cốt, chỗ nào còn có thể tìm tới thiên ma bóng dáng.
Từ Tử Lăng hưng phấn mà không người nói, đại gia gia, thiên ma đã đền tội.
Cái gì?
Tử Thế Anh mặt mũi tràn đầy không tin, nhưng lại rất phấn chấn mà nói, Tôn Nhi, ngươi coi thật diệt thiên ma,
ngươi có thể thụ thương.
Từ Tử Lăng cất cao giọng nói, ta không bị thương, giết thiên ma không phải ta, mà là
Đường Minh.
Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Từ Dạ.
Từ Thế Anh thầm giật mình, đánh giá bên cạnh Từ Dạ.
Đường Minh.
Từ Tử Lăng tiếp tục giải thích nói, đại gia gia, hắn chính là Ngũ gia gia hậu nhân.
Ta Đường Minh a.
Từ Thế Anh nhãn tỉnh sáng lên, nói, Từ Thế Công,
không phải Từ Dạ không tôn trọng trưởng bối, từ trên tình lý mà nói, Thanh Hà Từ gia cùng Ngũ Đô Từ gia đã đoạn tuyệt quan hệ, Từ Dạ không cần giống Từ Tử Lăng như thế hành đại lễ.
Từ Dạ ngẩng đầu, khẽ mỉm cười nói, ta chỉ là vận khí tốt thôi.
Từ Thế Anh hư ảnh lóe lên, chống rông xuất hiện tại hai người trước mặt. Khương Nguyệt Nhiên lúc này mới đổi qua thân đến, hạ thấp người nói, thiếp thân Khương Nguyệt Nhiên, bái.
Bái kiến tiền bối.
Ừm. Từ Thế Anh chỉ là lườm nữ tử kia một chút, liền cảm giác phong trần bị quá nặng, không khỏi hơi nhướng mày.
Từ Tử Lăng lúc này ho khan hai tiếng, ngược lại đứng nghiêm, bày ra một bộ không thẹn với lương tâm, lợn chết không sợ bỏng nước sôi, bộ dáng.
Bất quá Từ Thế Anh thật cũng không quá để ý, mà là đánh giá Từ Dạ.
Một cỗ nhàn nhạt khí tức lan tràn ra.
Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thẩm lén lột chương 64, tiên nhân chi tư Từ Dạ cảm giác được cô khí tức này, lòng cảnh giác nổi lên, nói ra, tiền bối chớ không phải là muốn lấy lớn hiếp nhỏ à.
Từ Thế Anh vẻ mặt nghiêm túc buông lòng xuống, nói ra, không cần thần trường, tuổi còn trẻ liền có thể giết tiên ma, tu vi của ngươi nên tại cựu cảnh phía trên, ngươi không cần thiết tận lực áp chế đến thất cảnh.
Cố khí tức này là vì cảm giác Từ Dạ tu vi.
Kết quả lại làm cho Từ Thế Anh cảm thấy ngoài ý muốn, người trẻ tuổi kia tiết lộ ra ngoài chỉ có thất cảnh.
Từ Dạ vốn định giải thích, nhưng giết chết thiên ma loại sự tình này hết đường chối cãi, lại nói cũng không có giải thích tất yếu.
Tại Ngu Đô Từ gia trước mặt trăng bức, đây chẳng phải là lao gia tử muốn nhìn nhất đến sao?
Từ Thế Công đem toàn bộ gia sản dùng ở trên thân Từ Dạ, bồi dưỡng hắn trở thành tu sĩ cường đại, cả ngày lại nhại để hắn nhập Ngu Đô làm quan, mở mày mở mặt.
Phía sau này dụ ý, Từ Dạ lại làm sao không biết?
Chỉ là trăng bức quá mệt mỏi quá chói mắt, rất nhàm chán.
Tùy ngươi nghĩ ra sao, ta còn có việc muốn về Thanh Hà quận.
Từ Dạ quay đầu muốn đi.
Chấm đã.
Từ Thế Anh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Từ Dạ phía trước mấy mét chỗ. Ra ra ngươi Từ Thế Công, bây giờ tốt chứ?
Cái này không nhọc ngài phí tâm.
Từ Dạ người đối diện độ dài ngắn không có hứng thú.
Nói cho cùng, ngươi ta cùng thuộc về một mạch.
Nói, Từ Thế Anh thở dài một tiếng, ai, nói đến, ta đã thật lâu chưa thấy qua hắn.
Từ Tử Lăng tiến lên đề nghị, tốt như vậy thời cơ, đại gia ra sao không đi Thanh Hà quận ngồi một chút?
Từ Thế Anh xuất hiện hơi chần chờ cùng do dự, nhưng rất nhanh hạ quyết định, cũng tốt, chúng ta liền đi Thanh Hà quận nhìn xem.
Ta liền kỳ quái, nói đoạn chính là bọn ngươi, hiện tại muốn nối liền quan hệ cũng là các ngươi.
Cái này không thích hợp a?
Từ Dạ hỏi ngược lại.
Trên đời này nào có chuyện như vậy, nói xéo đi liền xéo đi, nói bái phỏng liền bái phỏng, thậm chí không cần đối phương đồng ý. Từ Thế Anh tại Từ gia địa vị khá cao, có thể là sớm thành thói quen loại tư thế này.
Từ Thế Anh cùng Từ Dạ bốn mắt nhìn nhau.
Hắn nhìn thấy Từ Dạ trong mắt tỉnh táo cùng thong dong.
Giật mình ý thức được chính mình có thể là có chút không quá lễ phép.
Như vậy đi, thỉnh cầu chuyển lời.
Như hắn đồng ý, ta liền tới bái phòng, như hắn không nguyện ý, ta liền rời đi.
Từ Thế Anh nói ra.
Từ Tử Lăng vội vàng đi vào Từ Dạ bên người thấp giọng nói, Đường Minh, cho ta cái mặt mũi.
Ừm.
Từ Dạ nghi ngờ nhìn xem Từ Tử Lăng, ta cho ngươi quen biết sao?
Bất quá, Từ Dạ không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, mà là thả người lướt vào không trung, hướng phía Thanh Hà quận bay đi.
Từ Tử Lăng thấy thế nói, thừa ta phi liên a.
Khương Nguyệt Nhiên vội vàng khống chế phi liên, Từ Thế Anh cùng Từ Tử Lăng cướp đi lên, đuổi kịp Từ Dạ.
Từ Thế Anh không khỏi có chút hồ nghi.
Cái này phi hành tư thế, thật là chém giết tiên ma cao thủ.
Bằng chứng ấy tuổi, như vậy không có phong cách tốc độ, thực sự để cho người ta khó có thể tin.
Từ Dạ không khách khí với hắn, bay đi lên.
Phi liên tăng nhanh tốc độ, lướt về phía chân trời.
Từ Thế Anh lợi dụng truyền âm chi pháp, hỏi, Tử Lăng, ngươi lời nói là thật?
Cái này truyền âm chi pháp, chỉ có hai bọn họ có thể nghe được.
Nếu như có thể bị nghe lén, ngược lại nói rõ đối phương tu vi cực cao.
Từ Tử Lăng hồi âm nói, đại gia gia, Tử Lăng tận mắt nhìn thấy.
Cái kia thiên ma bản thể đã hóa thành cho bụi, bằng vào ta bản sự, nhiều lắm là tới chiến đấu một hồi, ta vốn định chống đến ngài trở về, thật sự là không nghĩ tới, Đường huynh càng như thế lợi hại.
Từ Thế Anh khẽ cho mày, không khỏi quay đầu, đánh giá gò má của hắn.
Ai?
Từ Thế Anh truyền âm thở dài, năm đó Ngu Đô Từ gia thế lực quá lớn, người lão tổ tông tại Vương đỉnh nhân mạch khá rộng, nói dễ nghe một chút là nhân duyên tốt, nhưng tại đế vương nơi đó, lại là một chuyện khác.
Lão tổ tông bị ép bất đắc dĩ, đưa ngươi Ngũ gia bộ tộc trục xuất Ngu Đô.
Từ Tử Lăng không thể nào hiểu được, truyền âm hỏi, mọi người vốn đồng căn đồng tộc, vì cái gì nhất định phải như vậy chứ?
Từ Thế Anh nói, rất nhiều chuyện không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy.
Từ Tử Lăng cũng đi theo thở dài một tiếng, tiếp tục truyền âm nói, nói đến ngài khả năng không tin, Nguyên Thanh Sơn Quảng Hàn Thiết Quán Mạch chính là bị Đường huynh đảo. Từ Thế Anh lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi đó ma nhân không ngừng tại Nguyên Thanh Sơn một vùng giám thị, dẫn đến ta không cách nào khởi công đào quáng. Về sau ta nghĩ phương nghĩ cách, cùng cao thủ ma tộc kia bắt được liên lạc, lấy hai viên Nguyên Linh Châu đại giới, khuyên lui bọn hắn. Không nghĩ tới, cao thủ ma tộc kia lại cũng bị người giết. Bây giờ trở về nhớ tới, có thể là Đường huynh cách làm. Từ Tử Lăng nói ra. Từ Thế Anh có chút nhíu mày, cao thủ ma tộc, một kiếm giết là được. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng Thanh Hà quận xuất hiện một vị kiếm tiên, không thật lớn động can qua. Từ Tử Lăng nói ra. Kiếm tiên? Từ Thế Anh dương mắt liếc nhìn phương xa. Từ Tử Lăng liền đem trong khoảng thời gian này tại Thanh Hà quận chứng kiến hết thảy từng cái nói rõ, thậm chí đem kiếm tiên một kiếm chém giết Thanh Minh yêu hoàng sự tình nói ra. Từ Thế Anh cảm thấy kinh ngạc, truyền âm nói, nho nhỏ Thanh Hà quận lại có đại năng tiên nhân tọa trấn, mà lại cùng Đường huynh tựa hồ nhận biết. Từ Tử Lăng nói ra. Tin tức này đối với Từ Thế Anh mà nói, thực sự quá nặng cân. Hắn lần nữa liếc qua Từ Dạ, tỉnh táo, thông dong, tại đối mặt chính mình lúc, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, không kiêu ngạo không tự ti. Kể từ đó, Từ Dạ cựu cảnh tu vi logic liền nói đến thông. Ngay tại phi liên cấp tốc phi hành thời điểm, chỉ nghe thấy ca một tiếng, phi liên có vỡ ra xu thế. Khương Nguyệt Nhiên nói ra, chư vị, phi liên khả năng không chịu nổi. Phi liên trước đó tại cùng tiên ma tác chiến thời điểm, nhận lấy tổn thương. Vậy liền bay qua. Từ Thế Anh cái thứ nhất bay lên. Từ Tử Lăng, Khương Nguyệt Nhiên không thể không bứt bỏ liên mà bay. Ngược lại là Từ Dạ cái cuối cùng. Từ Tử Lăng quay đầu lại nói, Đường huynh, đừng che giấu. Phía trước không bao xa. Từ Dạ. Từ Dạ vẫn như cũ không nhanh không chậm, hướng phía Thanh Hà quận bay đi. Từ Thế Anh dù sao cũng là cựu cảnh kiếm đạo cao thủ. Quay đầu nhìn thoáng qua, a, cao thủ trực giác nói cho hắn biết, Từ Dạ có vấn đề. Bộ Thiên Cương đệ nhất trong cảnh, thi triển còn rất không lưu loát, phổ thông phi hành bản sự lại rất khó đuổi kịp bọn hắn. Tốc độ, khí thế, cùng đối pháp lực điều khiển, đều để Từ Thế Anh cảm thấy kỳ quái. Từ Dạ ngũ giác lục thức cũng rất linh mẫn, nhất là tới gần Thanh Hà quận thời điểm, đã nhận ra Từ Thế Anh ánh mắt của quái. Ngay tại Từ Thế Anh không thể nào hiểu được thời điểm, Từ Dạ dưới chân bỗng nhiên sinh ra một đạo nhàn nhạt tu quang, cả người khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như một đạo lưu tinh, cấp tốc lướt qua ba người. Từ Thế Anh mừng rỡ, cán thán nói, tốt tuấn thân pháp. Thân pháp. Từ Tử Lăng nhìn xem dần dần từng bước đi đến Từ Dạ, nhịn không được nói, Đường huynh có tiên nhân chi tư. Từ Thế Anh mắt thấy trước đây sau biến hóa, biểu lộ kinh ngạc. Lúc này, Từ Dạ đã bước vào cổ độ phạm vi bao trùm, toàn thân khí tức lại phát sinh biến hóa. Từ Dạ ngừng lại, đứng lơ lửng giữa không trung, chờ đợi lấy ba người. Từ Dạ cũng không muốn khoe khoang hoặc là trang bức, thuần túy là thử bên dưới bộ thiên cương gia chỉ điểm chân thần lực sẽ như thế nào, không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ lắm. Tốc độ tuy chậm, nhưng cũng còn tốt không rơi xuống. Từ Dạ tự giễu cười một tiếng. Từ Thế Anh, Từ Tử Lăng, là nói ta. DS, không có những thói tục kia trang bức tình tiết, phía sau ta sẽ đem nhân vật khắc họa để lên. Cầu phiếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi chương 65, thần kiếm ba người biểu lộ khác nhau. Từ Thế Anh tương đối bình tĩnh được nhiều. Niên kỷ của hắn lớn, kiến thức rộng, chớ nói cửu cảnh, liền xem như thập nhị cảnh cường giả cũng đã gặp. Từ Dạ tu vi cũng chỉ là mang đến ngắn ngủi kinh ngạc. Đại ngu Vương Triều, tu hành thiên tài sao mà nhiều, một sớm thăng tam cảnh quái tài có khứa người. Từ Tử Lăng dựa vào Từ gia nội tình, cũng có bát cảnh chi năng. Đường huynh, ngươi tại nói gì? Từ Tử Lăng nghi hoặc nói. Từ Dạ dựa vào nét mặt của bọn họ nhìn ra cái gì, nhân tiện nói, đừng hiểu lầm, tự giễu mà thôi. Tự giễu? Từ Tử Lăng có loại thụ thương cảm giác. Hắn cấp tốc bay đi, đi vào Từ Dạ bên người, thấp giọng hỏi, Đường huynh, ngươi tại sao muốn cố ý ẩn giấu tu vi? Từ Dạ liền biết sẽ có một màn như thế, hiện tại giải thích thế nào, Từ Tử Lăng cũng không quá khả năng tin tưởng, cùng giải thích, không bằng không hề làm gì, mừng rỡ thanh nhàn. Con đường tu hành, vĩnh viễn không có điểm dừng. Từ Dạ thuận miệng nói một câu. Từ Tử Lăng nghe vậy giật mình, cảm thấy phi thường có đạo lý, tinh tế nhấm nước, lại có một phen đạo lý mới, phối hợp gật đầu nói, họ không có tật cùng, Đường huynh về việc tu hành kiến giải cũng không cạn. Trên đường đi, Từ Thế Anh rốt cuộc chưa hề nói chuyện, không biết đang suy nghĩ gì. Trở lại Thanh Hà thành phụ cận, Chu Ma Liên Minh chúng tu sĩ sắc mặt đại hỉ. Thứ Minh chủ trở về, còn có Tử gia cao nhân. Nhìn thấy Từ Thế Anh cũng tại, chúng tu sĩ càng là tinh thần đại chấn, chắc chắn thiên ma đã chết, nhao nhao nên đón. Đám người không người chào, Từ Minh chủ, Từ tiền bối. Từ Dạ không có ngừng, trực tiếp hướng phía trong thành đi đến. Đối với hắn mà nói, người khác thổi phồng cùng ton hót không trọng yếu, chỉ có chân chính đổ vật đến tay mới là chân thật nhất. Từ Tử Lăng vội vàng kêu lên, Đường huynh, xin dừng bước, ta còn có việc tại thân. Từ Dạ vào thành, chúng tu sĩ không có để ở trong lòng. Tả Tà tiến lên phía trước nói, Từ Minh chủ, thiên ma diệt sao? Ừm. Từ Tử Lăng gật đầu, quá tốt rồi. Ngu đô Từ gia lại là An Dương làm một kiện đại hảo sự. Đa tạ Từ Minh chủ, đa tạ Từ tiền bối. Tả Tà khẽ không người, những người khác đi theo gửi tới lời cảm ơn. Từ Tử Lăng liền vội vàng khoát tay nói, giết thiên ma chính là ta Đường huynh, cũng không phải là ta. Đám người ngơ ngẩn. Đường huynh? Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía trong thành, nơi nào còn có Từ Dạ thân ảnh. Có chút thật không dám tin tưởng. Tả Tà bọn người hồi tưởng lại Từ Dạ đối phó thiên ma chẳng cảnh, không khỏi âm thầm kinh ngạc, Thanh Hà Từ gia còn có như vậy người tài ba. Nếu thiên ma đã đền tội, một vùng An Dương xem như an toàn, Chu Ma Liên Minh ngay tại chỗ giải tán. Tạ ơn các vị phối hợp cùng duy trì. Từ Tử Lăng hướng phía đám người chắp tay. Đám người đáp lễ. Một bộ phận người lựa chọn rời đi, một bộ phận thụ thương vào thành, còn có một bộ phận dự định về An Dương. Từ Thế Anh nói ra, ta muốn tại Thanh Hà thành ở mấy ngày. Minh Bạch. Từ Tử Lăng nói ra, ba người vào thành, tùy tiện tìm một nhà khách sạn lâm thời ở lại. Cùng lúc đó, Thiên Ma bị đánh chết tin tức rất nhanh truyền khắp An Dương hành tỉnh các đại thành trì nhân loại. Tọa trấn An Dương hành tỉnh chủ thành tọa trấn Quan Lưu Hướng biết được việc này, lập tức chiêu cáo toàn thành bách tính vui mừng trời chúc mừng. Đáng tiếc là, toàn bộ quá trình cũng không có quá nhiều người nhắc lên Thanh Hà quận Từ Dạ danh hiệu. Từ phủ, sau khi trở về, Từ Dạ liền trốn đến trong phòng tu luyện đi. Hắn không có đem Từ Thế Anh đến thăm sự tình nói cho Từ Thế Công, đến một lần cảm thấy không cần thiết, thứ hai nếu thật tâm bái phỏng, tự sẽ tới cửa, đến lúc đó giao cho lão gia tử làm chủ, không cần xung làm ống truyền lời. Lần đầu sử dụng bộ thiên cương, cộng thêm điểm chân thần lực gia trì hiệu quả, cũng không tệ lắm. Bộ thiên cương là cái không tệ thân pháp, sau này luyện tập nhiều hơn. Từ Dạ âm thầm nói. Tiếp lấy Từ Dạ gọi ra cổ đồ. Điểm thần lực, 325 điểm chân thần lực, 17 lần này tiến đến đánh giết thiên ma, chúng tiêu hao 12 giờ điểm chân thần lực. Dựa theo linh điền tiếp tế tốc độ, cần 36 ngày mới có thể trở về bản. Bát cảnh cùng cựu cảnh ở giữa, trên lệch như trời vực. Bất quá, 300 điểm thần lực xem như rất có lời. Tiêu hao 1 tháng tích lũy điểm chân thần lực, kiếm lời 2 tháng điểm thần lực. Bất quá trải qua sự kiện lần này, Từ Dạ quyết định về sau hay là đừng tùy tiện rời đi Thanh Hà quận. Lần này may mắn có điểm chân thần lực, nếu như gặp phải thập cảnh, thậm chí thập nhất cảnh ma hoàng, liền bại. Cậu thả có đôi khi không chính xác, nhưng ổn nhất định là đúng. Có cần phải lúc, có thể cho nhà thám hiểm tiến về mục tiêu, đang sử dụng cổ đồ đả kích. Vừa nghĩ đến đây, Từ Dạ vỗ xuống cái trán. Đúng a, nhà thám hiểm. Cổ đồ đã thăng cấp, ý vị này hắn có được 3 lần tìm kiếm nhà thám hiểm cơ hội. Lại chọn, liền không thể tuyển giống Linh Tiểu Tâm như vậy, quá mức nhà ấm đóa hoa, không cách nào xâm nhập nguy hiểm hoàn cảnh. Đến tìm không sợ chết, có can đảm khắp nơi đâm ma tộc hang ổ, lợi dụng nhà thám hiểm cung cấp phạm vi, soát điểm thần lực. Biện pháp này không tệ. Cứ làm như thế. Từ Dạ sờ lên cái cằm, thầm nghĩ, chính mình hay là rất thông minh nha. Từ Dạ ánh mắt rơi vào trên cổ đồ. Dưới góc phải có mới nhắc nhở. Ngươi có thể hiện ra một thanh kiếm, làm tượng thần vũ khí. Tượng thần liền tượng thần, tại nơi đó đợi bất động là được rồi, còn cần vũ khí làm gì? Từ Dạ không có khả năng lý giải. Lại chợt nhớ tới thu hoạch tượng thần tâm mắt lúc, lúc bất chấp đập tượng thần chẳng cảnh, tự nhủ, ta có thể điều khiển tượng thần. Lần trước điều khiển tượng thần, chỉ là lợi dụng tượng thần phóng thích kim thân lực lượng, lại đem tượng thần tiến hành nhiều lần di động. Chỉ thế thôi. Tượng thần nếu có thể dùng kiếm, chiến lực tất nhiên tăng nhiều. Từ Dạ âm thầm gật đầu. Ý vị này hắn đến cho tượng thần chế tạo riêng một thanh thần kiếm. Quảng Hàn Thiết hắn còn lại một chút, trải qua hiện ra đằng sau, sẽ thả lớn hơn nhiều lần, vấn đề không lớn. Nhưng làm một thanh kiếm chế tạo, không chỉ là Quảng Hàn Thiết, còn cần tiên xích đồng khoáng, thái huyền tinh thiết các loại tài liệu. Đoán tạo sư dùng đặc thù lò luyện, chân hỏa dung luyện. Từ Dạ không phải đoán tạo sư, chỉ biết đại khái, không biết cụ thể. Quay lại sư phụ hỏi một chút. Từ Dạ trong tay Nguyệt Hoa kiếm chính là cao nhân chế tạo, nếu như có thể đem vị cao nhân kia giới thiệu một chút, có lẽ có thể chế tạo một thanh vũ khí tốt nhất. Như thế phong cách tự thần, tối thiểu phải phối một thanh huyền binh vũ khí. Chuyện này không nóng nảy, trước tuyển nhà thám hiểm. Nhà thám hiểm, ngài có thể ngẫu nhiên lựa chọn một vị nhà thám hiểm, không nhận phạm vi hạn chế. Từ Dạ đối với vị kế tiếp nhà thám hiểm tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Từ Dạ điểm nhẹ nhắc nhở. Lần này ngẫu nhiên sẽ từ 18 ức lượng 1.870.000 nhân khẩu bên trong tuyển chọn lớn nhất tiềm lực nhà thám hiểm. Tìm kiếm bên trong. Nhìn thấy cái số này thời điểm, Từ Dạ chỉ là khẽ nhíu mày. Người trí nhớ rất kỳ quái, cảm thấy không đúng, lại không nói ra được, chỉ nhớ rõ lần trước cũng là biểu hiện 1.8 tỷ tới, phía sau số lượng không nhớ rõ. Nhưng rất rõ ràng, hai lần số liệu không giống với, mà lại chênh lệch rất lớn. Biến thiếu đi. Từ Dạ nhớ tới Tư Mã Trưởng không lộ ra tin tức, Thượng Nguyên hành tỉnh Thương Nô quận bên kia cơ hồ luôn hãm, không khỏi ngầm sinh kinh ngạc, lần này tổn thất nhân khẩu lại như nhiều. Từ Dạ lấy chỉ làm kiếm, đem cái số này khắc ở trên mặt đất. Ngắn ngủi tìm kiếm kết thúc qua đi. Cổ đồ góc trên bên phải xuất hiện một cái diện tích không quá lớn hình tứ phương khu vực. Trong tấm hình, nước mưa mông lung, tia sáng lờ mờ, hoàn cảnh cực kém. Một cái khuôn mặt lạnh lùng, tóc xóa tung nam tử, cầm trong tay lưới dao, không sợ hãi đi tới. Hắn có một bộ màu xám bạc quan tài, dùng xiềng xích vây ở trên lưng, nước mưa cọ rửa quan tài, cọ rửa lưới dao phía trên huyết thủy. DS nhận được thông chi, cuối tuần năm lên giá, đến lúc đó mọi người đến duy trì một đợt. Mặc dù số liệu rất kém cỏi, nhưng dù sao cũng phải ăn cơm a. Đến lúc đó đặt trước lần đầu như thế nào liền nhìn mọi người, cảm ơn. Quyển sách này bởi vì cách viết cùng chùm phản diện không giống mới, cho nên trang bức là khác biệt. Tiên kỳ trang ám bức không có cơ lão ma minh bức như vậy sảng khoái, nhưng là một loại khác hương vị, phía sau khẳng định cũng có công khai trang bức. Cho nên dẫn đến một bộ phận giả phấn, không nguyện ý đổi, ai, kỳ thật ta đều có thể chiếu vào sách cũ lại viết một bản sư đồ, sống bằng tiền dành dụm đáng xấu hổ sao? Không đáng xấu hổ, dù sao các đại thần cũng không dám nếm thử để mới tài, làm sao hướng ta loại này bị vùi dập giữa chợ. Bây giờ nói những này cũng vô ích, hiện tại là tận lực viết xong bản này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi chương 66, vị thứ hai nhà thám hiểm mở tối tia sáng cùng hoàn cảnh, để Từ Dạ nhất thời khó mà thấy rõ ràng người này ngũ quan. Hắn thân ở ác liệt hoàn cảnh bên trong, tựa hồ ngay tại giết người, lại hoặc là giết cái gì khác. Nước mưa đánh vào trên tóc của hắn, thuận bạt áo của hắn rơi trên mặt đất. Toàn thân của hắn đã ướt đẫm. Ở trước mặt của hắn, có một đầu không biết thông hướng nơi nào bậc thang, không nhìn thấy cuối cùng. Bốn phía đều là lờ mờ không ánh sáng. Đương nhiên, nam tử cũng nhịn không được nữa, cầm trong tay kiếm một thanh cắm vào mặt đất, tóm chặt lấy chuôi kiếm, lảo đảo một bước, kém chút ngã xuống. Khả năng, ta thật cũng không đủ năng lực. Ha ha, ta giết nhiều như vậy yêu, chẳng lẽ còn không có khả năng chứng minh ta thiên phú và năng lực. Hắn nhìn xem nấc thang cuối cùng, lộ ra buồn bã biểu lộ. Hắn hy vọng nấc thang cuối cùng có thể có người trả lời vấn đề của hắn. Đáng tiếc, chờ đợi thật lâu, cũng không có người đáp lại. Đây là ta lần thứ 8 lễ bái sơn môn. Ngươi để cho ta giết yêu, ta giết, ngươi để cho ta làm sự tình, ta làm. Vì cái gì còn không cho ta đi lên? Đi ra. Thanh âm của hắn có chút khàn giọng, có chút phẫn nộ. Hắn tiện tay vung ra một kiếm, kiếm quang chiếu sáng mở tối hoàn cảnh, phóng tới nấc thang cuối cùng. Ngươi làm càn. Một bóng người từ nấc thang cuối cùng lướt đi tới, nước mưa không dính vào người, lăng không đánh ra một đạo quang hoa. Nam tử giật mình, mang theo quan tài cùng nhau lăng không xoay chuyển, lập tức hỏi một chút rơi xuống. Nơi này là Ngọc Côn Sơn, không phải ngươi Dương Oai địa phương. Đạo thân ảnh kia quan sát nam tử. Nam tử không cam lòng nói, vì cái gì không chịu thu ta? Sư tôn nói, trên người ngươi lệ khí quá nặng, không thích hợp tu đạo. Cho ngươi đi rất yêu, là vì rút đi trong lòng ngươi lệ khí. Thư ảnh phất phất ống tay áo, ngươi đi đi, từ nay về sau, đừng lại đến Ngọc Côn Sơn. Lệ khí. Nam tử nhìn xem kiếm trong tay, nhìn xem trong nước bùn máu tươi, bất đắc dĩ rung phía dưới, dối trá đạo sĩ, miệng đầy nhân nghĩa. Ngươi đang nói gì? Thư ảnh hơi giận nói, các ngươi luôn mồm muốn giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa, muốn trừ ma vệ đạo, muốn trừ bạo giúp kẻ yếu. Ta cũng muốn hỏi một chút, các ngươi đám này đạo sĩ thúi, trừ cái gì yêu, lại giết cái gì ma? Nam tử ánh mắt kiên nghị, lại cùng hư ảnh rằng co đứng lên. Tính cách này, tính tình này, cái này không sợ chết tính cách, ta thích. Hư ảnh tức giận nói, nhục ta Ngọc Côn Sơn, không biết tốt xấu. Hư ảnh lao xuống tới. Từ Dạ nhìn đến đây vốn định xuất thủ, nhưng cũng nghĩ mượn nhờ cơ hội này, nhìn xem vị này hậu tuyển nhà thám hiểm tu vi, nếu như quá yếu mà nói, mặc dù có cái này không sợ chết tính cách cũng không quá đi. Hư ảnh kia hai tay không ngừng vỗ tay, nam tử không lùi mà tiến tới, rút lên bội kiếm, tới kịch đấu. Hư ảnh rõ ràng ở trên cảnh giới mạnh rất nhiều, chỉ dùng ba chiêu, một chiêu vỗ trúng thân kiếm, một chiêu trúng mục tiêu nó lồng ngực, một chiêu cuối cùng cố ý đánh vào nam tử trên lưng. Phanh phanh phanh. Nam tử bay ngang ra ngoài, liên đối màu xám bạc quan tài cùng nhau tại trong nước bùn quay cuồng. Tiếp lấy cấp tốc xoay người, đơn trưởng chống đỡ mặt đất, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Trên lệch quá xa. Gặp nó thụ thương, Hư ảnh lắc đầu thở dài, nói ra, La Lâm, Ngọc Côn Sơn có quy củ của mình, không thể nhận ngươi. Ngươi đi đi. A. La Lâm gian nan đứng dậy, đem quan tài đỡ thẳng. Hắn ngại quần áo quá mức vướng bận, một tay lấy bên trên áo toàn bộ xé toang, lộ ra rắn chắc mà nặng nề thân thể, nước mưa đem hắn trên người tang vật cọ rửa đến sạch sẽ, lộ ra tráng kiện cơ bắp. Ở trên người hắn còn có từng đầu có thể thấy rõ ràng vết sẹo. La Lâm ngóc đầu lên nói, ta cả đời này, từ trước tới giờ không nhận mệnh. Nói cho Tu Du đạo trưởng, từ giờ trở đi, các ngươi coi như cầu ta vào sân môn, ta cũng không hiếm có. Nói xong, tiêu sái quay người, một bước một cái dấu chân, tiến vào trong hắc ám. Cái này không có. Tiếp tục đánh A Từ Dạ còn không có nhìn qua nghiện. Hắn nhìn thoáng qua Ngọc Côn Sơn phương hướng, lại là đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy, ánh mắt liền đi theo La Lâm, dần dần từng bước đi đến. Chỉ chốc lát sau, La Lâm đi vào một mảnh giữa rừng cây. Tia sáng càng thêm mờ tối, bất quá nước mưa bị lá cây ngăn trở không ít. La Lâm đi vào dưới một thân cây, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn chợt ra quyền, một quyền đập ầm ầm tại trên cây. Không có pháp lực, không có những lực lượng khác, chỉ bằng vào nhục thân lực quyền, đem lại thụ ném ra một cái hô đến. Nắm đấm chảy máu, tràn đầy vết máu. Từ Dạ khẽ nhíu mày, có chút do dự. Loại người này hoàn toàn chính xác lợi khí quá nặng, một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ, còn đeo một bộ quan tài. Người như vậy, thật có thể cho mình sử dụng sao? Từ Dạ không phải loại người ưa thích lợi dụng người khác kia, ý nghĩ về ý nghĩ, thật gặp được loại tâm tính này mục tiêu, thật đúng là do dự. Thú hổ, còn không biết nhân phẩm thế nào. Phi, La Lâm phun ra miệng máu tươi, ta cũng không tin, lớn như vậy thiên hạ, không có một cái có ánh mắt. Lúc này, Từ Dạ thấy được La Lâm nằm đấm, lại thần kỳ khôi phục. Trước sau không đến thời gian một chén trà công phu, thụ thương nằm đấm, lại khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là cổ đồ sàng chọn năng lực. Từ Dạ lòng sinh kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, Từ Dạ cải biến chủ ý nhân phẩm sự tình đi một bước nhìn một bước, dù sao chính mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, coi như không hợp, lại tách ra cũng không mượn. Ý niệm tới đây, Từ Dạ tiện tay vung lên. Ở phía trước hai quả đại thụ ở giữa, xuất hiện một đạo tối tăm mở mịt hư ảnh. Từ Dạ đã có thể nhẹ nhõm cô động hư ảnh. La Lâm cảm nhận được cỗ này mãnh liệt ba động, không khỏi giật mình nói, ai? Thấy không rõ lắm hư ảnh ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng, hắn không xác định là yêu hay là ma, không dám kinh thường, rút lên trường kiếm, chuẩn bị kỹ càng trạng thái chiến đấu. Hiển nhiên, La Lâm là quanh năm du tẩu tại trên mũi đao loại người này. Hư ảnh di chuyển về phía trước. Trong chốc lát, La Lâm cảm nhận được hư ảnh kia trên thân tán phát cao vị giả khí tức cùng uy nghiêm. La Lâm tự hỏi không sợ hết thảy, tại thời khắc này lại thần kinh căng cứng, tim đập rộn lên. Hư ảnh dừng lại, mở miệng nói, "La Lâm." Thanh âm kia càng giống là đến từ sâu thẳm bầu trời, thần bí mà trầm thấp. La Lâm lui lại, nói, "Ngươi, ngươi đến cùng là ai?" "Ta đến từ Thái Hư, thế nhân xưng ta là Kiếm Tiên." "Kiếm Tiên?" La Lâm cảm thụ chỉ có một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách. "Ngươi không tin?" Hư ảnh cảm nhận được La Lâm hoài nghi giọng điệu. Đúng lúc này, hư ảnh vung khẽ ống tay áo, một đạo thiểm điện hạ xuống từ trên trời, chiếu sáng mở tối bầu trời, xuyên qua nặng nề tầng mây. La Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một thanh lợi kiếm thẳng đứng hướng phía dưới, lóng lánh quang hoa, như thiểm điện đâm vào trong rừng. Oanh! Một kiếm quang hàn, sừng sững giữa thiên địa. Thư Ảnh liền đứng ở đó thanh kiếm phía trước, thản nhiên nói, "Một kiếm này, ngươi đỡ được?" La Lâm quá sợ hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, rời đi Ngọc Côn Sơn đằng sau, có thể gặp được cao thủ như thế. Thiện tay vung lên, thiên địa biến sắc, trên trời rơi xuống đại kiếm. Hắn lần nữa lui lại, lại ngừng lại. "Sợ, hữu dụng không?" La Lâm nắm chặt kiếm trong tay, nói ra, "Tiền bối muốn giết ta." Thư Ảnh vung tay áo, sau lưng thanh cự kiếm kia biến mất. "Ta như giết ngươi, ngươi sớm đã tan thành mây khói." Thư Ảnh nhìn một chút Ngọc Côn Sơn phương hướng, "Ngươi muốn bái sư?" Nghe vậy, La Lâm trong lòng hơi động. La Lâm chi tiết nói, "Đúng, nguyên nhân báo thủ." La Lâm nói, "Vì ai?" "Tộc nhân của ta, người nhà của ta, huynh đệ của ta." La Lâm trả lời. "Trong quan tài người nào?" La Lâm biểu lộ trở nên cổ quái, giống như là một hơi ngăn chặn giống như, bản năng sờ lên trên lưng màu xám bạc quan tài. "Đoét, tất cả chi nhánh cuối cùng đều là quay chung quanh chủ tuyến tới, đừng cảm thấy hỗn loạn, tiền kỳ chủ tuyến là nhân vật chính cùng ngu đô sự tình, ngũ đại thủ hộ giả, tiền kỳ xưng là nhà thám hiểm, là chi nhánh, tình tiết không phải đặc biệt trọng yếu, nhưng trung hậu kỳ chi nhánh hội tụ thời điểm, liền sẽ biến thành chủ tuyến." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Xuyên biệt trên sân khấu ta bạo nổ rồi chương 67, bối quan nhân La Lâm biểu lộ khó chịu, tựa hồ không muốn hồi tưởng chuyện cũ, nhưng hắn hay là hồi đáp, "Huynh trưởng của ta La Xuyên." Thư Ảnh lắc đầu, thở dài nói, "Người chết đã vậy, nhập thổ vi ăn, cần gì chứ? Người cũng đã chết rồi, đem nó mang theo trên người, hữu dụng không? Vạn vật không thể vượt đất mà sinh, sinh tại đất, quy về đất." La Lâm cúi đầu xuống, thân thể xuất hiện rõ ràng run rẩy, nói ra, "Không, ta muốn để hắn nhìn ta chính tay đâm cựu nhân." Nói lời này lúc, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, lại có chút hổ ngôn loạn ngữ mà nói, "Hắn không chết, hắn sẽ cùng ta kể vai chiến đấu. Cái này cỡ nào lớn cựu hận, cử chỉ điên rồ." Chấp nhất, Ngọc Côn Sơn bộ kia, từ dạ bắt trước không tới. Hắn không biết La Lâm đến cùng đã trải qua cái gì. Chưa người khác sự tình, không dễ dàng quên đủ. Càng sẽ không giống người trong Phật môn như thế, khuyên nó bỏ xuống đồ đao. Hành đầu tại trong thế giới băng lãnh này, nếu không có tất sát bản thân, thì như thế nào tự vệ? Cựu gia là ai? Từ dạ không có tiếp tục hỏi quan tài sự tình. Nâng lên cựu nhân, La Lâm nắm đấm nắm chặt, không có trả lời vấn đề này. Hắn đôi trước mắt vị này kiếm tiên tiền bối, hiểu có ít. Từ dạ nhìn ra hắn tâm tư, ngược lại hỏi, "Ngươi thực tình cầu đạo?" "Đúng." La Lâm trả lời rất kiên quyết. "Vậy liền trả lời vấn đề của ta, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì có thể mất đi sao?" Từ dạ thản nhiên nói. La Lâm giống như là bị rót một chậu nước lạnh, thân thể cứng đờ. "Đúng vậy a, còn có cái gì có thể mất đi đâu? Hắn vốn nên có tốt đẹp tương lai, có hạnh phúc sinh hoạt, người nhà, bằng hữu thân thích. Nhưng hôm nay đây hết thảy đều bị người khác hủy đi. Chỉ còn lại có hắn một người, kéo dài hơi tàn còn sống, vô số lần trải qua quỷ môn quan. Hắn không phải không muốn đi qua chết, xong hết mọi chuyện. Có thể mỗi khi nhớ tới mất đi tộc nhân, ưu hận tựa như côn trùng một dạng gặm nuốt tận xương, chống đỡ lấy hắn đi đến hiện tại." La Lâm bỗng nhiên một gối quỳ xuống nói, "Ngọc Côn Sơn không chịu thu ta, cầu kiếm tiên tiền bối thu ta làm đồ đệ. Hắn hiện tại đã không lo được nhiều như vậy, lẻ loi một mình, còn có cái gì có thể sợ? Hắn không sợ hãi. Hắn thấy, chỉ cần có thể báo thủ, bái ai là thầy đều được." Trong khoảng thời gian này hắn một mực tuân theo tín niệm này, bái phỏng nhiều cái sơn môn, nhiều vị cao thủ nhân tộc. Đáng tiếc là đều không ngoại lệ bị cự tuyệt, có thậm chí ngay cả mặt đều không có gặp qua. Ai sẽ nguyện ý tiếp thu dạng này một cái lệ khí cực nặng dân liệu mạng đâu? Hắn có thể sống đến hiện tại đã là cái kỳ tích. Thư Ảnh không nói gì, mà là lặng lặng mà nhìn xem La Lâm. La Lâm chi tiết nói, "Người giết tộc nhân ta, Tây Hoang thủ lĩnh chi tử, Khương Trừng Dã. Tây Hoang thuộc về Đại Ngu Vương triều bên ngoài thổ địa, đất hoang sơn linh khá nhiều, hoàn cảnh sinh tồn độ chênh lệch. Thống trị nơi này Khương thị, nguồn gốc từ Đại Ngu nhân tộc, trong chiến tranh hướng Tây di chuyển, đặt chân Tây Hoang. Trải qua hơn vạn năm diễn biến, thành Tây Hoang kẻ thống trị." Thư Ảnh hướng về phía trước tung bay một khoảng cách. Mưa cạnh, tia sáng sáng lên một chút. Từ Dạ thấy được tấm kia kiên nghị khuôn mặt, cùng tràn ngập tức giận ánh mắt. Lý do còn chưa đủ đầy đủ. Từ Dạ thanh âm vang lên lần nữa. Mờ tối hoàn cảnh bên trong, La Lâm càng phát ra cảm giác được Hư Ảnh kia thần bí cùng khó lường. Lúc này, La Lâm đánh bạo đứng lên, một phát bắt được trường kiếm, hướng trên người mình mà tới. Bạch. Trước ngực xuất hiện một đầu mắt trần có thể thấy vết thương, đỏ thâm máu tươi, thuận lồng ngực tràn ra. La Lâm lại không rên một tiếng, nguyên địa bất động. Mấy hơi thở qua đi, trên lồng ngực của hắn vết thương lại thần kỳ khép lại. "Ngươi lại có năng lực như vậy?" La Lâm nghiêm túc hồi đáp, "Bản thân sinh ra lên liền có năng lực này." Từ Dạ hiểu rõ ra, khó trách không sợ chết. Bất quá Từ Dạ chú ý tới trên người hắn còn để lại một đạo vết tích. Cho dù có loại năng lực này, kiếm thương lưu lại một chút thống khổ cũng sẽ không thiếu. La Lâm trầm giọng nói, "Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì." Hắn không chớp mắt nhìn xem cái bóng mờ kia, trong mắt tràn ngập chấp nhất cùng chờ mong. Thư Ảnh lâm vào trầm mặc. Một hồi lâu sau, Thư Ảnh mở miệng, "Được." Hắn đương nhiên có thể cự tuyệt, lựa chọn kế tiếp nhà thám hiểm, nhưng lại như thế bức thiết muốn trở nên mạnh hơn, không sợ chết, không sợ hãi, lại có loại này tự lành năng lực người, chỉ sợ không tìm được. La Lâm đại hỉ, lần này hắn hai đầu gối quỳ xuống. Từ Dạ luôn cảm thấy cái này bái sư có chút đơn sơ lại qua loa, nhưng theo La Lâm, được hay không được, hắn cũng sẽ không có cái gì tổn thất, chỉ cần có thể báo thủ, mặt khác đều không trọng yếu. Những này liền miễn đi. Hư ảnh hướng về sau tung bay, hỏi lần nữa, ngươi rất muốn báo thù?
La Lâm nghiêm túc hồi đáp, mỗi một ngày đều đang suy nghĩ. Chỉ là Tây Hoang thủ lĩnh, ngươi như nguyện ý, ta có thể ngự kiếm vạn dặm, một kiếm bình định Tây Hoang là được.
Hư ảnh rất bình thường nói. Cứ việc La Lâm biết tiên nhân cường đại, có thể mạnh đến vạn dặm sang ngự kiếm giết địch, không khỏi nghe rợn cả người.
La Lâm lắc đầu nói, ta từng đã thể, nhất định phải tự tay giết bọn hắn.
Từ Dạ cũng đoán được sẽ là dạng này, La Lâm cừu hận thực sự quá lớn. Chỉ có hắn tự tay báo thù, mới có thể giải khai khúc mắc.
Sư phụ ở trên.
La Lâm vẫn còn cung kính dập đầu đầu.
Hư ảnh gật đầu nói ra, sau khi xuống núi, tìm một chỗ chỗ an thân.
Khi tất yếu, ta tự sẽ hiện thân.
Sư phụ.
La Lâm không có minh bạch lời này, bái sư, không nên nhập môn, đi theo sư phụ hảo hảo tu hành sao?
Còn chưa kịp hỏi, hư ảnh không thấy.
La Lâm bỗng nhiên cảm giác được loại kia cực hạn cảm giác gáp bách biến mất. Trái phải nhìn quanh, cái gì cũng không tìm được.
Hắn rủi rủi con mắt, lẩm bẩm nói, ảo giác.
Trong đầu thỉnh thoảng hiện hiện thanh cự kiếm kia chẳng cảnh.
La Lâm đầy tâm hồ nghi, đang muốn lúc rời đi, hậu phương truyền đến thanh âm, "La Lâm, ta lại nhiều lần cho ngươi cơ hội, ngươi thế mà không biết trân quý, còn dám ở chỗ này quấy rối."
Ngọc Côn Sơn đạo sĩ lướt đến, có chút không vui nói La Lâm,
"Nếu đem ngươi thu nhập sơn môn, ngày sau chắc chắn làm hại thiên hạ. Hôm nay liền cho ngươi ghi nhớ thật lâu."
Đạo sĩ kia trên thân nở rộ kim quang, hướng phía La Lâm lướt đến.
La Lâm trầm giọng nói, "Khinh người quá đáng."
Hắn giải khai bên hông xiềng xích, đem quan tài hướng trên mặt đất vừa để xuống.
"Oeng."
Đúng lúc này, một trận quỷ dị cuồng phong lướt đến.
Lấy hai người tu vi càng không có cách nào chống cự, gió cào đến đạo sĩ mở mắt không ra, lòng sinh kinh ngạc.
Đạo sĩ bỗng nhiên ý thức được cái gì, lăng không đập, hướng về sau nhảy vọt, ổn định thân hình, cảnh giác nhìn khắp bốn phía.
Lần này, La Lâm cũng kinh ngạc.
Đạo sĩ không nhìn thấy bóng người, lại cảm thấy cỗ uy áp kia, chắp tay hướng lên trời nói, "Thôi được, hy vọng ngươi tốt tự lo thân."
Đạo sĩ cung cung kính kính thở dài, lách mình rời đi.
La Lâm hiểu rõ ra, đồng dạng chỉ lên trời không người.
Hắn một lần nữa đem quan tài cột vào trên thân, bay lượn hạ sơn.
Từ Dạ nhìn đến đây, đóng lại La Lâm hình ảnh.
Tự đủ, chỉ mong quyết định của ta không sai.
Tuyển định.
Đã thành công tuyển định mục tiêu La Lâm là vị thứ hai nhà thám hiểm.
Chỉ ít trước mắt đến xem, không có người so La Lâm càng thích hợp xâm nhập hiểm địa, càng có được năng lực sinh tồn.
Theo sát lấy, Từ Dạ lại dùng mất rồi một lần tìm kiếm, xuất hiện là một cái chỉ có 3 tháng lớn hải nhi, trừ khóc chính là khóc, Từ Dạ dở khóc dở cười, đóng lại lần này tìm kiếm.
Ngay cả đối thoại đều biện pháp, còn nói gì bồi dưỡng.
Từ Dạ không phải hoài nghi cổ đồ chọn lựa năng lực, mà là muốn xác định đối phương có thích hợp hay không.
Còn lại một lần, Từ Dạ không có sử dụng.
Trừ đó ra, cổ đồ liền chưa từng xuất hiện mặt khác nhắc nhở.
Nhìn xuống điểm thần lực, còn có 315 điểm.
Phen này trao đổi đến, tiêu hao 10 điểm thần lực.
Cái này tiêu hao hoàn toàn có thể tiếp nhận.
Thu hồi cổ đồ, Từ Dạ sử dụng một viên nguyên linh châu, tiến vào trạng thái tu luyện.
Đây chính là tài nguyên nhiều chỗ tốt,
nhưng so với những thế gia đại tộc kia, Từ Dạ vẫn là kém xa.
Con em thế gia tu hành, không chỉ có là đan dược, còn có vũ khí, đạo tràng, thượng đẳng tụ linh trận pháp các loại, đa trọng tăng thêm.
Từ Dạ trước mắt chỉ có đan dược, còn không thể quá mức tần số cao phục dụng.
Bất chi bất giác đến sáng ngày thứ hai,
Từ Dạ mở mắt thời điểm, không khỏi cảm thán, tu hành không tuế nguyệt, thời gian như thoi đưa, trải qua quá nhanh, luôn cảm thấy vừa nhắm mắt lại, lại mở mắt trời đã sáng rồi.
Hôm nào nhìn lại La Lâm đi.
Từ Dạ tiện tay gỡ ra bên cạnh hộp, nghi ngờ nói, a, ta tiền đâu?
Trong dương tiền rõ ràng thiếu một nửa.
Tặc đảm bao tiên, trộm được lao tử trên đầu.
Từ Dạ âm thầm đầu đen rau muốn một câu, ra cửa, đi vào trong phòng khách, nhìn thấy Từ Thế Công Từ Trực nhân tiện nói, ra ra, nhị thuốc, từ phủ hay là được nhiều thuê một số người, tốt nhất hiểu một chút tu hành.
Từ Thế Công nghi ngờ nói, vì cái gì?
Từ Trực nói theo, đây chính là một bút không nhỏ tiêu xài.
Người bình thường tiền công còn tốt, người tu hành vậy cũng là mấy lần chi phí gia tăng.
Ta giao nổi.
Từ Dạ đem ngân phiếu móc ra, hướng trên mặt bàn vừa để xuống, nếu không phải là bị tặc trộm đi một chút, không chỉ chừng này.
Nhị thuốc, ngươi không cần nhìn ta như vậy, chúng ta từ phủ hoàn toàn chính xác bị tặc, đừng để ta bắt được hắn, nếu không định đánh gãy hắn chân chó.
Khục.
Khụ khụ.
Từ Trực liên tục ho khan hai ngày.
Vội vàng nâng chung trà lên uống hai ngụm, phụ hòa nói, đúng.
Đơn giản lẽ nào lại như vậy?
Từ Thế Công giả bộ như cái gì cũng không biết, mà chỉ nói, Dạ Nhi, ngươi khoan hãy đi, một hồi có người đến thăm, cùng một chỗ gặp gỡ đi.
Có người đến thăm,
đến từ Ngu Đô đại nhân vật.
Từ Trực nhắc nhở,
dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ.
Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi chương 68, cự tuyệt Từ Dạ cười ngồi xuống.
Hắn đã biết là ai, không cần thiết hỏi lại.
Nhìn thấy nhị thuốc Từ Trực đem trên bàn ngân phiếu, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong tay áo.
Chất tử trưởng thành, tâm ta rất an ủi, số tiền này, ta tạm thời trước nhận lấy, cam đoan mỗi một hai đều dùng tại trên lưới đao.
Từ Trực hiếp con mắt cũng bị mất,
liền không có phát hiện Từ Trực như thế tham tiền.
Trước kia chẳng qua là cảm thấy Từ Trực làm ăn khôn khéo, xem ra buôn bán người, đối với ngân phiếu tiền tài cái gì đều rất mất cảm.
Từ Dạ cũng không thèm để ý những này tiền trình.
Hắn hiện tại thiếu chính là đồng tiền lớn, muốn rèn đúc một thanh huyền binh thần kiếm, không biết phải tốn bao nhiêu tiền, trong tay còn có 5 viên nguyên linh châu, tương đương với 4 triệu ngân lượng, chế tạo một thanh huyền binh, đoán chừng không quá đủ.
Cũng không lâu lắm,
Từ Lai Tài mang theo 3 người đi tới trong phòng khách.
Quả nhiên, đập vào mi mắt đúng là Từ Thế Anh, Từ Tử Lăng cùng Khương Nguyệt Nhiên.
Ngũ đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?
Từ Thế Anh vừa vào phòng khách, liền chắp tay chào.
Điệu bộ này để Từ Thế Công cùng Từ Trực cảm thấy kinh ngạc.
Tại Ngu Đô lúc, Từ Thế Anh là danh xứng với thực cựu cảnh cao thủ, khi đó Từ Thế Công bất quá là bát cảnh, tại Thanh Hà quận bị thương, tu vi hao tổn đến thất cảnh, bị trục xuất tộc môn về sau, càng là rất nhiều người không nhìn chúng Từ Thế Công. Không nghĩ tới Từ Thế Anh có thể không nể mặt. Từ Tử Lăng cùng Khương Nguyệt Nhiên bình thường chào. Đơn độc hướng Từ Dạ chắp tay, "Đường huynh." Cùng trước kia khác biệt chính là, trong mắt của hắn đều là tôn trọng cùng ý cười. Từ Thế Công cũng không phải tiểu hài tử, sẽ không dễ dàng bị thái độ của bọn hắn cải biến ý nghĩ, nhân tiện nói, "Thanh Hà quận miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi tôn đại phật này. Từ đại cao thủ, tới đây có gì muốn làm?" "Ngũ đệ, chuyện đã qua, đều để nó đi qua đi." Từ Thế Anh khuyên nhủ. "Đi qua?" Từ Thế Công xem thường mà nói, "Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt." Từ Thế Anh thở dài một tiếng nói ra, "Hạ quyết định chính là lão tổ tông, bỏ nhỏ nhà bảo đảm mọi người cũng là hành động bất đắc dĩ. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận những này, nếu như ngươi tới nơi này, chính là vì giao hơn ta, hay là miễn đi." Từ Thế Công phất tay áo. Lúc này mới phiếm vài câu nói, liền có chút mùi thuốc nổ, Từ Tử Lăng thấy thế, vội vàng hòa giải, nói ra, "Ngũ gia gia, ngài bất giận, hôm nay không đàm luận những chuyện này ra sự. Đường huynh, ngươi ngược lại là trò chuyện a." Từ Dạ Dung phía dưới, "Ta không có gì có thể nói." Từ Tử Lăng từ trong tay áo lấy ra thật dày một sấp ngân phiếu, đặt lên bàn, cười nói, "Đây là Chu Sát Thiên Ma tiền thưởng, Lưu đại nhân làm ta cần phải tự tay giao cho ngươi. Tổng cộng 88,000 lượng." "Hơi ít, Đường huynh đừng ghét bỏ." "Chu Sát Thiên Ma?" Từ Thế Công cùng Từ Trực trừng thẳng con mắt, biểu thị nghe không hiểu. Từ Dạ chuyện đương nhiên cầm lấy những số tiền kia, đưa cho Từ Trực nói, "Nhị thúc, cất kỹ, đây là chúng ta nên được." "Từ Trực." Từ Tử Lăng thực sự nói, "Ngũ gia, nhị thúc, hồi trước Thiên Ma tại Tây Hà trấn tàn sát bách tính, từng bước xâm chiếm máu người. Nhờ có Đường huynh cùng ta một đạo, tiến về Kính Hà Tam Phong, giết cái kia Thiên Ma." Từ Thế Công mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói ra, "Thiên Ma?" Từ Thế Anh cười nói, "Ngũ đệ, ngươi thật đúng là nuôi dưỡng một vị ưu tú cháu trai. Xem ra những năm này, ngươi không ít ở trên người hắn bỏ công sức." Từ Thế Công càng là nghe không hiểu. Trên người Từ Dạ hoàn toàn chính xác hạ không ít công phu, nhưng có thể làm cho ngu đô Từ Gia mở miệng tán thưởng, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Bất quá những ý nghĩ này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, mặt ngoài Từ Thế Công không có ba động, mà là nói ra, "Ngươi đây là đang châm chọc ta. Một cái lục cảnh tu sĩ, nhất định phải như vậy âm dương quái khí sao?" Từ Thế Anh run lên, nói ra, "Ngươi đối với ta hiểu lầm quá sâu." "Hiểu lầm?" Từ Thế Công lắc đầu nói, "Năm đó đem ta đưa ra ngu đô, chẳng lẽ không có ngươi?" Lao tổ tông lên tiếng, "Ta phụ mệnh làm việc." Từ Thế Anh không cảm thấy chính mình có lỗi. Từ Thế Công đứng lên, nâng lên thanh âm nói, "Đã ngươi ta hai nhà phân tình đã đức, làm gì lại tới tìm ta? Ỷ vào ngươi cựu cảnh tu vi, nhục nhã ta. Ngươi..." Nếu là đặt ở trước kia, Từ Thế Anh đã sớm tức giận. Có thể quay đầu nhìn thấy mặt mũi tràn đầy bình tĩnh Từ Dạ, cô này vừa giấy lên tới lửa giận, lại rất nhanh lắng lại xuống dưới. Từ Thế Công đông nhiên lại nói, "Nếu ta là cựu cảnh, ngươi là thất cảnh, ngươi dám bước vào ta Từ gia nửa bước." Lời này vừa ra, bên trong cả gian phòng bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. Từ Dạ nghe lời này, ngược lại âm thầm gật đầu, ở thế giới này, tất cả đạo lý cũng không bằng giảng nắm đấm đạo lý. Như là trên địa cầu, nghèo tại nháo sự không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa, đạo lý giống nhau. Từ Tử Lăng thấy hai người lại phải vật lộn, lần nữa tiến lên không ngừng thuyết phục. Hai người lại thế nào sinh khí, cũng không có khả năng động quyền cước. Lắng lại qua đi, Từ Thế Anh tiếp tục nói, "Hôm nay tới đây, không phải tranh với ngươi luận những thứ này. Có hai chuyện, cần nhắc nhở các ngươi." Hắn ngữ khí một trận, tiếp tục nói, "Vương Đình quyết định đối với Thượng Nguyên Nam Hoang Ma tộc giới vực tuyên chiến. An Dương hành tỉnh khoảng cách Thượng Nguyên 3000 dặm, nói gần cũng gần, ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Từ Trực, Từ Thế Công lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Thế Công thông qua bằng hữu đối với Thượng Nguyên sự tình có hiểu biết, chỉ biết là tình hình chiến đấu phi thường thảm liệt, lại không nghĩ rằng cách chiến tranh gần như vậy. Từ Dạ lúc này mở miệng nói, "Như vậy cũng tốt, để tránh ma tộc quá mức cản trở. Ma tộc đều đã cơi đến trên cổ, tuyên chiến cũng hợp tình hợp lý." Từ Thế Anh tiếp tục nói, "Thanh Hà quận ở vào An Dương Nam Bộ, chiến tranh một khi bộc phát, nơi này thế tất sẽ gặp phải tác động đến. Ta đề nghị các ngươi rời xa Thanh Hà quận." Từ Dạ, tu vi của ngươi cùng thiên phú cũng không tệ. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể hướng lao tổ tông thỉnh cầu để cho ngươi quay về giá phả. Bằng vào ta Từ gia nội tình, tương lai ngươi nhất định trở thành thập nhất cảnh, thậm chí thập nhị cảnh đỉnh tiêm tu sĩ. Nói xong lời này, trong đại sảnh lần nữa yên tĩnh trở lại. Thập nhất cảnh, thập nhị cảnh tu sĩ, bao nhiêu người tu hành tha thiết ước mơ tu hành mục tiêu, liền ngay cả Từ Thế Anh chính mình cũng thường xuyên tưởng tượng lấy một ngày này, làm sao hắn tuổi tác đã cao, thiên phú đã tới cực hạn, đời này nhiều lắm là dừng bước thập cảnh. Nếu như là nói với Từ Thế Công lời này, Từ Thế Công sẽ không chút do dự cự tuyệt, thế nhưng là lời này là đối với cháu của hắn Từ Dạ nói. Từ Thế Công ở trên thân Từ Dạ bỏ ra bao nhiêu tâm tư, là đến chính là có thể làm cho hắn làm rồng phượng trong loài người, sẽ có một ngày, một lần nữa đứng tại ngu đô trên vùng đất kia. Hắn không có khả năng thay Từ Dạ làm quyết định, mặc dù hắn trong lòng có chút khó chịu. Vài đôi con mắt đều chờ đợi Từ Dạ trả lời. Từ Dạ mỉm cười, ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Thế Anh, nói ra, "Gia sư Trần Hữu Đạo, Huyền Diệu Quan quan chủ, tu vi khó lường. Có hắn một người dạy ta là đủ rồi." Lại nói, "Gương vỡ khó mà đoàn tụ. Hai vị hảo ý, chúng ta tâm lĩnh." Nói đến đây, Từ Dạ tượng trưng chắc tay, "Từ tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào?" Từ Thế Công đối với Từ Dạ quyết định này không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn biết đứa nhỏ này từ nhỏ đối với ngu đô rất phản cảm. Từ hắn tự thân tới nói, cự tuyệt cũng không có gì không tốt. Đối mặt một cái đã từng bảo ngươi lăn trứng người, bây giờ bảo ngươi trở về, vậy hắn cùng một con chó khác nhau ở chỗ nào? Từ Tử Lăng bất đắc dĩ nói, "Đường huynh, làm gì cố chấp như vậy chứ? Từ Thế Anh thở dài nói, thôi, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Hắn đứng lên, nhìn một chút phía ngoài tia sáng trở lại ôm quyền nói ra, hôm nay coi như ta là người xa lạ, có nhiều cái dậy. Nói xong hướng phía bên ngoài đi đến. Đi đến bên ngoài dừng bước lại, nhìn một chút phương đông, nói ra, Tử Lăng, theo giúp ta một đạo tìm một chút vị này kiếm tiên. Từ Tử Lăng ánh mắt phức tạp nhìn Từ Dạ một chút, đành phải hướng phía đám người không người, quay người rời đi. Khương Nguyệt Nhiên hạ thấp người nói, có nhiều cái dậy. Cũng đi theo rời đi. Nhìn xem ba người bóng lưng, Từ Trực hơi nghi hoặc một chút mà nói, phụ thân, có hay không cảm thấy đại bá thái độ thay đổi rất nhiều? Đại bá? Phi phi phi. Từ Trực xí nước bọn, trước kia hắn nhưng là rất ngạo khí. Phàm là ngươi đối hắn hai câu, hắn đều có thể cho ngươi nổi giận. Hôm nay thật sự là kỳ trách. Từ Thế Công hừ nhẹ một tiếng nói ra, ta còn có thể sợ hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thẩm lén lút chương 69, kiếm đạo Từ Trực cười nói, cũng đúng, năm đó ở Ngu Đô thời điểm, ngài liền không có sợ qua hắn. Từ Thế Công càng là có chút ngạo kiểu mà nói, luận gia tộc công hiến, hắn điểm nào so ra mà của ta. Nếu không có chiến trường chém giết, khiến cho ta tu vi hạ xuống, hắn cựu cảnh thì như thế nào? Ngạch! Phu thân nói đúng. Từ Trực một mực gật đầu. Chỗ nào quản trinh lệnh cảnh giới hợp lý hay không, liền xem như thiên vương lão tử tới, bát cảnh cũng so cựu cảnh mạnh. Từ Dạ kém chút nhịn không được mà cười. Hai người ánh mắt theo đến, Từ Trực một thanh tiến lên, bắt lấy Từ Dạ cánh tay, nói, tiểu tử ngươi đến cùng còn có chuyện gì giấu giếm chúng ta? Nói. Chuyện gì? Từ Dạ một mặt vô tội. Phụ thân, muốn hay không lột sạch y phục của hắn? Từ Trực rất là hưng phấn nói. Như vậy không tốt đâu nhị thúc, ta một đám đại lão gia, có thể có gì có thể nhìn. Từ Dạ có chút im lặng. Từ Thế Công hỏi, thiên ma là chuyện gì xảy ra? Từ Dạ lập tức đem chính mình tham dự Chu Ma Liên Minh sự tình từng cái nói tới, sau đó đem mọi người như thế nào liên hợp tác chiến miêu tả dưới. Nghe được hai người sửng sốt một chút, ta cũng là vận khí tốt, thừa dịp bất ngờ, cho một kích chí mạng, giết thiên ma. Cho nên, ta công lao lớn nhất. Từ Dạ nói ra. Từ Trực nghe xong về sau, cảm thán một tiếng, nói ra, đêm qua trong thành liền lưu truyền thiên ma bị giết tin tức, nguyên lai là thật. Ai? Tiểu tử ngươi cũng quá may mắn, mèo mù gặp cá rán. Cái kia thiên ma cực kỳ nguy hiểm, toàn bộ Tây Hà trấn thẳng tao kỳ tay, ngươi liền không sợ chết? Từ Thế Công cũng nói theo, ngươi cái này lỗ mãng tính tình, hay là không có đổi a? Từ Dạ liền vội vàng lắc đầu nói, ra ra, ngươi cái này coi như hiểu lầm ta. Ngươi muốn a, Từ Tử Lăng cũng đi, dẫn theo đội ngũ tiến đến chu sát thiên ma. Những người kia có thể coi trọng ta, ta có thể ở trước mặt Từ Tử Lăng nhận sợ hãi. Lời nói này đến từ Thế Công trên chỗ yếu hại. Từ Thế Công liền nói ngay, cũng đúng, ta Thanh Hà Từ gia, từng cái đều là anh hùng, há lại bọn hắn có thể so sánh? Ngươi làm được rất tốt, là ta cân nhắc không chu toàn. Từ Trực. Từ Thế Công lại nói, Từ Thế Anh lần này tới Thanh Hà quận, chuẩn không có chuyện gì tốt, ngươi về sau thấy hắn, không cần che giấu. Trong lòng bổ sung một câu, tốt nhất đem bọn hắn toàn làm hạ thấp đi. Từ Dạ trong lòng dở khóc dở cười. Rốt cục có trên địa cầu thân thích ganh đua so sánh mùi kia. Thế giới thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, nhân tính vĩnh viễn không thay đổi. Vậy ta liền đi cố gắng tu luyện. Từ Dạ bái biệt hai người, về tới trong phòng, gọi ra cổ đồ. Tinh thần cùng cổ đồ liên hệ với nhau. Từ Thế Anh nói muốn đi tìm kiếm tiên, sẽ đi chỗ nào? Chỉ có thể đi tượng thần nơi đó. Tinh thần dung nhập cổ đồ lúc, Từ Dạ cấp tốc bắt được tượng thần tầm mắt. Cao 500 trượng tầm mắt phía dưới, quan sát mặt đất, dù sao cũng hơi thấy không rõ lắm. Hắn có thể nhìn thấy trên mặt đất y nguyên có không ít người tu hành đi tới đi lui. Từ Lăng, đây cũng là trong miệng ngươi lời nói kiếm tiên tượng thần. Từ Thế Anh cảm thấy kinh ngạc, không ngừng mà dò xét. Đúng vậy, đã xuất hiện một đoạn thời gian rất dài. Đại gia gia, không cần tới đối mặt, nó tự mang thần uy, phi thường cường đại, tuần thiên giám ti thần quan lục đại nhân ý đồ đem nó mang đi, lại bị thần uy gây thương tích, đến nay thương thế không rõ. Từ Lăng nói ra, có chuyện như thế. Từ Thế Anh càng thêm kinh ngạc. Hắn rời xuống ánh mắt, tránh đi tượng thần hai mắt. Từ Lăng lại đem trong khoảng thời gian này tại Thanh Hà quận chứng kiến hết thảy nói cho Từ Thế Anh, nghe được Từ Thế Anh liên tiếp gật đầu. Từ Thế Anh cảm thán nói, nếu ngươi lời nói là thật, lập xuống tượng thần người, nhất định là tiên nhân. Đại gia gia, thập nhị cảnh phá cảnh về sau, liền có thể độ kiếp thành tiên. Đại Ngu Vương triều từng sinh ra nhiều tiên nhân như vậy, bây giờ chiến tranh tới gần, vì sao không thấy bọn hắn xuất hiện? Từ Lăng nghi ngờ nói. Từ Thế Anh nói ra, tiên nhân có tiên nhân giới vực cùng quy tắc, đương nhiên sẽ không tùy tiện nhúng tay. Nghe không hiểu. Từ Lăng nói ra. Thí dụ như một đống con kiến ngay tại lẫn nhau tàn sát, ngươi một cước đạp lên, giải quyết không là vấn đề, mà là một đống con kiến. Thú hổ, nhân tộc có tiên nhân, yêu ma cũng có. Từ Thế Anh nói ra. Minh bạch. Từ Lăng cười nói, vậy trong lịch sử có tiên nhân hay không động thủ án lệ đâu? Hỏi một chút này, Từ Thế Anh ngược lại là sửng sốt một chút, nói ra, đương nhiên là có, chỉ bất quá, tiên nhân động thủ, xúc phạm tiên đạo, sẽ bị nhân quả trừng phạt. Vậy nếu là lực lượng mạnh hơn hết thảy đâu? Từ Lăng tò mò nói. Từ Thế Anh quay đầu lại, nhìn Từ Lăng một chút, nói ra, nhất lực phá bản pháp, như bao trùm chúng sinh chúng giới vực, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Nghe vậy, Từ Lăng ngẩng đầu, nhìn về phía tượng thần, trên mặt tràn ngập chờ mong, khi nào có thể trở thành một tên cường đại tiên nhân, kiếm tiên. Từ Thế Anh tự lẩm bẩm, lập tức hướng phía Từ Lăng bên hông một chảo. Siêu, cái kia chứa động hư kiếm hộp gấm bụng một tiếng sốc lên, động hư kiếm bay ra, quay chung quanh hai người vừa đi vừa về vòng vo mấy vòng. Từ Thế Anh hai chỉ dẫn kiếm, động hư kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng biến lớn. Cùng lúc đó, Ngay tại đầu tường nghỉ ngơi Bạch Nam bị bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, cự kiếm vây quanh tượng thần phi hành. Kiếm tiên tiền bối. Bạch Nam hưng phấn mà nhảy xuống đầu tường, nhìn chăm chú lại nhìn, a, không đúng, có chút ít ta. Hắn lợi dụng pháp lực sâu bên trên hai mắt, thấy rõ ràng trước tượng thần phương tình huống, nguyên lai là một người khác hoàn toàn, ta nói làm sao yếu như vậy. Lúc này Từ Thế Anh, chính thần hái bay lên không chế lấy động hư kiếm. Từ Lăng, một kiếm này, so kiếm tiên còn kém bao nhiêu? Từ Thế Anh cao giọng hỏi. Từ Lăng, cái này kém đến cũng quá là nhiều đi. Thế nhưng là loại này lời nói thật có thể nói sao? Nói ra về sau tại Từ gia còn thế nào lan lộn? Nghĩ nghĩ, Từ Lăng tán thưởng hồi đáp, đại gia gia quả nhiên có kiếm tiên chi tư, một kiếm này, nhưng so sánh kiếm tiên, đã không xê xích bao nhiêu. Từ Thế Anh nghe, quả nhiên thật cao hứng. Bất quá hắn làm cựu cảnh tu sĩ, há lại sẽ không biết ở trong đó chính lệnh, chỉ là nói, ta mặc dù am hiểu kiếm đạo, nhưng cuối cùng chỉ là cựu cảnh. Hắn hai chỉ chuyển động, động hư kiếm hướng phía chân trời bay đi. Cử động lần này đưa tới Thanh Hà thành tu sĩ chú ý, nhao nhao lướt lên đầu tượng. Mặc kệ phát sinh bao nhiêu lần dạng này động tĩnh, luôn có thể hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Từ Dạ ngay tại thu mạch tượng thần tầm mắt, nhìn thấy thanh kiếm kia hướng phía chính mình bay tới, ngăn trở ánh mắt, không khỏi trong lòng hơi động, pháp lực điều động, năm ngón tay run lên. Tượng thần phát ra tiếng bù bù. A. Từ Thế Anh nghi hoặc không hiểu. Đột nhiên, tượng thần lòng bàn tay sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, động hư kiếm bay đến trước tượng thần phương thời điểm, siêu, Từ Thế Anh quá sợ hãi, trở về. Làm sao động hư kiếm không nghe sai khiến, lại hướng phía tượng thần bay đi, ầm. Động hư kiếm cắm ở tâm tượng thần trong lòng bàn tay. Từ Thế Anh lảo đảo lui lại. Hắn đã mất đi đối với động hư kiếm khống chế. Một đạo lưu quang, thuận động hư kiếm lơi kiếm du tẩu, tại tượng thần trên thân lưu chuyển. Ngẩng đầu, nên tiếp thần tiên hai mắt. Từ Thế Anh đột nhiên cảm giác được cặp mắt kia có ánh sáng, giật nảy mình, nhắm mắt lại mở mắt, tia sáng kia nhưng không thấy. Hoa mắt. Động hư kiếm cũng tại lúc này rơi xuống, khôi phục thành nguyên trạng. Cho dù động hư kiếm biến lớn rất nhiều, tại tượng thần trong tay, hay là hơi có vẻ không hợp nhau. Bạch Nam từ đằng xa lướt đi tới, chắp tay chào nói, nguyên lai là Từ tiền bối. Từ Thế Anh quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra, Tuần Tiên Giám. Tuần Tiên Giám Bạch Nam. Từ Thế Anh khôi phục lại bình tĩnh, một bộ cao nhân phong phạm, nói ra, ta nghe nói qua ngươi, An Dương đệ nhất kiếm. Không dám không dám. Bạch Nam nào dám ở trước mặt kiếm đạo cao thủ trăng bước, lập tức nói tránh đi, tại kiếm tiên tiền bối trước mặt, ta công phu mẹo quảo này không đáng giá nhắc tới. Từ Thế Anh cảm giác lời này có điểm giống là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nhưng cũng không tốt nói cái gì, chỉ là nói, ngươi cũng đã gặp kiếm tiên. Đâu chỉ gặp qua, kiếm tiên tiền bối trợ giúp Hỗn Nguyên Sơn chém giết Thanh Minh yêu hoàng, là của ta ân nhân. Bạch Nam cười nói, hiện tại Bạch Nam đã là kiếm tiên số một tuyên truyền fan hâm mộ, mỗi khi có cao thủ đến quan sát tự thần, hắn đều sẽ quảng nhi cáo chi, ba câu không rời yêu hoàng cái chết. Từ Thế Anh gật đầu nói ra, nguyên lai truyền ngôn là thật. Tích thủy tri ân, lúc này lấy dũng tuyển tương báo. Hỗn Nguyên Sơn đã phái người tới, thủ hộ Thanh Hà quận. Bạch Nam hơi có chút ngạo nghễ nói từ Lăng ngầm sinh kinh ngạc. Từ Thế Anh nhớ tới Từ Dạ cùng Từ Thế Công mà nói, không khỏi thở dài, có lẽ bọn hắn là đúng. Lúc này Từ Dạ đã trúng đoạn tượng thần tầm mắt, đầu đen rau muốn nói, vậy mà không cách nào ngự kiếm, hay là phải lần nữa chế tạo một thanh. Nghĩ tới đây, Từ Dạ thu hồi cổ đồ, rời đi Thanh Hà quận, cũng không còn quan tâm Từ Thế Anh đám người tung tích. Xế chiều hôm đó, Từ Dạ trở lại Huyền Diệu Sơn. Huyền Diệu quan bên trong, Trần Hữu Đạo nhìn xem lá cây bay xuống, suy nghĩ xuất thần. Từ Dạ chào hỏi, sư phụ. Trần Hữu Đạo lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cười nói, đồ nhi, tu vi của ngươi cách vi sư lại tới gần một bước nhỏ. Đa tạ sư phụ khích lệ. Từ Dạ cười hỏi, sư phụ tâm tình tốt chút ít sao? Vi sư tâm tình liền không có kém qua. Trần Hữu Đạo chỉ lá cây nói, ngươi không cảm thấy mùa thu dưới cây thưởng lá rụng, hơi có chút văn nhân khí chất sao? Ngậy, cái này thật đúng là không nhìn ra. Từ Dạ lười nhắc tiếp tục cái đề tài này mà là hỏi, sư phụ, ta muốn chế tạo một thanh cùng Nguyện Hoa kiếm không sai biệt lắm vũ khí. Cái này dễ xử lý, quay đầu ta viết một lá thư, để Khánh Vân đỉnh đoán tạo đại sư Trung Thắng Tiên chế tạo một kiện chính là. Trần Hữu Đạo cười tủm tỉm nói, bất quá, vật liệu ngươi được bản thân chuẩn bị, nhất là quảng hàn thiết. Từ Dạ móc ra còn thừa không nhiều quảng hàn thiết, đẩy về phía trước, cho Trần Hữu Đạo. DS đang cố gắng giữ lại bản thảo, cuối tuần lên giá sẽ gia tăng đổi mới. Cầu phiếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Xuyên biệt trên sân khấu ta bạo nổ rồi chương 70, Nhật Diệu Trần Hữu Đạo bận điệu ho khan, biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Ngươi muốn rèn đúc một kiện cái gì phẩm cấp binh khí? Trần Hữu Đạo tiếp nhận quảng hàn thiết, lau lau nhìn xem, lại là thật quảng hàn thiết. Thằng danh con này gần nhất lại đi nơi nào lãng? Từ Dạ tinh thần tỉnh táo nói ra, huyền binh trở lên, càng cao càng tốt. Trần Hữu Đạo nghi ngờ nói, ngươi không phải có Nguyệt Hoa kiếm rồi? Còn cần một thanh. Từ Dạ cười tủm tỉm nói, vậy không cần chế tạo, có sẵn liền có. Trần Hữu Đạo cầm quảng hàn thiết, hướng phía thiên điện đi đến. Có sẵn liền có. Từ Dạ cảm thấy nghi hoặc, liền đi theo sư phụ đi nhà kho. Huyền Diệu quan bản thân liền không lớn, nhà kho cũng không xa. Đi vào trong kho hàng, Trần Hữu Đạo ra dáng, nhấc lên một cái túi, hướng Từ Dạ trước mặt khẽ đảo. Soạn. Một đống Nguyệt Hoa kiếm đập vào mi mắt. Từ Dạ, nét mặt của hắn có chút mất tự nhiên thật sờ lên bên hông Nguyệt Hoa kiếm. Nhìn xem đầy đất Nguyệt Hoa kiếm, không biết người khác nghĩ như thế nào, Từ Dạ tâm lý có chút khó chịu. Trần Hữu Đạo chỉ vào đầy đất Nguyệt Hoa kiếm, tùy ý chọn một kiện. Từ Dạ túi người xuống, lấy ra trên người mình mang Nguyệt Hoa kiếm, cùng trên đất gần như giống nhau, thực sự nhịn không được, đầu đen rau muốn nói, sư phụ, ngài ngay cả nhà mình đồ đệ đều lừa gạt, cái này không được đâu. Trần Hữu Đạo nghe chút lời này, không vui, dựng râu trợn mắt nói, tiểu tử ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Cái này đều huyền binh. Từ Dạ chưa bao giờ dùng qua huyền binh, thậm chí ngay cả mình trong tay Nguyệt Hoa kiếm có phải hay không huyền binh cũng không biết. Nha. Trần Hữu Đạo gãi gãi đầu, phất tay áo rời đi, vi sư bỗng nhiên còn có chuyện, chính ngươi chọn. Sư phụ. Trần Hữu Đạo cũng không quay đầu lại đi. Từ Dạ nhìn xem đầy đất Nguyệt Hoa kiếm, lại nhìn một chút chính mình Nguyệt Hoa kiếm, lẩm bẩm, chẳng lẽ sư phụ trước kia là bán hàng giả? Lập tức cảm thấy Nguyệt Hoa kiếm không thơm. Hắn đem trên mặt đất Nguyệt Hoa kiếm nhặt được đi ra, thoáng quan sát. Có mọc răng ngắn, có chiều rộng dài. Một đống tàn thứ phẩm. Chỉnh thể so sánh xuống tới, cũng chỉ có trong tay thanh này đầy đủ nhất. Từ Dạ lộ ra cực kỳ ghét bỏ biểu lộ, huy động trong tay Nguyệt Hoa kiếm. Ầm. Một thanh ngạnh sinh sinh bị đụng ra khe. Lại đụng, lại một thanh tàn thứ phẩm. Tại Từ Dạ không ngừng cố gắng dưới, một thanh lại một thanh tàn thứ phẩm bị chặt nát. Liền cái này, một đống xuống tới, một kiện da dáng đều không có. Từ Dạ bất đắc dĩ thở dài đứng dậy. Coi như có lương tâm a, đem tốt nhất thanh này cho ta. Từ Dạ quan sát trong tay Nguyệt Hoa kiếm, lưỡi dao cái gì hoàn hảo không chút tổn hại, có thể làm được một bước này, ít nhất là linh bảo cấp vũ khí. Cái này Nguyệt Hoa kiếm hiện tại xem ra không phải bảo bối gì, nhưng cũng không trở thành là cái gì rác rưởi. Huyền binh hẳn là khoác lác. Từ Dạ nhớ tới cổ đồ hiện ra năng lực, nhẹ giọng lẩm bẩm, hiện ra đằng sau, phẩm giai cũng sẽ phát sinh tương ứng biến hóa. Lời như vậy, hay là thiếu khuyết một thanh vũ khí tiện tay. Nhìn sư phụ cái kia thái độ, chế tạo một thanh, đoán chừng treo. Lấy các mối quan hệ của mình, muốn tìm một cái đoán tạo đại sư càng treo. Lại nói, coi như có thể tìm tới, cũng cần tương đối dài một đoạn thời gian. Nếu hiện ra đằng sau phẩm giai có thể phát sinh biến hóa, vậy thì tìm một thanh không sai biệt lắm là được rồi. Từ Dạ nắm lấy Nguyệt Hoa kiếm, mặc dù không có thơm như vậy, nhưng muốn đem nó ném cho tự thần, thật là có điểm không bỏ. Đá một cái bay ra ngoài đầy đất rác rưởi. Từ Dạ nhìn chung quanh nhà kho, tìm xem nhìn. Từ Dạ bắt đầu lục tung. Trong kho hàng tràn ngập mục nát mùi vị ẩm ướt. Một đống rác rưởi bị Từ Dạ lật ra tới. Càng lộn càng cảm thấy sư phụ thổi như bức thành phần rất lớn, trong toàn bộ kho hàng, chất đống phần lớn là vô dụng đồ vật. Cái cuốc, cái túi, cái ghế rách, còn có bón phân dùng bồn cầu. Sư phụ trước tiên là làm việc nhà nông a. Từ Dạ im lặng. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, hắn nhìn thấy dưới cái dương đè ép một cái màu đen bật. Cùng Nguyệt Hoa kiếm có chút tương tự chùy thủ kiếm. Cái này cũng không tệ lắm. Từ Dạ cầm lấy thanh chùy thủ kia kiếm, dùng Nguyệt Hoa kiếm đem phía trên cáo bẩn loại bỏ, hình dáng dần dần xuất hiện. Phía trên hoa văn coi như rõ ràng, lưỡi dao cái gì đều hoàn hảo không chút tổn hại. Ầm. Từ Dạ dùng kiếm vạch một cái, hoa hoa văng khắp nơi. Hai thanh kiếm đều hoàn hảo không chút tổn hại. Không tệ. Nhìn bộ dạng này, cũng hẳn là một kiện chí ít thượng phẩm trở lên vũ khí. Dù sao chính là một pho tượng thần, trước thấu hoặc dùng đến, về sau chế tạo ra tốt hơn, đổi lại một kiện. Từ Dạ cầm thanh kia đen xì kiếm, đi ra ngoài. Đi vào trong sân, phát hiện Trần Hữu Đạo chắp hai tay sau lưng, lại đang nơi đó buồn xuân thương thu, nhìn xem lá cây bay xuống, mặt mũi tràn đầy đau thương. Liền sợ hắn đột nhiên đến một câu, giờ này khắc này ta rất muốn ngâm một câu thơ. Sư phụ. Từ Dạ chào hỏi. Trần Hữu Đạo quay đầu, chọn tốt rồi. Ừm, ta cảm thấy thanh kiếm này cũng không tệ lắm, chính là ô uế một chút, ta cầm lấy đi thành tẩy một chút. Từ Dạ nói ra. Trần Hữu Đạo không nhìn không biết, nhìn chăm chú nhìn lên, con mắt trừng lớn nói, nhật rượu. Cái gì nhật rượu? Từ Dạ nghi ngờ nói. Trần Hữu Đạo muốn nói lại thôi, đưa tay lại rụt trở về, nói, không có. Không có gì. Nhật rượu danh tự này không sai, cùng Nguyệt Hoa vừa lúc là một đôi. Sư phụ lấy tên cũng là nhất tuyệt. Từ Dạ quay đầu chỉ nhà kho, cười nói, một đống Nguyệt Hoa kiếm rất không đặc sắc. Chính là. Trần Hữu Đạo nhìn chằm chằm thanh kiếm kia. Sư phụ, ta còn có việc, liền đi trước. Từ Dạ cầm nhật rượu kiếm, hướng phía bên ngoài đi đến. Chờ một chút. Trần Hữu Đạo bước đi như bay, ngăn cản Từ Dạ, nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, ta đổ nhi ngoan, nếu không, ngươi đổi một thanh kiếm. Không cần, mặc dù kém một chút nhi, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Từ Dạ nói ra. Kém. Trần Hữu Đạo sắc mặt cổ quái. Có vấn đề gì không? Không có. Trần Hữu Đạo nghiêm túc hỏi, ngươi đã có một thanh Nguyệt Hoa, muốn kiếm này làm gì? Tặng ngươi. Ta phản đối. Trần Hữu Đạo lập tức nói ra. Là kiếm tiên tiền bối. Trần Hữu Đạo sờ lên râu ria, thôi được, cầm đi đi. Từ Dạ hướng phía Trần Hữu Đạo không người, sau đó rời đi Huyền Diệu Quan. Đợi Từ Dạ biến mất hư không nơi xa bên trong, Trần Hữu Đạo giơ tay lên, ngón tay cái cấp tốc tại bốn ngón tay bên trên qua lại nhảy lên. Nhìn qua thu phong lạc diệp, thở dài một tiếng nói, trong gói u minh tự có chú định, nhật nguyệt đồng huy, thiên đạo luân hồi. Trở lại từ phủ, Từ Dạ liền đem nhật rượu kiếm tỉ mỉ thanh tẩy một lần, lại dùng băng gạc loại hình rèn luyện sạch sẽ. Cạnh cạnh góc góc dơ bẩn dọn dẹp sạch sẽ về sau, Từ Dạ phi thường hài lòng. Thanh kiếm này, nhìn cũng không có kém như vậy. Từ Dạ nhìn xem lưỡi dao, nhật rượu kiếm nhìn càng thêm bá khí một chút, Nguyệt Hoa kiếm càng khéo léo hơn đẹp đẽ. Liền ngươi. Từ Dạ gọi ra cổ đồ, tinh thần cùng cổ đồ liên hệ với nhau, khóa chặt tượng thần vị trí. Hắn đầu tiên là thu hoạch xuống tượng thần tầm mắt, chung quanh người tu hành không nhiều, Bạch Nam nằm tại linh điền địa đầu, cả ngày chơi bời lêu lổng dáng vẻ. Bất quá Tử Long tu ngược lại là cực kỳ tươi tốt, đã đến tùy thời có thể lấy tu mạch thời tiết. Từ Dạ cầm lấy nhật rượu kiếm, mặc niệm nói, hiện ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Xuyên biệt trên sân khấu ta bạo nổ rồi chương 71, ta quản Từ Dạ thấy được cổ đồ tượng thần vị trí tạo nên nhàn nhạt cơn sóng, giống như là đường hầm không thời gian còn sáng. Ý vị này hắn có thể đem vật phẩm thông qua địa đồ hiện ra đến thế giới hiện thực. Hắn cầm lấy Nhật Diệu kiếm, nhẹ nhàng buông xuống, tận lực bảo trì tốc độ cân đối, động tác nhu hòa, để tránh gây nên động tĩnh quá lớn. Nhưng mà, thiên cung vỡ ra một cái chớp mắt, Bạch Nam hay là cấp tốc mở mắt, ngẩng đầu, nhìn về phía đông bộ tượng thần bầu trời, kinh ngạc nói, lại là cái gì đồ chơi? Hắn nhìn thấy trên bầu trời, một thanh cự kiếm chậm rãi hạ xuống. Cự kiếm kia dài không biết bao nhiêu, rộng không biết bao nhiêu, chiết xạ khiếp người hàn quang. Hảo kiếm. Bạch Nam thấy thần thái sáng láng, đột nhiên cảm giác được trong tay mình thanh kiếm này cũng không thơm, chỉ tiếc từ thế anh tiền bối không tại hiện trường, như vậy nhìn mà than thở thần tích, không có mấy người thưởng thức, thật sự là khó chịu. Nhật Diệu kiếm tiến vào thanh hà thành bầu trời lúc, tốc độ trở nên càng chậm hơn, tựa như là lơ lửng giữa không trung giống như. Tượng thần hai mắt phảng phất có ánh sáng. Từ Dạ thu hoạch tượng thần tầm mắt, lúc này điều động pháp lực. Tượng thần đại thủ lóe ra nhàn nhạt quang hoa. Ong ong ong. Nhật Diệu kiếm giống như là cảm nhận được triệu hoán, vù vù run rẩy, siêu, Nhật Diệu kiếm bỗng nhiên thân thể quét ngang, như thiểm điện bạch phá bầu trời, bay về phía tượng thần lòng bàn tay. Ầm. Tượng thần bắt lại Nhật Diệu kiếm. Xong rồi. Từ Dạ nhịp tim gia tốc, cũng không biết vì cái gì, tại bắt ở thanh kiếm kia thời điểm, phảng phất là chính mình tự tay bắt lấy một dạng, loại cảm giác này phi thường chân thực. Hiện tại hắn có thể hoàn toàn xác định, tượng thần là có thể điều khiển. Bắt lấy Nhật Diệu kiếm sát na. Từ Dạ cảm thấy kiếm trong tay trở nên dị thường chi trọng. Thử lại lần nữa. Cùng lúc đó, thấy cảnh này Bạch Nam, đột nhiên lảo đảo lùi lại, vội vàng rủi mắt nói, ta không nhìn lầm a. Tượng thần đang động. Đúng lúc này, tượng thần hai tay bốn lượn, song trưởng chất chồng, giam ở trên chuôi kiếm, hướng trước người giữa hai chân, đem cự kiếm cắm vào đại địa. Một bộ này động tác nước chảy mây trôi, trong khi hô hấp hoàn thành. Đại địa run lên. Tượng thần yên tĩnh trở lại, quang hoa rút đi, không lúc đích. Gặp ủy. Bạch Nam thả người bay ra khỏi thành đầu, đi tới tượng thần trước mặt, mở to hai mắt đánh giá tượng thần trước người cự kiếm. Trên lưới kiếm một đạo lưu quang từ trên xuống dưới, vừa đi vừa về lưu chuyển. Bạch Nam đang muốn bay cao một chút thưởng thức, cách đó không xa đồng dạng mặt mũi tràn đầy rung động tu sĩ quyến đủ, đừng xúc động. Huynh đệ, ta liền nhìn xem. Đây rõ ràng chính là kiếm tiên tiền bối lưu lại thần kiếm, chọc giận kiếm tiên, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bạch Nam ngẩng đầu, nhìn một chút uy nghiêm tượng thần, lại có chút sợ. Đành phải nơi xa thưởng thức dưới, liền thành thành thật thật rời đi. Ngươi hiện ra một thanh kiếm, tiêu hao 100 điểm thần lực. Tượng thần có thể điều khiển tính, mỗi lần điều khiển thời gian không cao hơn 10 phút đồng hồ, thời gian cụn đồ 3 ngày. Điều khiển tượng thần sẽ tiêu hao nhất định điểm thần lực. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Từ Dạ thầm hô một tiếng quả nhiên. Chỉ là, tượng thần này tương đương với bao nhiêu cảnh tu sĩ? Vừa sinh ra ý nghĩ này, một cái nhắc nhở xuất hiện, cổ đồ chủ nhân càng mạnh, tượng thần càng mạnh. Cổ đồ không có lộ ra tượng thần cường độ. Hiển nhiên đây là vì khích lệ Từ Dạ tự thân cũng muốn trở nên cường đại. Nói 1000, đạt 10. Không không không, cổ đồ cùng tượng thần trung quy là rất cường đại phụ trợ thủ đoạn, luôn có làm lệnh thời điểm. Chân chính cường đại căn bản, vẫn là phải trở về với bản thân tu vi. Thế là Từ Dạ thu hồi cổ đồ, sau khi đi viện, nghiên cứu bộ thiên cương. Sau đó một đoạn thời gian, Từ Dạ mỗi ngày kiên trì như vậy, trong lúc đó cũng sẽ chú ý Linh Tiểu Tâm cùng La Lâm tình huống. Linh Tiểu Tâm nhân tiểu quỷ đại, trộm trong nhà tu hành bí tịch, mỗi ngày tu luyện. Linh phủ người gặp nàng không có xuất hiện qua không tốt tình huống, cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Nếu mà so sánh, La Lâm gian nan được nhiều, mỗi ngày ở trong rừng du tẩu, giết yêu, đồ quái, ngay cả đi ngủ đều muốn tỉ mỉ chọn lựa địa phương, chính là loại này hiểm ác hoàn cảnh, La Lâm năng lực sinh tồn cùng ý chí lộ ra cực kỳ đáng sợ. Hôn Nguyên Sơn đệ tử tại Niết Bá Viễn dẫn đầu xuống, liền đến Thanh Hà, dựa theo kiếm tiên tiền bối phân phó, tại Nguyên Thanh Sơn phía tây tuần tra. Cùng lúc đó, tượng thần nhiều hơn một thanh cự kiếm tin tức, rất nhanh truyền ra ngoài. Nhất là đã trở lại An Dương từ thế anh, nghe được tin tức này về sau, càng là kinh ngạc không thôi. Đại gia gia, ngươi tính lại đi Thanh Hà nhìn xem. Từ Tử Lăng hỏi. Từ Thế Anh dung phía dưới nói ra, ta vốn định tại An Dương đợi một thời gian ngắn, hiện tại xem ra, đến nhanh chóng về Ngu Đô. Hồi Ngu Đô. Từ Tử Lăng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chuyện này muốn báo cáo lao tổ tông. Mặt khác, ngươi liền lưu tại Thanh Hà thành, cũng đừng có trở về. Từ Thế Anh đệ thấp tiếng nói, dặn dò. Từ Dạ tiểu tử này có đại tiềm lực, ngươi nhiều nhìn chằm chằm một chút. Từ Tử Lăng kinh ngạc nói, chằm chằm. Từ Thế Anh thở dài nói, năm đó ngươi Ngũ gia bị trục xuất Ngu Đô, đích thật là ủy khuất chút. Nhị tổ hạ lệnh, chúng ta không thể không theo, thậm chí không cho phép nhúng tay Thanh Hà Từ gia bất cứ chuyện gì nghi. Khi đó ngươi Ngũ gia rất có thủ đoạn, tại Thanh Hà đặt chân dư xài. Đáng tiếc, 20 năm trước, một trận chiến tranh kèm chút hủy Thanh Hà thành, Thanh Hà Từ gia bỏ mình không ít người, bao quát còn hắn. Chuyện này phát sinh về sau, ngươi Ngũ gia mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu, Thanh Hà Từ gia cũng bởi vậy xuống dốc không phanh. Ai? Ta hiểu rất rõ ngươi Ngũ gia là cái người có tính tình, bản tính cũng không xấu. Ta chỉ là lo lắng thế hệ tuổi trẻ, để cừu hận đi tâm cho là thật, vào lạc lối a. Từ Tử Lăng biểu lộ cổ quái nhìn xem Từ Thế Anh. Đây mới là chỗ mấu chốt. Khó trách Ngũ gia sẽ như thế cố chấp, khó trách Đường huynh biểu hiện sẽ như thế chán ghét. Nếu như là ta, tuyệt sẽ không hạ nhị tổ mệnh lệnh như vậy. Từ Tử Lăng không thể nào hiểu được. Vì cái gì nhất định phải náo thành dạng này? Từ Thế Anh nghiêm túc quát, không được vọng nghị tổ tông. Ta, ngươi mới bao nhiêu lớn? Ăn mấy năm gạo, đọc vài cuốn sách, liền coi chính mình so tổ tiên càng thông minh. Từ Tử Lăng nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Từ Thế Anh đứng chắp tay, ý vị thâm trường nói, ta một mực tin tưởng vững chắc, Ngu Đô Từ gia chưa bao giờ bỏ lỡ. Từ Tử Lăng nói, ta đã biết. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng qua lại một tháng trôi qua. Thanh Hà quận coi như bình tĩnh. Từ Dạ bỏ ra thời gian 1 tháng, nắm giữ bộ Thiên Cương đệ nhị trọng cảnh hiện ảnh. Thất cảnh tu vi nắm giữ trước 2 cảnh cũng không khó, đến đệ tam cảnh, tốc độ liền chậm rất nhiều. Hôm nay trước kia, Từ Dạ đang định tiếp tục tu luyện bộ Thiên Cương, Triệu phủ một đầu tin tức phá vỡ Thanh Hà yên tĩnh. Thủ hộ Thanh Hà quận 50 năm quan tọa trấn Triệu thủ kính, tại ma độc tàn phá phía dưới, cuối cùng rời đi nhân thế. Nhất thời toàn bộ hành trình bách tính cùng tu sĩ sụt sịt không thôi. Không ít bách tính tự phát tiến về Triệu phủ tiến hành tưởng niệm. Từ Dạ biết được việc này, đành phải thở dài. Thế sự vô thường, vận mệnh nhiều thăng trầm. Triệu thủ kính thỉnh cầu Từ Dạ cai quản dùm Thanh Hà quận nửa tháng, nhưng hôm nay 1 tháng trôi qua, cũng không thấy quan tọa trấn mới. Hắn nhớ tới Tây Hà trấn thảm liệt chẳng cảnh, nhớ tới đầy đất hài cốt, nhớ tới Từ Thế Anh. Triệu thủ kính chết, có lẽ chính là Thanh Hà quận phong vân biến ảo bắt đầu. Ban đêm, Từ Dạ gọi ra cổ đồ. Nhìn xem lúc này còn gió êm sóng lặng, một mảnh tường hòa Thanh Hà trấn, hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Vương Đình nếu là mặc kệ, ta quản. Hắn nhẹ nhàng phất tay áo. Thanh Hà thành rơi ra mưa to. Lúc này, Đông Bộ Bình Nguyên tự thần, đột nhiên rút lên kiếm trong tay, hướng phía chân trời vạch ra một kiếm. Kiếm quang phá vỡ màn đêm, chiếu sáng chân trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi chương 72, tướng tài đắc lực một kiếm này giống như một đạo thiểm điện. Nương theo lấy mưa to, rất có khai thiên chi thế. Nguyên Thanh Sơn phía tây, đỉnh lấy mưa to tuần tra Hỗn Nguyên Sơn đệ tử Nhiếp Bá Viễn bọn người nhìn thấy màn này, đều là hãi nhiên không thôi. Kiếm tiên tiền bối quả nhiên tại Thanh Hà. Nhiếp Bá Viễn lơ lửng ở trong hư không, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Nhiếp sư thúc, Bạch sư minh tại Thanh Hà thành Đông Bộ Bình Nguyên, chúng ta muốn đi tìm hắn sao? Không cần, hắn làm tốt chính mình bản phận là được. Nghe hắn nói, kiếm tiên tiền bối cùng Thanh Hà Từ gia quan hệ không ít. Nhiếp Bá Viễn hơi kinh ngạc mà nói, thật sao? Triệu đại nhân trước khi chết, phi thường coi trọng Từ gia, đối với Từ gia thiếu gia càng là bị cho kỳ vọng cao. Hiện tại nguyện ý lưu tại Thanh Hà thành tu sĩ, phần lớn tin tưởng kiếm tiên tiền bối tồn tại. Nhiếp Bá Viễn gật gật đầu, nhìn về phía Triệu phủ phương hướng, cảm khái nói, Triệu thủ kính đích thật là một vị nhân vật không tầm thường, tu vi của nó không cao, lại sâu nhập bách tính chi tâm, người hắn nhìn chúng, sẽ không kém đi nơi nào, ngày khác lại đến nhà bái phỏng. Đám người nhẹ gật đầu. Tượng thần vạch ra một kiếm này đằng sau, cũng không lâu lắm, Thanh Hà thành mưa tạnh xuống dưới. Toàn bộ Thanh Hà quận quay về tại bình tĩnh. Tượng thần khôi phục dáng vẻ vốn có, hai tay ngăn chặn chuôi kiếm, giống như một tôn cổ thần, nhìn chăm chú Thanh Hà quận. Nhiếp Bá Viễn quay đầu lại nói, kiếm tiên tiền bối đối với chúng ta Hỗn Nguyên Sơn có đại ân, tiền bối để cho chúng ta trông coi Thanh Hà quận, vậy liền cất kỹ, không có khả năng ra cái gì sai lầm. Nhiếp sư thúc yên tâm. Đám người gật đầu, ngữ khí chắc chắn. Kỳ thật bọn hắn ngược lại càng vui chờ đợi ở đây. Có kiếm tiên tiền bối tọa trấn, bọn hắn nhiều lắm là đánh một chút ra tay, không gặp mặt lâm quá lớn nguy hiểm. Đã có thể báo ân, lại có thể thấy kiếm tiên phong thái, cớ sao mà không làm? Từ Dạ gián đoạn đối với tượng thần điều khiển. Động tác hơi có vẻ sơ cứng, thần lực ra chỉ dưới, ý nguyên không đủ linh hoạt. Còn nhiều hơn thêm luyện tập. Tượng thần dù sao cũng là Quảng Hàn Thiết chỗ tạo, kích cỡ quá lớn, muốn đạt tới người bình thường độ linh hoạt, phi thường khó. Bất quá có thể huy kiếm chiến đấu, đã tương đối khá. Điểm thần lực, 375 điểm chân thần lực, 28 cũng không tệ lắm, tiêu hao điểm thần lực không nhiều. 10 phút đồng hồ điều khiển thời gian, xem như tương đối dài, cổ đồ năng lực chỉ có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ. Sau này muốn đem bọn chúng thời gian cuốn độ tránh đi, có thể làm được đa trọng át chủ bài bản thân, càng vững vàng một chút. Từ dạng hoạt động cổ đồ, điểm nhẹ xuống La Lâm danh hảo. Cổ đồ góc trên bên phải xuất hiện La Lâm hình ảnh. Địa đồ phạm vi hơi có vẻ lớn hơn một chút, nhà thám hiểm cho hình ảnh cùng Ninh Tiểu Tâm không sai biệt lắm, cùng loại cổ đồ siêu cảm phạm vi. La Lâm ngay tại trong rừng luyện tập kiếm thuật. Nói là kiếm thuật, càng nhiều hơn chính là công phu quyền cước. Cường độ nhục thể của hắn rất đáng sợ, tăng thêm thần kỳ tự lành năng lực, càng là không sợ cùng địch nhân cận thân bắt đấu. La Lâm luyện một đoạn thời gian về sau, ngừng lại, vỗ vỗ quan tài nói ra, lại cho ta thời gian 10 năm, ta nhất định chính tay đâm thương trưởng giã. Vừa nói xong câu đó, hắn lại hít một tiếng, đáng tiếc thế nhân quá mức ngu xuẩn, tổng mang theo thành kiến, không người nào nguyện ý dạy ta tu hành. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, ta khả năng vĩnh viễn dừng bước bát cảnh. Bát cảnh? Từ Dạ âm thầm kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng La Lâm nhiều lắm là thất cảnh dáng vẻ. Nhìn hắn thân thể này cường độ, không nghĩ tới là bát cảnh. Hóa ra thu cái còn mạnh hơn chính mình đồ đệ. Cái này muốn làm sao dạy? Ta cũng đã quen cô đơn một người, hiện nay ta ai cũng không tin. Nói đến đây, La Lâm khó được nở nụ cười, còn tưởng rằng gặp một vị biết hàng kiếm tiên, kết quả là cũng là lừa đảo. Từ Dạ, La Lâm tiếp tục nói, bất quá, ta cũng không có tổn thất cái gì. Thời gian 10 năm, mặc kệ tu vi cao thấp, ta đều muốn đi Tây Hoang. Ầm. La Lâm một quyền đập ầm tại trên đại thụ, lá cây bay xuống. Hắn cong lên quan tài, bắt lấy bộ kiếm, lướt đi rừng cây, nhảy lên tiến vào trong thác nước, mặc cho dòng nước cọ rửa. Cọ rửa sau khi hoàn thành, hắn nhảy ra thác nước, rơi vào trên vách đá, nhìn xem đẹp như núi vẽ phong cảnh. Từ Dạ gật đầu. La Lâm năng lực sinh tồn, hoàn toàn chính xác xuất chúng. Tại giã ngoại muốn tìm tới nghỉ ngơi địa phương cũng không dễ dàng. Tiếp theo, hắn tiện tay vung lên. Tại thác nước phía trước, xuất hiện một vệt bóng mờ. Thư ảnh phát ra thanh âm uy nghiêm, La Lâm. La Lâm giật nảy mình, đột nhiên đứng lên, đem quan tài cong lên. Nhìn chăm chú nhìn lên, hắn thấy được quen thuộc hư ảnh, cảm nhận được quen thuộc cảm giác các bách, kinh ngạc nói, sư, sư phụ. Từ Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ. Hắn không có lấy vi sư tự cho mình là. Luôn cảm thấy như thế là lạ, liền tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này ta tại Thái Hư dạo chơi, khó mà bước ra, lợi dụng hóa thân xuất hiện, chuyển cho ngươi tu hành. La Lâm trong lòng hơi động, còn tưởng rằng mình bị lừa, nghe nói như thế, phảng phất là nằm mơ giống như. Hắn bấm một cái cánh tay, vô cùng đau đớn, nói, không phải nằm mơ, đây là sự thực. Từ Dạ tiếp tục nói, ngươi lấy tán tu thân phận, đặt tới bắt cảnh, đúng là không dễ. Làm sao cơ sở yếu kém, chiêu thức giải rác, không có kết cấu gì. La Lâm nghe vậy, có chút kích động, lúc này một gối quỳ xuống nói, cầu sư phụ chuyển ta tu hành. Từ Dạ nhìn xem quỳ xuống La Lâm, nói ra, chuyển cho ngươi tu hành dễ dàng, nhưng ngươi chỉ biết giết yêu cùng sinh tồn, rất khó tiến một bước đề cao, như đối mặt cao thủ, sẽ không hề có lực hoàn thủ. La Lâm giữ im lặng. Lời nói này đến trong tâm khảm của hắn đi. Hắn tự hỏi không thiếu dũng khí, thiên phú, cùng khắc khổ học tập năng lực, duy chỉ có khuyết thiếu chỉ điểm cùng con đường, cho nên hắn mới kéo xuống mặt, khắp nơi cầu học. Tu vi hiện tại của hắn, ngay cả tu du đạo nhân tọa hạ đệ tử đều đánh không lại, lại thế nào báo thủ? Sinh tồn là mặt khác một mã sự, hắn có thể nhẹ nhàng như thường tại tàn khốc thế giới trong khe hẹp còn sống. Báo thủ khảo nghiệm không phải sinh tồn, mà là đơn thuần lực lượng. Cầu sư phụ chỉ điểm. La Lâm cúi người xuống dập đầu. Từ Dạ nghĩ nghĩ nói ra, như vậy đi, ta đánh trước thông ngươi kinh mạch toàn thân, đằng sau liền lưu tại Ngọc Côn Sơn tiến hành hệ thống tu hành. Ngọc Côn Sơn. La Lâm ngẩng đầu, mặt lộ vẻ phẫn nộ, những cái kia ra vẻ đạo mạo đạo sĩ, không có khả năng thực tình truyền ta tu hành, càng sẽ không cho phép ta lên núi. Ta thả rằng tại trong núi sâu một mình tu hành. Đóng cửa làm xe. Hư Ảnh lắc đầu, rất có uy nghiêm mà nói, ngươi một mực đi Ngọc Côn Sơn, gặp tu du đạo nhân, gọi danh hiệu ta là được. La Lâm có chút không quá tình nguyện, thế nhưng là hắn biết rõ sư phụ nói rất đúng. Một người đóng cửa làm xe, mặc dù thiên phú cho dù tốt cũng là uổng công. Hắn hiện tại bắt cảnh, lượng nước quá lớn, nếu không có tự lành thể chất, chỉ sợ ngay cả bắt cảnh sơ kỳ đều không chiến thắng được. Vũ Dũng, không sợ chết, tự lành, năng lực sinh tồn, cực mạnh thể chất, để hắn cái này bắt cảnh lộ ra không tầm thường. Phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải lấy thừa bù thiếu. Chỉ cần sư phụ truyền ta tu hành, ta liền đi Ngọc Côn Sơn. Cho dù là quỳ xuống. La Lâm nghiêm túc nói. La Lâm. Hư Ảnh hướng về phía trước tung bay, cái kia uy nghiêm khí tức đông nhiên để cao mấy lần, La Lâm cảm nhận được cái kia cực hạn cảm giác áp bách. Đã vào môn hạ của ta, tự nhiên muốn ngẩng đầu đỡ ngực, từ nay về sau, ngươi không cần trước bất kỳ ai quỳ xuống. Hư Ảnh thản nhiên nói. La Lâm ngẩng đầu, trong lòng không hiểu khẽ động. Hư Ảnh tiếp tục nói, đã vào môn hạ của ta, cũng không thể thị sát lạm sát. Cười ngươi chớ vội cười lâu. Con đường tu hành, trước là người, sau tu hành. Từ Dạ nói xong những lời này, lần nữa xác nhận nói, nhớ kỹ sao? La Lâm cung cung kính kính, nhớ kỹ. Được. Từ Dạ giơ tay lên, ẩn chứa cực mạnh điểm thần lực quy khí quyết, thông qua hư ảnh đại thủ, phản phất xé rách không gian, sinh ra một đoàn chướng mắt chói mắt bạch quang. La Lâm nhìn thấy đoàn bạch quang kia lúc, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Hắn cảm nhận được lực lượng cường đại đang nổi lên lấy, thân thể cứng tại nguyên địa, không có chút nào ý niệm phản kháng. Đoàn bạch quang kia rơi ở trên thân La Lâm, bao khỏa nó thân. Thần thông giống như lực lượng, cấp tốc du tẩu cùng kỳ kinh bát mạch, tất cả các bộ vị lại thần kỳ giải khai. Nhiệt lưu quét sạch toàn thân. La Lâm mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi chương 73, lại đến Ngọc Côn Sơn La Lâm không núp đích, thưởng thụ lấy thần thông mang tới có ích. Cảm thụ được dòng nước cấm kia giống như con kiến du tẩu cùng kinh mạch, đan điển khí hải trong. Một cái hô hấp công phu, kinh mạch toàn thân liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này, toàn bộ đả thông. La Lâm như thể hồ có đỉnh, thần thanh khí sảng, tu vi lại tình tiến không ít. Cùng lúc đó, La Lâm tâm tình cũng đi theo kích động. Không nói hai lời, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính hướng phía hư ảnh dập đầu ba cái. Từ Dạ nhìn đến đây, không khỏi cảm khái và phần. Tục nữ nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu. Từ Dạ còn không có dạy hắn quá nhiều đồ vật, lại muốn hành đại lễ như vậy. Đứng lên đi. Từ Dạ mở miệng nói. La Lâm đứng lên. Từ Dạ tiếp tục hỏi, người trước kia công phu quyền cước từ chỗ nào tập được? Hắn đang âm thầm quan sát thời điểm, La Lâm kiếm thuật khả năng không được, nhưng công phu quyền cước coi như không tệ. Đó là ta La gia tổ truyền công phu, lấy luyện thể làm chủ. La Lâm nói xong, tại trên vách đá đánh hai quyền. Tại pháp lực gia chỉ dưới, lực lượng mười phần. Từ Dạ gật đầu nói ra, nhất lực phá và pháp, luyện thể có thể tiếp tục tu luyện, pháp lực tu hành cần lại bắt đầu lại từ đầu. La Lâm không người nói, sư phụ, cầu ngài giúp ta. Đi trước Ngọc Côn Sơn. Từ Dạ nói ra. Đúng. Lần này, La Lâm cơ hồ không có chút gì do dự. Hắn nhìn xem trên thác nước hư ảnh biến mất, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. La Lâm lý hảo quan tài, đem xích sắt nắm chặt, thừa dịp bóng đêm, hướng phía Ngọc Côn Sơn lao đi. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Ngọc Côn Sơn tiếng chuông nên đón một ngày mới. Tia nắng ban mai tảng sáng, vạn vật khôi phục. Mấy tên đệ tử đến quét lấy Ngọc Côn Sơn bậc thang. Một tên đệ tử thấy được con quan tài La Lâm, từng bước một đi tới. Tên điên, nhanh đi bẩm báo sư mình, liền nói tên điên kia lại tới. La Lâm tại Ngọc Côn Sơn bái sư kinh lịch, đã sớm xưng là các đệ tử sau khi ăn xong để tài nói chuyện. Bọn hắn cũng cho La Lâm lấy cái ngoại hiệu tên điên. La Lâm lần đầu tới Ngọc Côn Sơn thời điểm, quả thực là dưới chân núi quỳ 7 ngày 7 đêm. Tu du đạo nhân vì để cho nó biết khó mà lui, để hắn tiến về yêu giết yêu, kết quả hắn thật đúng là đi, giết 3 ngày yêu, mang theo vết thương đầy người trở lại Ngọc Côn Sơn. La Lâm leo lên bậc thang, nhìn một chút cuối cùng mây mù lượn lờ đại điện kiến trúc. 3 năm tên đệ tử từ đằng xa lướt đến. La Lâm, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Đều nói rồi không thu ngươi, nhất định phải ăn một bữa đánh đập. Một tên đệ tử lớn tiếng nói. La Lâm mặt không chút thay đổi nói, ta muốn gặp tu du đạo nhân. Đây là ngươi tự tìm. năm tên đệ tử đang muốn vây đánh La Lâm. Một đạo nhân từ trên núi cấp xuống dưới, chính là Ngọc Côn Sơn đại đệ tử Trương Diên. Trừ Tu Du đạo nhân, Trương Diên tại Ngọc Côn Sơn địa vị cùng danh vọng cực cao. Nghe nói Trương Diên thở nhỏ liền theo Tu Du đạo nhân tu hành, chưa bao giờ rời đi Ngọc Côn Sơn, mấy trăm năm qua, tu vi càng phát ra tinh tiến. Ngọc Côn Sơn đệ tử đổi một đời lại một đời, duy chỉ có không đổi chỉ có Trương Diên. Trương Diên vừa xuất hiện, đệ tử khác đành phải dừng tay, không người nói, "Đại sư huynh." Trương Diên nhìn về phía La Lâm, khẽ cau mày nói, "La Lâm, ta đã liên tục đã cảnh cáo ngươi, ngươi vì sao còn muốn chấp mê bất ngộ?" La Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Diên, nói ra, "Gia sư làm ta đến đây, ta liền tới." Trương Diên có chút kinh ngạc nói, "Có người thu ngươi?" Trước lúc này, La Lâm không có chút nào tâm tình chợt trợn, nghe nói như thế, hừ lạnh nói, "Coi là người trong thiên hạ cũng giống như các ngươi như vậy mắt chó coi thường người khác." "A, ngươi làm càn." Trương Diên lần nữa lấy loại kia giáo huấn vạn bối giọng điệu, lao xuống mà tới. Tốc độ như lưu tinh trùng kích La Lâm mặt, La Lâm phản ứng nhanh chóng, mang theo quan tài lặng không lật ra sau. Trương Diên bàn tay lớn vỗ một cái, ầm, vỗ trúng nắp quan tài. La Lâm toàn thân tê liệt, nhìn hằm hằm Trương Diên. Trương Diên rơi xuống đất, nói ra, "Nếu dám ra lại nói tiêu ngạo, ta liền thay sư phụ ngươi, hảo hảo quản giáo ngươi." La Lâm cười nói, "Liền sợ ngươi không có tư cách này." Hắn đạp đất mà lên, như hùng ngưng dương cánh, mang theo quan tài chụp về phía Trương Diên. Trương Diên cảnh giới cao hơn La Lâm nhiều lắm, gặp nó nhuệ khí 10 phần. Song trưởng hợp lại, một tòa pháp tướng kim thân căng phồng lên đến, thân thể màu vàng không chút huyền niệm đem La Lâm đánh bay. Ầm. La Lâm bay ngược ra ngoài, trên lệch quá xa. La Lâm chỉ hận chính mình quá yếu, cái này không chỉ có không để cho hắn lùi bước, ngược lại càng kích phát hắn đối với thực lực khát vọng. Hắn mặc dù đến bắt cảnh, nhưng vẫn không biện pháp ngưng tụ pháp tướng kim thân, nhìn thấy Trương Diên như vậy pháp tướng, nhất thời nỗi lòng phức tạp. Trương Diên thu hồi pháp tướng, như cách huyễn chi tiễn, như thiểm điện đi tới La Lâm phía trên. Pháp tướng chi trưởng rơi xuống. La Lâm quá sợ hãi, xoay chuyển thân thể, màu xám bạc quan tài lại một lần nữa ngăn trở một trường này. Ầm. Lực trùng kích to lớn, trải qua quan tài chuyển, khiến cho La Lâm bị đau, rơi xuống. Trương Diên nghi ngờ nói, "A, quan tài này liên tục ăn hai trường, lại hoàn hảo không chút tổn hại." La Lâm rơi xuống đất, miễn cưỡng ổn định thân hình. Trương Diên lúc này thi triển pháp lực bám vào tại trên hai mắt, lần nữa xem kỹ cố quan tài kia, càng nhìn đến từng tia âm khí từ quan tài trong khe hở từ từ bay ra. Âm khí cực kỳ nhỏ bé, khó mà phát giác. Cuối cùng vẫn là vào là lối, hôm nay ta liền thay trời hành đạo. Trương Diên đại thủ mở ra, pháp tướng kim thân sừng sững sau lưng. Ngay tại Trương Diên muốn xuất thủ thời điểm, tại La Lâm phía trước xuất hiện dần dần xuất hiện một đạo hư hóa bóng dáng. Trương Diên lộ ra vẻ nghi hoặc. Hư ảnh kia trên thân nhộn nhạo sóng nước, sau đó hư ảnh bắt đầu bành trướng, càng lúc càng lớn, 3 trượng, 4 trượng, 5 trượng. Trương Diên sắc mặt nghiêm trọng, ý đồ thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương. Nhưng này hư ảnh giống như là bị một đoàn sương mù che khuất giống như, thấy không rõ lắm bộ dáng. Hư ảnh tiếp tục bành trướng, cho đến 8 trượng độ cao, quan sát Trương Diên pháp tướng kim thân. Hư ảnh kia nhẹ nhàng phất tay áo, một cỗ cường đại lực lượng trong chớp mắt lướt qua pháp tướng kim thân. Bành! Pháp tướng kim thân nguyên địa ra bị nẻ, tản mát giữa thiên địa. Trương Diên kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra ngoài. Hư ảnh không có tiếp tục xuất thủ, mà là lặng lặng mà nhìn xem Trương Diên. La Lâm kích động một gối quỳ xuống nói, "Sư phụ." Hư ảnh lùi về lúc đầu lớn nhỏ, không bay đầu lại nói, "Ngươi có thể thụ thương." La Lâm hồi đáp, "Đồ nhi không có việc gì." Kỳ thật coi như thụ thương, La Lâm tự lành năng lực cũng sẽ để hắn rất nhanh khôi phục, nhưng sư phụ tra hỏi, hay là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tối thiểu nhất, từ giờ trở đi, có người bảo bọc hắn. Trương Diên đứng dậy, che ngực, nhìn xem hư ảnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đây chính là La Lâm sư phụ. Tu vi càng như thế độ cao. Ngọc Côn Sơn chúng đệ tử đội vàng tiến đến nâng, bị hắn một thanh triển khai. "Ngươi muốn báo thù Ngọc Côn Sơn?" Ngọc Côn Sơn nhiều lần cự tuyệt qua La Lâm. Trương Diên cũng xuất thủ đả thương qua La Lâm. Bọn hắn sư đồ hai người hiện tại đến Bái Sơn, trừ trả thù, thực sự nghĩ không ra lý do khác. Hư ảnh nhìn xem Ngọc Côn Sơn đại điện hình dáng, bình tĩnh nói, "Ngươi không làm chủ được, hay là để sư phụ ngươi ra đi." Một câu nói kia mặc dù không bá khí, nhưng nghe lại làm cho La Lâm không ngừng hâm mộ. Có thực lực liền có đầy đủ lực lượng, tuyên cổ bất biến. Hoàn toàn xem nhẹ Trương Diên, cùng Ngọc Côn Sơn tồn tại cường đại nhất đối thoại. Ngọc Côn Sơn trong đại điện, truyền đến hơi có vẻ trầm thấp lại kinh ngạc thanh âm, "Ai?" Tiếp lấy một đạo hư ảnh bay ra Ngọc Côn Sơn, ở chân trời lưu lại một chuỗi tàn ảnh, mấy hơi thở công phu, liền từ đỉnh núi chỗ cao nhất, cướp đến Trương Diên bọn người trước người. Mặc trường bào, râu tóc bạc trắng, thiên phong đạo cốt, khí tức trầm ổn. Một đôi mắt giàn mua vẫn đủ, kinh ngạc có thần mà nhìn xem La Lâm trước người cái bóng mờ kia. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thẩm lén lột chương 74, kiếm tiên sự tích vị đạo nhân này, chính là Ngọc Côn Sơn người mạnh nhất đạo nhân Lý Tu Du. Trực giác nói cho Lý Tu Du, trước người đạo hư ảnh này cực độ nguy hiểm. Lý Tu Du tới bốn mắt nhìn nhau, cùng Trương Diên cảm giác một dạng. Thấy không rõ lắm đối phương ngũ quan, cảm giác không đến tu vi sâu cạn, chỉ có cảm giác bị áp bách vô tận, phản phất cao cao tại thượng thần minh. Lý Tu Du quay đầu nhìn thoáng qua Trương Diên, gặp nó khỏe miệng treo máu tươi này, lại quay đầu chắp tay nói, "Không biết đạo hữu giá Lâm Ngọc Côn Sơn, cần làm chuyện gì?" Hư ảnh mở miệng, "La Lâm." "Đồ nhi tại." La Lâm tiến lên một bước. Ngọc Côn Sơn hoàn cảnh không sai, linh khí nồng đậm, trận pháp vững chắc, là một chỗ tu hành nơi tốt, trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại Ngọc Côn Sơn." Hư ảnh nói ra. La Lâm đối với Ngọc Côn Sơn người không có ấn tượng gì tốt, nhưng sư phụ có mệnh, liền không chút do dự nói, "Vâng." Lý Tu Du khẽ nhíu mày, "La Lâm." Trương Diên chịu đựng đau nhức kịch liệt, đi tới Lý Tu Du bên người, đem La Lâm sự tình nói một lần, nghe được Lý Tu Du hơi nhướng mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lý Tu Du nhìn thoáng qua La Lâm, lại nhìn một chút sau lưng của hắn quan tài, nói ra, đạo hữu, chuyện này tha thứ ta không có khả năng đáp ứng. Lý do? Hư ảnh thanh âm lộ ra sâu thẳm mà bình tĩnh. Lý Tu Du nói, người này lệ khí rất nặng, trong quan tài giấu yêu tà đồ vật. Ngọc Côn Sơn tuyệt không thể thu lưu người như vậy. Hư ảnh đứng ở nguyên địa, bình tĩnh nhìn chăm chú đám người. Vị trí vùng không gian kia, tựa như là bóp méo thời không, sâu không lường được. Lý Tu Du tu đạo nhiều năm, mặc kệ đối mặt cường đại cỡ nào đối thủ cũng chưa từng giống như ngày hôm nay cảm giác. Khẩn trương. Lý Tu Du loại tâm tình này chính là khẩn trương. Đã rất nhiều năm không có người cho hắn loại cảm giác này. Sau lưng Trương Diên, càng là cảm động lây, cựu cảnh đỉnh phong, bù không được đối phương tiện tay phất tay áo. La Lâm bản tính không xấu, đã nhập môn hạ của ta, sau này như thế nào, ta tự có phán đoán. Hư ảnh bình tĩnh nói. Lý Tu Du nghi hoặc không hiểu nhìn xem hư ảnh kia, nói ra, mặc dù không biết đạo hưu vì sao thu hắn, nhưng nếu hắn là của ngươi đệ tử, vì sao muốn lên Ngọc Côn Sơn? Ai đệ tử liền đưa đến ai bên trong sân môn. Hư ảnh thanh âm vẫn như cũ lộ ra bình tĩnh mà sâu thẳm, bản tôn dạo chơi thái hư, khó mà bước ra. Lại nơi đây ở vào đại ngu cùng Tây Hoang giao thoa chi địa, nguy hiểm trùng điệp. Ngươi Ngọc Côn Sơn đánh lấy thay trời hành đạo cơ hiệu, lại khi dễ nhỏ yếu, đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa, mặc cho yêu thú xâm lược, là đạo lý gì? Lý Tu Du nghe vậy, hơi nhướng mày, quay đầu lại nói, Trương Diên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Diên liền nói ngay, sư tôn, kẻ này lệ khí quá nặng, ta thuyết phục qua hắn rất nhiều lần, hắn không những không nghe, khăng khăng muốn bái sư tu hành. Ta gặp hắn trong quan tài có yêu tà chi khí, lúc này mới xuất thủ. La Lâm hừ nhẹ nói, vậy ngươi xuất thủ số lần cũng thật nhiều, cựu cảnh đỉnh phong khi dễ ta cái này bắt cảnh sơ kỳ. Trương Diên muốn định tiếp tục giải thích. Lý Tu Du đưa tay, im miệng. Đánh chính là đánh, nói quá nhiều, ngược lại lộ ra không có độ lượng. Trương Diên đành phải im miệng, lui ra phía sau một bước. Lý Tu Du dùng ánh mắt còn lại liếc qua cố quan tài kia, hướng phía hư ảnh chắp tay nói, chuyện này là ta quản giáo không nghiêm, nếu có đắc tội, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Hư ảnh lúc này mới lên tiếng nói, việc nhỏ. Đa tạ. Yêu ma luận thế, nhân tộc lẽ ra hiệp lực một lòng. La Lâm lệ khí nguồn gốc từ tử hận, bản tính cũng không xấu, để hắn lưu tại Ngọc Côn Sơn một chút thời gian, đợi bản tôn dạo chơi trở về, đón hắn rời đi. Hư ảnh nói ra, cái này một đỉnh nhân tộc hiệp đồng chụp mũ chụp đi qua, thân là Ngọc Côn Sơn lão đại Lý Tu Du, ngược lại mọi người. Lúc đầu tại đạo nghĩa bên trên liền không chiếm lý, cự tuyệt bái sư có thể, cự tuyệt kẻ yếu tị nạn cái này còn không biết xấu hổ đánh lấy giúp đỡ thiên đạo danh hiệu. Trọng yếu nhất chính là có như thế một vị cao thủ ở bên cạnh. Lý Tu Du muốn nói lại thôi. Hư ảnh thanh âm thoáng tăng cao hơn một chút. Chuyện của hắn, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trương Diên, nhớ tới vừa rồi cái kia một cái, trong lòng không khỏi rụt rè. Lý Tu Du lúc này cảm nhận được hư ảnh trên thân tán phát khí tức. Liên đây vẫn chỉ là hóa thân, nếu là gặp bản tôn thì còn đến đâu. Lý Tu Du không muốn cùng cao thủ như vậy kết thù kết toán, huống hồ chỉ là để La Lâm ở tạm tại Ngọc Côn Sơn, cũng không phải việc ghê gớm gì. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tu Du chắp tay nói, đạo hưu nói cực phải, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không phải biết. Ta đồ đệ này tên là Trương Diên, tại Ngọc Côn Sơn chính là nổi danh cương trực công chính, tính tình quá thẳng, không hiểu được linh hoạt. Đứa nhỏ này còn trẻ, lệ khí không phải việc đại sự gì. Nếu là đạo hữu không chê, vậy liền để hắn lưu tại Ngọc Côn Sơn, muốn ở bao lâu liền ở bao lâu. La Lâm, Trương Diên. Hư ảnh gật đầu nói, vậy làm phiền Tu Du đạo trưởng. Không dám. Thiện tay mà thôi thôi. Lý Tu Du nói ra. Trên thực tế, từ dạ vốn là không có ý định cùng Ngọc Côn Sơn kết thủ, trước đây phát sinh đều không phải là việc đại sự gì, đơn giản chính là bái sư không thành. Mà lại từ dạ cũng cần Lý Tu Du hào hào chiếu khán La Lâm, để La Lâm tại Ngọc Côn Sơn tu hành, không còn gì tốt hơn. La Lâm, đồ nhi tại. Tại Ngọc Côn Sơn không thể so với một người tự do, mọi thứ không thể làm ẩu. Vâng. La Lâm gật đầu nói. Lý Tu Du lộ ra dáng tươi cười nói ra, đạo hữu xin yên tâm, La Lâm đợi tại Ngọc Côn Sơn không có bất kỳ sai lầm nào. Những đệ tử kia đành phải cúi đầu xuống. Bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này La Lâm có người làm chỗ dựa, khi dễ không được. Người kính ta một thước, ta trả lại hắn một trượng. Đi thôi. La Lâm từ hư ảnh bên cạnh đi tới, đi đến trước người, quay người lại hướng phía hư ảnh dập đầu ba cái. Từ dạ thừa cơ hội này, quan sát La Lâm phía sau quan tài, trong khe hở hoàn toàn chính xác có một chút yêu tà khí tức. Bất quá khí tức phi thường nhỏ yếu, người chết khi còn sống đại khái là yêu tà nhập thể gây nên. Có cơ hội lại quan sát. Từ dạ đã tiêu hao không ít tiền điện thoại, mục đích như là đã đạt thành, cũng không cần phải tiếp tục chờ đợi. Hắn nhìn một chút địa đồ chung quanh, dãy núi vờn quanh Ngọc Côn Sơn, bốn phương tám hướng âm u một mảnh, chỉ có Ngọc Côn Sơn gương sáng sáng sủa, khó được phong thủy bảo địa. Lý Tu Du đông nhiên nói, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu danh hiệu. Ta đến từ Thái Hư, thế nhân xưng ta là Kiếm Tiên. Hư ảnh thản nhiên nói. Kiếm Tiên. Lý Tu Du đã thật lâu không có rời đi Ngọc Côn Sơn, đại đa số thời gian đều lưu tại trong điện tu thân dưỡng tính. Hắn giống như từ bằng hữu nơi đó nghe nói qua, lúc ấy không để ý, nhất thời nhớ không ra thì sao. Bất quá, có thể xưng kiếm tiên người, không phải tiên nhân, cũng sắp thành tiên. Không dám thất lễ, Lý Tu Du chắp tay nói, tùy thời xin đợi đại giá. Hư ảnh biến mất. Đám người lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này ngược lại đến phiên La Lâm khẩn trương lên. Lý Tu Du nhìn La Lâm một cái nói, La Lâm, ta nếu đáp ứng sư phụ ngươi, tự nhiên sẽ nói là làm, ngươi không cần lo lắng. La Lâm không nói chuyện. Lý Tu Du nói, an bài cho hắn chỗ ở, cùng đệ tử nội môn ngang nhau đãi ngộ. Trương Diên đành phải không người nói, đúng. Đệ tử khác nào dám lên tiếng? Lý Tu Du nói xong câu đó cấp tốc bay trở về Ngọc Côn Đại Điện. Bọn hắn không biết là, thời khắc này Lý Tu Du trong lòng đang có nghi vấn đợi giải đáp. Trở lại Ngọc Côn Điện bên trong, Lý Tu Du lấy ra pháp bảo thông thiên kính, tiện tay bung lên, nguyên ngông pháp lực vờn quanh mặt kính. Theo sát lấy trên mặt kính xuất hiện một vị lão giả. Lý Tu Du mở miệng nói, Trương đạo huynh, ta có một chuyện tình giáo. Trong kính Trương đạo trưởng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói, là việc đại sự gì, sẽ để cho Đường Đường Tu Du đạo trưởng sử dụng thông thiên kính hướng ta thỉnh giáo. Ngươi lần trước đề cập tiên nhân, là đến từ Thái Hư Kiếm Tiên. Lý Tu Du nói, không sai. Trương đạo trưởng trả lời khẳng định nói. Lý Tu Du lại nói, họ gì tên gì? Cái này cụ thể danh tự cũng không biết, nhưng cái này Thái Hư Kiếm Tiên danh hảo, trong khoảng thời gian này ưỡn ra danh tiếng. Thật tiên nhân. Vậy còn có thể là giả. Ngươi đợi trên núi quá lâu, không bằng tới ta chỗ này ngồi một chút. Trương đạo trưởng cười nói. Lý Tu Du sắc mặt cổ quái. Trương đạo trưởng gặp kỳ biểu tình quái dị, cười tủm tỉm hỏi, ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì? Lý Tu Du nói, hôm nay có một vị cao nhân lấy phân thân chi năng giá Lâm Ngọc Côn Sơn, danh hào Thái Hư Kiếm Tiên. Trương đạo trưởng kinh ngạc nói, ngươi nhìn thấy Thái Hư Kiếm Tiên rồi? Ta không xác định là hắn, cho nên mới đến hỏi ngươi. Lý Tu Du nói, ai nha, Lý đạo huynh, toàn bộ tu hành giới cơ hồ không ai thấy qua Thái Hư Kiếm Tiên hình dáng, chỉ biết là hắn tại Thanh Hà quận xuất hiện qua, khi đó ngược lại là có ít người ưa thích giả mạo kiếm tiên. Về sau thời cuộc biến hóa, kiếm tiên tên đã không người dám giả mạo. Trương đạo trưởng nói ra. Lý Tu Du nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, trước đây có một tuổi trẻ tên người gọi La Lâm, đến đây bái sư, ta gặp nó lệ khí quá nặng, liền khuyên lui hắn. Người này thành kiếm tiên đồ đệ. Trương đạo trưởng ngẩn người. Lý Tu Du lại đem chuyện hôm nay Trần Tướng nói cho Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng liền nói ngay, ta thân ca ca, ngươi hồ đồ a. May mắn ngươi không có động thủ, như hắn thật sự là kiếm tiên tiền bối, chỉ sợ ngươi một chiêu đều không tiếp nổi. Ngươi tin tức quá bế tắc, ngươi có biết Vân Dương tổ sư? Hắn cùng Thanh Minh yêu hoàng đấu bao nhiêu năm, bất phân thắng bại. Mạnh như Thanh Minh yêu hoàng, bị kiếm tiên tiền bối một kiếm chém giết. Trương đạo trưởng nói ra. Lý Tu Du giật mình, ngón út run lên một cái. GS, tuần một cầu một đợt phiếu đề cử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thẩm lén lột chương 75, vinh hạnh Lý Tu Du trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác rất ít nghe cùng tu hành giới sự tình. Nhưng hắn đối với Thanh Minh yêu hoàng cùng Hôn Nguyên Sơn Vân Dương tổ sư ngược lại là hiểu rõ không ít, cả hai đều là thập nhất cảnh bên trong cao thủ. Thanh Minh yêu hoàng càng là trong Bắc Hoang yêu tộc giới vực chúa tể một phương. Không nghĩ tới cường giả như vậy, lại bị một kiếm chấm dứt. Khó có thể tin. Lý Tu Du nghĩ nghĩ nói ra, Trương đạo huynh, ngươi cùng Vân Dương tổ sư quan hệ như thế nào? Quan hệ còn có thể. Trương đạo trưởng nói ra. Làm phiền Trương đạo huynh dẫn tiến một chút. Lý Tu Du chắp tay nói, "Tốt, đến lúc đó ta sẽ lấy pháp lực cáo tri tìm giám." Trương đạo trưởng tiện tay vung lên, hình ảnh biến mất. Lý Tu Du tại trong đại điện đi qua đi lại, tâm tình lại so trước đó trở nên có chút liền nôn nóng cùng bất an. Cứ như vậy chờ đợi ước chừng một khắc thời gian, thông thiên kính phát ra tiếng vang. Lý Tu Du tiện tay vung lên, mặt kính chết xạ ra quang hoa, hai đạo hình ảnh phân biệt xuất hiện tại mặt kính hai bên trái phải. Hắn nhìn về phía bên phải lão giả râu tóc bạc trắng, chắp tay nói, "Ngọc Côn Sơn Lý Tu Du, Vân Dương huynh thật sự là nổi tiếng không bằng thấy một lần." Bên phải lão giả chính là Hôn Nguyên Sơn Vân Dương tổ sư. Vân Dương đạo trưởng cười nói, "Tu Du đạo trưởng đại danh, ai không biết, có thể tại Tây Hoang cùng đại ngu giao thoa chi địa, như đến đất cắm rủi, thế gian ít có." Hai người một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi. Lẫn nhau thổi xong tất đằng sau, hai người cũng coi là quen biết. Trương đạo trưởng cười nói, "Các ngươi trò chuyện, coi như ta không tồn tại." Vân Dương đạo trưởng cười theo, nói ra, "Trương đạo trưởng đã đem sự tình nói với ta một lần." Thẳng thắn nói, "Ta chưa thấy qua kiếm tiên tiền bối, nhưng ta tin tưởng, hẳn là không người dám giả mạo danh hào của hắn." Lý Tu Du nói, "Nghe nói Vân Dương huynh am hiểu xem bói tinh tượng thôi diễn chi đạo, có thể hay không xin ngươi vì Ngọc Côn Sơn thôi diễn một phen?" Vân Dương đạo trưởng do dự một chút. Thôi diễn loại chuyện này, cực kỳ hao phí tinh lực, tốn công mà không có kết quả. Coi như thôi diễn đi ra, cũng không thể tùy tiện tiết lộ thiên cơ, nếu không đồng dạng sẽ gặp phải thiên đạo trừng phạt. Lý Tu Du thấy thế nói, "Còn xin Vân Dương huynh giúp ta một lần." "Thôi được, ta liền giúp ngươi thôi diễn một lần." Lý Tu Du vô cùng cảm kích. Lý Tu Du nói, "Vân Dương đạo trưởng thi triển pháp lực, nguyên điệu thôi diễn đứng lên. Lần này thôi diễn, so trước đó đều muốn chăm chú được nhiều, hắn muốn suy diễn chính là xuất hiện tại Ngọc Côn Sơn cao nhân, cùng chém giết yêu hoàng kiếm tiên phải chăng là cùng một người." Thôi diễn đến cực hạn lúc, Vân Dương đạo trưởng phảng phất thấy được một thanh đại kiếm, từ trước mắt sẽ qua, lóe lên liền biến mất. Hắn nhìn thấy tại đại kiếm hư không nơi xa, một cái hư vô thân ảnh như ẩn như hiện. Vội vàng tăng lớn pháp lực, ý đồ thấy rõ ràng hư ảnh bộ dáng. Nhưng vô luận hắn như thế nào thôi diễn, đều không thể thấy rõ ràng đối phương. Lại đến, mười ngón nhảy lên, pháp lực sinh ra huỳnh quang không ngừng tại giữa hai tay vừa đi vừa về vần quanh. Vân Dương đạo trưởng đã đem thuật thôi diễn vận dụng đến cực hạn, biểu lộ trở nên nghiêm túc mà ngưng trọng. Hô. Vân Dương đạo trưởng lảo đảo lui lại, cảm thấy được hình ảnh dị động, Lý Tu Du lo lắng mà hỏi thăm, "Vân Dương huynh, kết quả như thế nào?" Vân Dương đạo trưởng bình phục quyết tâm tự, nói ra, "Đúng là kiếm tiên tiền bối." Lần này đến phiên Lý Tu Du lúng túng. Lý Tu Du sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Vân Dương đạo trưởng tiếp tục nói, "Thôi diễn thời điểm, ta ý đồ thấy rõ ràng kiếm tiên tiền bối bộ dáng, đáng tiếc, vô luận ta làm sao thôi diễn, đều không thể phá vỡ tầng mê vụ kia." Một mực không lên tiếng Trương đạo trưởng nghe nói như thế, kinh ngạc nói, "Vân Dương huynh đều thôi diễn không được, bằng vào ta bản sự, còn không cách nào nhìn trộm như thế thiên cơ." Vân Dương đạo trưởng nói ra, Vân Dương huynh có thể xác nhận kiếm tiên thân phận, đã khó lường. Lý Tu Du bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hướng phía hai người chắp tay, đa tạ. Vân Dương đạo trưởng nói ra, việc nhỏ. Nói xong, thông thiên kính hình ảnh biến mất. Lý Tu Du sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa, truyền âm nói, Trương Diên, mau tới gặp ta. Ngay tại giữa sườn núi nghỉ ngơi Trương Diên, nghe được sư tôn truyền âm, trong lòng giật mình, lúc này lướt lên Ngọc Côn đại điện. Sư tôn, ngài tìm ta có việc? Trương Diên nghi hoặc không hiểu. Lý Tu Du nói, La Lâm là Thái Hư kiếm tiên đồ đệ, ngươi đã thương hắn. Hai ngày này, ngươi đi cho hắn bồi tội.
Bồi tội?
Trương Diên mặt mũi tràn đầy không tin. Lý Tu Du nộ trừng hai mắt, nói ra, kiếm tiên tiền bối không cùng ngươi chấp nhận, không có nghĩa là ngươi không cần nhận lầm.
Đi.
Trương Diên chỉ đành phải nói, đúng. Hắn quay người hướng phía bên ngoài đi đến cửa đại điện lúc, Lý Tu Du thanh âm truyền đến. Ta đã hướng Vân Dương đạo trưởng chứng thực, hắn chính là một kiếm chém giết Thanh Minh yêu hoàng kiếm tiên tiền bối. Trương Diên lập tức cứng tại nguyên địa. Tới gần giữa trưa, La Lâm vốn cho rằng sẽ bị an bài tại điều kiện rất kém cỏi địa phương, không nghĩ tới chuyên môn cho hắn tìm cái tiểu viện, thưởng thụ đệ tử nội môn đãi ngộ đồng thời, còn có không gian độc lập. Ngọc Côn Sơn đệ tử cũng là vui lòng, dù sao không ai nguyện ý cùng dạng này một cái quái thai ở cùng một chỗ. La Lâm ước gì một người. Hết thảy thu thập xong đằng sau, La Lâm chỉ là đem quan tài để ở một bên. Trương Diên xuất hiện tại trong tầm mắt, biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là gạt ra mỉm cười. La huynh đệ. La Lâm cảm thấy kinh ngạc, nói ra, con trồn cho gà chúc Tết, ngươi muốn làm gì? Lúc đầu Trương Diên là đến nói xin lỗi, dù là hư tình giả ý, cũng phải xin lỗi, không cần gia tăng mâu thuẫn. Có thể nghe lời này, Trương Diên ngược lại chân thành nói, sư tôn làm ta xin lỗi ngươi. Nói thật, ta không có cảm thấy ta có lỗi. Ngươi là không sai, ta cũng không trách ngươi. La Lâm nói ra. Trương Diên nói ra, đương nhiên, ta cũng không có cảm thấy ngươi sai. Chúng ta đều có lập trường, không phân đúng sai. La Lâm trầm mặc. Trương Diên tiếp tục nói, ta kính sợ kiếm tiên tiền bối, đồng dạng cũng kính trọng mỗi một vị đến đây bái sư tu sĩ. Từ ngươi lần thứ nhất xuất hiện Ngọc Côn Sơn, ta tự hỏi không có không tôn trọng ngươi. Nếu sư tôn đã đáp ứng để cho ngươi ở chỗ này, ta cam đoan với ngươi, ngươi sẽ được hưởng cùng đệ tử nội môn một dạng đãi ngộ. Nói đến đây, Trương Diên ngừng lại, nhìn về phía La Lâm. La Lâm mở miệng nói, nói xong rồi. Nói xong, ngươi đi đi. La Lâm nói ra, có chuyện gì, trực tiếp tìm ta. Trương Diên cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này, khiến cho tất cả mọi người xấu hổ, quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa đi chưa được mấy bước, La Lâm nói ra, ta không có dư thừa cửu hận phân cho ngươi, hai chúng ta rõ ràng. Trương Diên gật đầu, rời đi sân nhỏ. Sáng ngày thứ hai, Từ phủ. Từ Dạ thói quen nhìn xuống điểm thần lực chỉ số. Điểm thần lực, 370 điểm chân thần lực, 28 mặc dù chỉ số tăng trưởng quá chậm, nhưng tóm lại là dâng lên. La Lâm sự tình an bài tốt đằng sau, Từ Dạ cũng coi là yên tâm không ít. Linh tiểu tâm bên kia có Ninh gia chiếu cố, tốt hơn nhiều. La Lâm kinh mạch đã bị toàn bộ đạt thông, chỉ cần ngày sau hảo hảo tu luyện, sẽ là soát cầu lợi khí. Đúng rồi, ta có thể tìm bao nhiêu cái nhà thám hiểm? Hắn nhìn thoáng qua dưới góc phải nhắc nhở, ngươi nhiều nhất có thể tuyển định 5 tên nhà thám hiểm. 5 tên, không nhiều cũng không ít. Từ Dạ âm thầm nói, nhà thám hiểm sự tình tạm có một kết thúc, tuyển định vị kế tiếp nhà thám hiểm, còn cần đem cổ đồ thăng cấp. Nhà thám hiểm vẫn còn trưởng thành bên trong, tạm thời cũng không dùng được. Từ Dạ rời khỏi phòng, từ từ lai tại nơi đó biết được, ra ra Tử Thế Công sắp xếp người đem Tử Long thu, lấy một cân 15 lượng giá cả bán cho Thanh Hà quận thương nhân. Cái giá tiền này hơi cao hơn trên thị trường Tử Long tu giá, bất quá 20 mẫu đất sản lượng cũng không ít, đặt tại trước kia, khoản này thu nhập treo lên đánh cả năm làm vài bóc buôn bán tiền. Từ Thế Công lại chuẩn bị thu trồng lên đinh dược thảo, là tiếp theo quý làm chuẩn bị. Duy chỉ có để Từ Gia không quá yên tâm, chính là thượng nguyên chiến sự. Chiến sự một khi bộc phát, lòng người bàng hoàng, đừng nói gì đến trồng trọt. Tới gần giữa trưa, Từ Dạ dự định đi Triệu phủ hỏi thăm một chút thượng nguyên sự tình. Vừa ra cửa, Từ Lai Tài liền tiến lên phía trước nói, thiếu gia, Tàng Xuân lâu Khương cô nương để cho người ta mang lời nhắn tới, nói là xin ngài đi qua một chuyến. Không đi. Ta là loại người này sao? Từ Dạ lườm hắn một cái. Cái này, ta nào biết được. Từ Lai Tài lẩm bẩm một câu lại nói, thiếu gia ngài thật không đi à?
Không đi.
Đúng, giúp ta nhìn xem La La Hổ, đừng đem ta cây ăn quả cho cuộn chết rồi. Nói, rời đi từ phủ. Triệu phủ trên dưới, vải trắng vần quanh. Hôn Nguyên Sơn Nhiếp Bá Viễn cùng một đám đệ tử, Bạch Nam bọn người vừa vặn ở đây. Nhiếp sư thúc, ta là thật không nghĩ tới, các ngươi cũng tới. Bạch Nam dẹp xong linh điền đằng sau, liền trước tiên tới gặp Nhiếp Bá Viễn. Nhiếp Bá Viễn nói ra, kiếm tiên tiền bối có lệnh, chúng ta sao dám không tới? Nhiếp sư thúc dự định tại Thanh Hà đợi bao lâu? Bạch Nam hỏi. Nghe nói thượng nguyên có yêu vật xuất hiện, có thể sẽ nguy hiểm cho Thanh Hà, ta sẽ dẫn mọi người đi thượng nguyên đi một chuyến. Nhiếp Bá Viễn nói ra. Đúng lúc này, Từ Dạ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bạch Nam nói, Nhiếp sư thúc, vị này chính là ta đề cập với ngươi lên từ huynh đệ, Từ Dạ. Hắn nên đón. Nhiếp Bá Viễn tò mò đánh giá Từ Dạ, cùng người khác đệ tử cùng nhau chắp tay. Từ huynh đệ, đây là ta Nhiếp sư thúc, đặc biệt từ Hôn Nguyên Sơn chạy tới. Bạch Nam giới thiệu nói. Từ Dạ chắp tay đáp lễ, Từ Dạ. Nhiếp Bá Viễn nhìn kỹ, tại Từ Dạ trên cổ tay, quả nhiên quấn quanh lấy hắn quen thuộc nhất bảo bối, Tụ Lý Càn Khôn. Con mắt không khỏi sáng lên. Mặt ngoài giữ vững bình tĩnh hữu lễ, nói ra, Bạch Nam nói Từ Gia có một vị thanh niên tài tuấn, hôm nay gặp mặt, thật sự là tuấn tú lịch sự. Quá khen. Từ Dạ quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Thủ Kính Linh Đường, ta là tới nhìn xem Triệu đại nhân, tiện thể hỏi thăm một chút thượng nguyên sự tình. Nhiếp Bá Viễn lắc đầu thở dài nói, ta trước kia nhận được tin tức, Vương Đình đã phái một chiếc tinh không cự liễn tiến về thượng nguyên. Tư Mã Trường Không. Từ Dạ nghi hoặc nói, là phụ thân của hắn, Tư Mã Đức Xương. Tinh Không Cự Liễn trước đây tới qua Thanh Hà quận, đằng sau liền ở lại tại An Dương chờ lệnh. Nhiếp Bá Viễn nói ra, làm sao ngươi biết? Từ Dạ tò mò hỏi. Bạch Nam nở nụ cười nói ra, Từ huynh đệ cũng đừng xem nhẹ ta Hôn Nguyên Sơn, ngay cả ta đều có thể tại Tuần Thiên giám đảm nhiệm chức vụ, có chút nhân mạch quan hệ bình thường.
Cũng đúng.
Từ Dạ gật đầu nói, Nhiếp sư thúc hai ngày này liền sẽ đi một chuyến Thượng Nguyên. Có tin tức gì, ta trước tiên nói cho ngươi. Bạch Nam cười nói, làm phiền. Nhiếp Bá Viễn bận bịu đáp lại nói, hẳn là, đây là vinh hạnh của chúng ta. Bạch Nam. Từ Dạ cũng bị hắn thái độ này giật nảy mình, nói ra, Thượng Nguyên chiến sự không thể khinh thường, các ngươi muốn thật đi mà nói, vạn sự coi chừng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi chương 76, âm nhu đa tạ từ đạo hữu quan tâm, chuyến này cũng coi là vì thiên hạ làm gương mẫu, kiếm tiền tiền bối không so đo cá nhân được mất, lấy đại thủ đoạn chém giết yêu hoàng. Bây giờ yêu ma là thế, chúng ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Nhiếp Bá Viễn đại nghĩa lâm nhiên nói. Bạch Nam gật đầu phụ họa, Nhiếp sư thúc nói hay lắm. Từ Dạ đối với cái này rất tán thành, các ngươi trước trò chuyện, Nguyên Thanh Sơn Tây Bộ còn cần dọn dẹp một chút, ta liền không nhiều chờ đợi. Nhiếp Bá Viễn nói ra.
Được.
Từ Dạ gật đầu. Nhiếp Bá Viễn đem người rời đi Triệu phủ, đi Nguyên Thanh Sơn phía tây. Từ Dạ đi Triệu thủ kính cạnh quan tài, nhìn về phía trước một cái to lớn chữ điện, không khỏi thở dài một cái. Tình cảnh này ngược lại để hắn nhớ tới chết đi phụ mẫu cùng huynh đệ. Đã từng Thanh Hà Từ Gia, nhân khẩu thịnh vượng, bởi vì một trận chiến tranh, khiến gia đạo sa sút. Cùng so sánh, Triệu thủ kính một đời cũng là để cho người ta sổ xịt. Triệu thủ kính 50 năm trước thống chiêu vào triều làm quan, Vương Đình liền phái hắn đi vào Thanh Hà quận tòa trấn, cái này một thủ chính là 50 năm. 50 năm đến, cô đơn một người, không cha không mẹ, không có con cái. Nếu nói trên đời này đến cùng có hay không thuần túy quan tòa trấn. Triệu thủ kính tính một cái. Từ Dạ nhớ tới Triệu thủ kính khẩn cầu hắn, liền chắp tay nói, đi tốt. Bạch Nam thở dài nói, ta lúc đầu rất chán ghét những này quan tòa trấn, cho nên mới đi Tuần Thiên giám. Triệu đại nhân cải biến cái nhìn của ta. Từ Dạ quay đầu nhìn Bạch Nam một chút, liền hướng phía bên ngoài phủ đi đến. Đi vào bên ngoài, nhìn thấy thu dọn đồ đạc đội tuần tra, liền hỏi, quan tọa trấn mới còn không có đến. Đội tuần tra kia lắc đầu. Bạch Nam nói ra, đoán chừng không ai dám tới. Trước đó có kiếm tiên nghe đồn, lại có linh điển, Thanh Hà quận là bánh trái thơm ngon. Rất nhiều quan tọa trấn nước gì cưới ngựa nhậm chức. Hiện tại Thượng Nguyên chiến sự tới gần, ai còn nguyện ý đến? Cũng có chút đạo lý, chiếu ngươi nói như vậy, Vương Đình thật dự định từ bỏ Thanh Hà quận rồi. Từ Dạ nói, khó mà nói, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, nếu là có thể đè ép được chiến sự, lại phái tu sĩ tới. Nếu là chiến sự quá lớn, nơi này có thể sẽ làm phòng ngự cứ điểm, đồng thời cũng sẽ yêu cầu toàn quận bách tính rời xa. Bạch Nam chỉ phía ngoài tường thành, Thanh Hà quận tường thành thực sự quá cũ kỹ, yêu ma cường đại thả cái dám là có thể đem nó cho sập. Vĩ Von có chút thô tục, nhưng không thể không nói là lý này. Từ Dạ hít sâu một hơi, tiếp nhận Thanh Hà chuyện này, quả thật không thoải mái a.
Cái gì?
Thứ Minh, chờ ta một chút a. Bạch Nam gặp Từ Dạ rời đi từ phủ, vội vàng đi theo, trên đường đi tựa như là cái tiểu tùy tùng giống như. Từ Dạ chợt dừng bước, nói ra, Bạch Nam, ngươi có phải hay không đặc biệt nhàn?
Đúng vậy a, thế nào?
Từ Dạ lộ ra im lặng biểu lộ, lập tức lại rất nghiêm túc nói, vậy liền tiếp tục giúp ta từ gia thủ.
Ngạch.
Bạch Nam lắc đầu, cười hát hát nói, Từ huynh đệ, ta tốt xấu là An Dương đệ nhất kiếm, Tuần Thiên giám thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, có tượng thần tại vậy liền đủ. Có hay không tốt một chút việc?
Không có.
Từ Dạ tiếp tục tiến lên. Tượng thần không phải liền là chính ta. Từ Dạ vừa đi vừa nói ra, kỳ thật lưu tại Thanh Hà quận cũng tốt, có lẽ về sau nơi này so ngu đâu còn tốt hơn. Bạch Nam chỉ là cười cười, cảm thấy hắn đang nói đùa, liền đi theo nói đùa, cách cục nhỏ sẽ trở thành một phương giới vực. Kỳ thật Từ Dạ căn bản không có hướng giới vực phương diện này suy nghĩ, Bạch Nam lời nói này ngược lại để Từ Dạ sửng sốt một chút. Giới vực hình thành được trời ưu ái, chân chính đạt tới cấp độ nhất định, có thể lợi dụng không gian quy tắc, đem giới vực thế giới ẩn tàng một góc nào đó bên trong. Cho nên lại ngu vương triều nhìn như 1.8 tỷ nhân khẩu, trên thực tế tại lâu dài tuế nguyệt trường hà bên trong, những cái kia đã đi hướng những giới vực khác nhân loại, nhiều không kể xiết. Trở lại từ phủ, chỉ nhìn thấy một nữ tử tại trước phủ chờ đợi, gặp Từ Dạ trở về, liền hạ thấp người nói, Từ công tử, tiểu thư nhà ta mời ngài đi làm khách. Từ Dạ khẽ nhíu mày, tiểu thư nhà ngươi. Bạch Nam lúc này càng không ngừng dùng tuổi trò đâm Từ Dạ, còn trong chớp mắt, tiểu thư nhà ta Khương Nguyệt Nhiên. Nữ tử nói ra, ta không rảnh. Từ Dạ nói ra, nàng nói có quan trọng sự tình cùng ngài đàm luận, liên quan tới Thượng Nguyên. Nữ tử nói ra, lời vừa nói ra, Từ Dạ không khỏi hồ nghi, hỏi, Từ Tử Lăng đâu? Hắn đi An Dương, tạm thời sẽ không tới. Đi thôi đi thôi. Bạch Nam cười hắc hắc nói. Từ Dạ lườm hắn một cái, hướng phía nữ tử kia nói, ta trong chốc lát đi qua. Từ Dạ đầu tiên là hồi phủ cùng gia gia nhị thúc lên tiếng chào hỏi, liền đi phó ước. Tàng Xuân lâu, nơi bấm hoa. Đây là Từ Dạ lần thứ hai đi vào Tàng Xuân lâu. Đi theo tỷ nữ đi vào lầu hai, có thể nhìn thấy không ít không sợ lạnh nữ tử yêu diễm đi tới đi lui, còn có người lắc lắc bờ eo thon, hướng phía Từ Dạ nháy mắt. Từ công tử, mời đến. Tỷ nữ kéo ra một cánh cửa. Từ Dạ đi vào. Trong nhà gian, mười phần an tĩnh. Khương Nguyệt Nhiên mặc nửa lộ quần trang, cẩn thận pha lấy trà. Bên cạnh để đặt lấy đàn hương, thuốc lá lượn lờ. Từ công tử, mời ngồi. Khương Nguyệt Nhiên cười yếu ớt nói, nhìn nàng trang dung, hẳn là tỉ mỉ giả dạ qua. tinh tế khuôn mặt hợp với nhàn nhạt trang sức màu đỏ, không nồng không án, vừa đúng, môi đỏ răng trắng cùng da thịt trắng nõn đều là nữ nhân ghen ghét đối tượng. Váy dài rơi xuống đất, ngồi ngay ngắn ở trước khay trà. Liền ngay cả Từ Dạ dạng này ánh mắt cực cao người, cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Từ Dạ trực tiếp ngồi đi qua, nói ra, "Khương cô nương, ngươi hiểu rõ thượng nguyên sự tình." Khương Nguyệt Nhiên gật gật đầu, cười nói, "Từ công tử không cần phải gấp, đến, uống trước chén trà." Nàng năm ngón tay giống ngọc của dạng, đem nước trà bưng tới. Từ Dạ nhìn thoáng qua, không hiểu trà, giống hồng trà giống như, vươn lên đến, uống một ngụm, hơi khổ, đằng sau hơi ngọt. "Trà ngon." "Không hiểu không trọng yếu, sẽ khen là được." Khương Nguyệt Nhiên nở nụ cười, nói ra, "Ngươi là cái thứ hai có thể uống đến ta tự tay pha trà nam nhân." "Ồ, cái kia cái thứ nhất là ai?" "Vị thứ nhất là phụ thân ta." Từ Tử Lăng đều không có. Từ Dạ có chút không tin. Khương Nguyệt Nhiên từ trong ánh mắt của hắn đã nhận ra mặt khác một tầng ý tứ, mỉm cười nói, "Ngươi hiểu lầm, nô gia tại Tảng Xuân lâu, chỉ bán nghệ không bán thân. Pha trà không thuộc về mãi nghệ bộ phận, chỉ có người thân cận nhất có thể hưởng dụng. Xem ra ta vẫn rất may mắn." Từ Dạ cười nói. Khương Nguyệt Nhiên lại đem rót đầy chén trà, tiếp tục nói, "Nô gia biết một khi vào nơi bấm hoa, muốn trong sạch liền không khả năng. Nói ra cũng không ai tin." Từ Dạ gật đầu phụ họa. "Từ công tử tin sao?" Khương Nguyệt Nhiên mong đợi hỏi. "Không tin." Từ Dạ nên tiếp Khương Nguyệt Nhiên hai mắt, nói ra, "Làm cái kia còn muốn lập công đền." Từ công tử miệng thật động. Khương Nguyệt Nhiên vậy mà không có sinh khí, ngược lại cười nói, "Từ công tử không tin, cái kia muốn tự mình nghiệm chứng một chút sao?" "Nghiệm chứng thì không cần, hay là nói một chút thượng nguyên sự tình đi." Từ Dạ nói ra. Khương Nguyệt Nhiên gật đầu, nói, "Thượng nguyên thương nô quận chiến sự, là một trận có kế hoạch có tổ chức âm mưu." Từ Dạ nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem ý cười nhạt Khương Nguyệt Nhiên, nói nghe một chút. Khương Nguyệt Nhiên nói ra, "Thương nô quận giống như Thanh Hà quận, là cái địa phương vắng vẻ, dạng này quận thành thường thường không có cường đại quan tòa trấn. Nam Hoang yêu tộc cùng ma tộc trước kia nếm qua nhân loại đại tu sĩ thua thiệt, không còn dám giống như kiểu trước đây chính diện tiến công, mà là lựa chọn từ nội bộ hủ hóa, thích hợp thời điểm đả thông giới vực thông đạo, cường thế chiếm lĩnh thương nô, lại từ thương nô thẳng đến toàn bộ thượng nguyên. Trước sau sẽ không vượt qua nửa năm. Chờ Vương Đình kịp phản ứng, yêu ma liên quân đã ở nơi đó thành lập cường đại công sự phòng ngự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Xuyên biệt trên sân khấu ta bạo nổ rồi chương 77, hồng phấn khô lâu Khương Nguyệt Nhiên nhìn chăm chú lên Từ Dạ nói, trước kia yêu tộc cùng ma tộc chia binh tác chiến, yêu tộc đối với nhân tộc hiểu rõ đầy đủ sâu, biết nhân loại là ưa thích nội đấu chủng tộc. Càng biên giới nhân loại thành trì, càng không chiếm được coi trọng. Thanh Hà quận gặp nạn hạn hán nửa năm này, chưa bao giờ gặp Vương Đình phái tu sĩ tới. Từ công tử một nhà cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Từ Dạ biểu lộ xuất hiện hơi biến hóa, có chút cổ quái nhìn xem trước người Khương Nguyệt Nhiên. "Ngươi là thế nào biết đến?" Từ Dạ hỏi. "Phụ thân của ta, liền chiến tử tại Thương Nô quận." Khương Nguyệt Nhiên bình tĩnh nói. "Ta nói nhiều như vậy, Từ công tử hiểu chưa?" Khương Nguyệt Nhiên con mắt lóe ánh sáng, Thanh Hà quận có lẽ chính là yêu ma liên quân mục tiêu kế tiếp. Từ Dạ ha ha cười nói, "Liền sợ bọn hắn không tới." "Kiếm tiên tiền bối." Khương Nguyệt Nhiên ánh mắt xuất hiện một chút lo lắng, hắn thật sẽ che chở Thanh Hà quận sao? "Cái này ta không biết. Đều nói Từ công tử cùng kiếm tiên có chút nguồn gốc, Từ công tử có thể hay không cùng ta nhiều lời nói kiếm tiên tiền bối sự tích?" Khương Nguyệt Nhiên tiếp tục hỏi. "Ta biết, ngươi cũng đã biết. Hay là nói một chút thượng nguyên sự tình a?" Từ Dạ nói. "Kỳ thật thượng nguyên sự tình không có gì để nói, bên kia đại cục đã định, Vương Đình phái quân đi qua không có tác dụng gì." Khương Nguyệt Nhiên nhấc lên đóng trà, lộ ra hàm răng trắng loãng, "Ngươi biết yêu tộc vì cái gì hiểu rất rõ nhân loại sao?" "Vì cái gì?" "Yêu cùng tinh linh thông hồn, ra yêu tinh, trên người của bọn hắn cơ hồ không có yêu khí, huyền hóa hình người cùng nhân loại bình thường không có khác nhau. Bọn hắn quanh năm sinh hoạt tại trong đám người, không bị phát hiện." Khương Nguyệt Nhiên trên mặt vẻ lo âu càng đậm, "Ta lo lắng Thanh Hà quận sẽ dẫm vào Thương Nô quận vết xe đổ." Từ Dạ cười nói, "Ngươi một cái gái lầu xanh, lúc nào cũng bắt đầu quan tâm thiên hạ đại thế rồi." Khương Nguyệt Nhiên nhẹ nhàng nói ra, "Thiên hạ hưng vong liên quan đến mỗi người bản thân an toàn. Cho nên, ngươi mời ta đến, liền vì nói những này." "Không chỉ là..." Khương Nguyệt Nhiên lần nữa đem Từ Dạ ly trà trước mặt đổ đầy, sau đó tiếp tục nói, "Từ công tử, mời uống trà." "Trà liền miễn đi, đến ăn chút gì?" Từ Dạ cũng không khách khí với nàng. Khương Nguyệt Nhiên để nữ tỷ an bài thịt rượu. "Ta xin mời Từ công tử đến, đồng thời cũng lo lắng Từ công tử an nguy. Từ công tử cùng kiếm tiên tiền bối quan hệ không ít, lại là Thanh Hà Từ gia con trai độc nhất, cùng Ngô Đô Từ gia đồng tộc." Từ Dạ hiểu rõ ra nói ra, "Ý của ngươi là nói, có thể sẽ có yêu ma lẫn vào đám người, bắt ta khai đao, thuận thế trở nên gây gắt mâu thuẫn." Khương Nguyệt Nhiên cười gật gật đầu, nói ra, "Đúng vậy à, giống Từ công tử dạng này huyết khí phương cương nam nhân, nếu như đối phương sử dụng mỹ nhân kế, hoặc là tại trong nước trà, hạ điểm độc, liền không dễ làm." Ầm. Từ Dạ đột nhiên vỗ tay, cái bàn chia năm xẻ bảy, ánh mắt có thần, trầm giọng nói, "Ta đã sớm một chút nhìn ra ngươi không phải người, ra sao yêu tinh, còn không tranh thủ thời gian hiện ra nguyên hình." Kim thân cấp tốc ra chỉ toàn thân, chiếu sáng cả phòng. Khương Nguyệt Nhiên mép váy bay lên, vẫn như cũ giả bộ như u mê không biết bộ dáng, nói ra, "Từ công tử, ngươi dọa ta." Tại kim quang chiếu dọi xuống, Khương Nguyệt Nhiên lại không có chút nào xuất hiện dị thường bộ dáng. Từ Dạ từ vừa tiến vào gian phòng này bắt đầu, đã cảm thấy không thích hợp. Siêu cảm phạm vi phía dưới, bốn phía ẩn giấu đi khí tức nguy hiểm. Khương Nguyệt Nhiên đứng dậy, lại không chút nào sợ sệt Từ Dạ địa bộ này, ngược lại một mặt nhờ giúp đỡ bộ dáng, đem váy hất lên. Từ Dạ hơi nhướng mày, quả quyết rút ra Nguyệt Hoa kiếm, "Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu ước kiếp, chứng ta thần thông." Trực giác nói cho Từ Dạ, nhất định phải chém ra một kiếm này. Một kiếm này ẩn chứa một chút điểm chân thần lực. Đầu tiên là hàn mang một chút, sau đó kiếm quang nở rộ, từ trên xuống dưới chém ra Tàng Xuân lâu nhã gian, cái bàn hai điểm, váy đỏ hai nửa. Khương Nguyệt Nhiên kinh hãi nói, thần thông. Xoẹt. Một kiếm này, phản phất có khai thiên tích địa chỉ năng, chỗ đến đều là lưỡi dao nhập bộ. Khương Nguyệt Nhiên vai trái bị cái này cường đại kiếm quang cắt xuống, rơi vào trên mặt đất. Cả tòa Tàng Xuân lâu một phân thành hai. Từ Dạ nhìn chăm chú nhìn lên, cái kia rơi xuống trên mặt đất cánh tay, chợt hóa làm một đám lông mượt mà đồ vật. Quả nhiên là yêu. Khương Nguyệt Nhiên lăng không sau bay, lắc mình biến hóa, thay đổi trước đó tịnh lệ bộ dáng, trở nên cực kỳ phẫn nộ cùng quỷ dị, biểu lộ giống như vằn mèo, lông xù đôi dài vờn quanh bên hông. Ngươi vì cái gì không chúng ta độc? Khương Nguyệt Nhiên có chút khó có thể tin nói. Đàn hương cùng trong nước trà đã sớm thả độc. Từ Dạ vuốt vuốt trong tay Nguyệt Hoa kiếm nói, từ ta nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, liền biết ngươi phi nhân loại. Vốn cho rằng ngươi kiến thức ta vô thượng thần thông, sẽ ngoan ngoãn rời đi, không nghĩ tới ngươi dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Hôm nay ta không thể tha cho ngươi. Khương Nguyệt Nhiên lui về sau một bước, quay thai. Nàng lúc này mới chú ý tới Từ Dạ một mực không có hô hấp. Từ Dạ đem kẹt tại trong cổ họng nước trà phun ra, đầu đen rau muống một câu, hương vị không đủ thuần khiết, là lạ. Nhân loại chuyển thừa bao nhiêu năm văn hóa, coi là mấy tháng liền học được rồi. Ầm. Đúng lúc này vỡ ra cửa sổ ngã xuống. Từ Dạ thấy được tại trong một căn phòng khác, hai cái đại nam nhân bị trói đến cực kỳ chặt chẽ, bỏ vào trong miệng căn lau, mắt còn thâm, hữu khí vô lực dây rủa lấy. Bên trái là Từ Tử Lăng, bên phải là Chu Toàn. Ô ô ô ô. Hai người nhìn thấy Từ Dạ, tinh thần tỉnh táo, trong mồm phát ra thanh âm ô ô. Từ Dạ cao mày nói, nhìn hai ngươi tiền đồ này, trước đó còn kỳ quái Từ Tử Lăng làm sao không tại Thanh Hà, làm nửa ngày đều tiến vào trong Ôn Nhu Hương. Khương Nguyệt Nhiên nhìn thoáng qua tình huống bên ngoài, một kiếm này động tĩnh đủ để gây nên nhân loại chú ý. Từ Dạ nhìn ra ý nghĩ của nàng, nói ra, ngươi còn muốn trốn? Khương Nguyệt Nhiên cảnh giác nhìn xem Từ Dạ, nói ra, nhân loại các ngươi hay là như thế giàu hạn, ngươi đã sớm nhìn ra. Nói nhảm. Từ Dạ đùa cợt mà nói, lúc trước Từ Tử Lăng cho ta một khối ngọc, ta liền buồn bực, Bu Đô Từ gia lúc nào cũng làm hoàng gia bộ kia. Khương Nguyệt Nhiên nhớ tới khối ngọc kia, nàng cũng là thông qua khối ngọc kia xác định Quảng Hán Thiết người bán chính là Từ Dạ. Ngươi cũng là yêu? Khương Nguyệt Nhiên thuận miệng hỏi một chút. Từ Dạ im lặng, nhấc lên trong tay Nguyệt Hoa kiếm, lười nhắc tới nói nhảm, trầm giọng nói, yêu tộc phái ngươi đến Thanh Hà quận có mục đích gì? Thành thật khai báo. Khương Nguyệt Nhiên ánh mắt biến hóa. Lúc này cánh tay trái của nàng nhuyễn động đứng lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu từ từ sinh trưởng cánh tay mới. Khương Nguyệt Nhiên nhìn thoáng qua bên ngoài, nói ra, ngày cuối cùng của nhân loại sắp đến, lần này ta không thể thành công, nhưng là cái này không cải biến được các ngươi kết cục, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Ô ô ô ô ô. Từ Tử Lăng con mắt trợ to, không ngừng ra hiệu Từ Dạ. Từ Dạ nhìn thoáng qua, tiện tay bung lên một đạo pháp thuật bay đi, đem hai người trên miệng khăn lau tùng ra. Đường Minh, Đường Minh, không cần thả đi yêu hồ này, nàng muốn mượn cơ hội châm ngòi ly gián. Từ Tử Lăng hữu khí vô lực hô hào. Chu Toàn một mặt phàn nàn nói, ta mẹ nó gặp vận đen tám đời. Dạ ca, ngươi cần phải báo thù cho ta. Ai u, eo của ta. Từ Dạ không nói nói, Từ Tử Lăng, ngươi tốt xấu là ngu đô tử gia đằng sau, làm sao không cẩn thận như vậy? Ai? Từ Tử Lăng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, nàng không phải phổ thông yêu, là yêu cùng tinh linh hậu đại, trên thân không có chút nào yêu khí, ngược lại có thiên địa linh khí. Khó trách. Đường huynh, vô luận như thế nào phải bắt được nàng. Từ Tử Lăng nộ trừng Khương Nguyệt Nhiên, nàng muốn phục chế Thương Nô quận phương pháp, bắt lấy nàng, kiểm chế yêu ma liên quân. Từ Dạ kinh ngạc nói, nàng có trọng yếu như vậy? Lúc này, Khương Nguyệt Nhiên cánh tay đã dài đủ, toàn thân quả nhiên toát ra nhàn nhạt linh khí, cũng khó mà phát giác yêu khí. Từ Dạ cau mày nói, đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi như hảo hảo tu luyện, ngày khác có thể thành chính quả, thành tiên thành thần. Khương Nguyệt Nhiên xem thường lắc đầu nói, vậy cũng là nhân loại các ngươi nói, hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, lần sau liền không có dễ dàng như vậy. Nói xong, thân thể của nàng bóp méo đứng lên. Từ Dạ mũi chân điểm một cái, lướt tới, bàn tay lớn bổ một cái. Khương Nguyệt Nhiên thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía bên ngoài nhảy lên đi, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Đột nhiên, từ Tàng Xuân lâu trong góc, thoát ra mấy cái thân hình tiểu xảo yêu hồ. Từ Dạ biến chiêu, kim thân nở rộ. Phanh phanh phanh. Yêu hồ đều bị đánh bay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Xuyên biệt trên sân khấu ta bạo nổ rồi chương 78, cửu vĩ Từ Dạ mở ra siêu cảm phạm vi. Cảm giác được Tàng Xuân lâu bên trong yêu khí. Cùng Khương Nguyệt Nhiên so sánh, Tàng Xuân lâu hồ yêu rõ ràng nhỏ yếu rất nhiều. Hắn tiện tay vung lên, một đạo kèm theo điểm chân thần lực quy khí quyết đánh vào Từ Tử Lăng trên thân. Từ Tử Lăng trên người phụ chú trong nháy mắt bị đánh tan. Từ Tử Lăng vui mừng quá đôi đồng thời, cũng tràn ngập kinh ngạc, chính mình dốc hết toàn lực không tránh thoát được cấm chế phụ chú, lại bị Từ Dạ một chiêu giải khai. Từ Dạ nói, nơi này giao cho ngươi. Thả ngươi nhảy lên, hướng phía đạo lưu quang kia đuổi theo. Triệu Thủ Kính sau khi chết, trong thành đang đi tuần đội trợ giúp dưới, duy trì lấy cơ bản trật tự. Đội tuần tra cảm thấy được động tĩnh về sau, từ Triệu phủ xuất phát, cấp tốc chạy đến, thấy được không trung Từ Dạ, lúc này chào hỏi, "Từ công tử, xảy ra chuyện gì rồi?" Từ Dạ hạ lệnh, "Phong tỏa Thanh Hà thành, không được bất luận kẻ nào ra vào." Đội tuần tra chúng tu sĩ đầu tiên là sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên phục tùng. Dù sao chỉ có quan tọa trấn có thể ra lệnh cho bọn hắn, Từ Dạ có thủ đoạn, nhưng từ đầu đến cuối không phải Thanh Hà quận quan tọa trấn, không có thực quyền. Từ Dạ gặp bọn họ sững sờ, trầm giọng nói, "Nhanh đi."
đúng. Lần này đội tuần tra không do dự, cấp tốc hướng phía đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bay lượn mà đi. Từ Dạ thuận đạo lưu quang kia, thi triển bộ thiên cương, nguyên địa lưu lại từng đạo bóng chồng. Thấy cảnh này, Từ Tử Lăng kinh ngạc nói, Đường huynh thật sự là chúng ta mẫu mực. Tử Lăng huynh, ngươi trước đừng cảm thán, nhanh bắt lấy bọn chúng. Chu Toàn chỉ những cái kia bị đánh bay yêu hồ. Từ Tử Lăng quay đầu nhìn về phía đám kia yêu hồ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Mấy ngày nay hắn cũng không có thiếu bị tội. Lòng bàn tay vừa nhấc, động hư kiếm hổ gấm mở ra, một thanh bảo kiếm phát ra hàn quang, hướng phía những yêu hồ kia chém giết mà đi. Trong lúc nhất thời, Tàng Xuân lâu bên trong gió tanh mưa máu. Chu Toàn gào khóc nói, nghiệp chướng a, muốn ta phong lưu phong khoáng, tuấn tú lịch sự, muốn tìm bạn lữ cứ như vậy khó a. Từ Tử Lăng không nói, nhìn thoáng qua Chu Toàn, ngươi tật xấu này cũng nên sửa đổi một chút. Đổi cái gì đổi, ta nếu là không tới này, ngươi làm sao cùng Dạ Ca liên hệ với? Chu Toàn tranh công nói, hắn là ta đồng tộc Đường huynh, hắn là ta Dạ Ca, ta Đường huynh, ngươi thắng. Từ Tử Lăng đem Tàng Xuân lâu yêu hồ chém giết sạch sẽ đằng sau, cùng Chu Toàn khống chế phi kiếm, bay hướng Tử phủ. Lúc này Từ Dạ một đường truy kích Khương Nguyệt Nhiên. Từ Dạ kinh ngạc tại Khương Nguyệt Nhiên tốc độ, thế là lập tức dừng lại, gọi ra cổ đồ, đem địa đồ phóng đại mấy lần, tinh thần cao độ tập trung. Hắn thấy được cái kia cắt bụi giống như điểm sáng, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cửa đông lao đi. Cửa đông. Từ Dạ thi triển bộ thiên cương, lại ra chỉ một điểm chân thần lực, phản phất biến mất tại chỗ như vậy, thẳng bức điểm sáng. Hắn không có lựa chọn vận dụng cổ đồ năng lực, một mực lợi dụng hướng dẫn công năng. Khương Nguyệt Nhiên đến tường thành lúc, bản năng nhìn lại. Nàng nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện đạo đạo hư ảnh, cái bóng kia trong chớp mắt đi tới trên bầu trời, quan sát chính mình. Không khỏi trong lòng run lên. Khương Nguyệt Nhiên đắc ý nhất chính là tốc độ, không nghĩ tới đối phương càng nhanh. Nàng giật nảy mình, hiện ra nguyên hình, toàn thân tuyết trắng, dài đến một trượng yêu hồ, bốn vó đạp một cái, trực tiếp vượt qua tường thành. Chẳng lẽ lại ngươi so thiên ma còn mạnh hơn? Từ Dạ hừ lạnh một tiếng, song trưởng thi triển thủ ấn, nguyệt hoa kiếm lơ lửng trước người. Kim quang vờn quanh nguyệt hoa kiếm, hai tay lượn vòng, trình biên đầy chi thế. Lấy nguyệt hoa kiếm làm trung tâm xuất hiện một cái thái cực âm dương vòng sáng. Một đạo u quang thuận vòng sáng lưu chuyển, hội tụ tại nguyệt hoa kiếm trên mũi kiếm. Đi. Song trưởng đẩy. Quá vòng cực tiêu tán một cái chớp mắt, nguyệt hoa kiếm bạch phá bầu trời, đâm về cái kia yêu hồ. Hiện ra nguyên hình yêu hồ, biết mình đánh không lại Từ Dạ, vốn cho rằng ra thanh hà thành, liền có thể bình yên rời đi. Lưng một trận ý lạnh, để thân thể của nàng cứng đờ, quay đầu nhìn một cái, đó là cái gì? Thanh kia bị u quang vờn quanh kiếm quang, chỉ một thoáng xuyên qua sống lưng của nàng, lúc trước ngực xuyên qua, bay ra ngoài. Phúc. Mang ra một đạo máu. Nguyệt hoa kiếm trúng mục tiêu yêu hồ, ở phía trước mấy chục mét chỗ trở về, bay trở về Từ Dạ trong lòng bàn tay. Từ Dạ một phương diện cảm thán điểm chân thần lực cường đại, một phương diện cũng đối loại này thuận buồm xuôi gió cảm thấy lực lượng mười phần. Hay là đợi tại Thanh Hà quận dễ chịu. Siêu cảm phạm vi, cộng thêm điểm chân thần lực, lại phối hợp cổ đồ năng lực, trước mắt mà nói, Thanh Minh yêu hoàng phía dưới tất cả địch thủ đều không thể làm sao Từ Dạ. Bị một kiếm xuyên thủng lồng ngực Khương Nguyệt Nhiên, lại phun một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp rơi xuống. Bèn đập vào trong đồng ruộng. Ha ha, đập hư nhà ta ruộng. Từ Dạ lao xuống xuống dưới, thoáng kiểm tra, lại không có khí tức. Cái này chết rồi. Có chút ngoài dự liệu. Nhìn kỹ, yêu hồ trong mồm tất cả đều là máu đen. Từ Dạ hiểu rõ ra, yêu ma liên quân cùng đại ngu chiến sự tới gần, giống Khương Nguyệt Nhiên loại nhân vật này, một khi bại lộ, liền sẽ lựa chọn tử vong. Kỳ thật coi như Khương Nguyệt Nhiên không tự sát, kết cục cũng sẽ không nhiều tốt. Yêu hồ vừa chết này, liền trở về nguyên bản hình thái. Trên thân tung bay ra nhàn nhạt yêu tà chi khí. Ngay sau đó, hắn thấy được yêu hồ trên thân thể phiêu khởi nhàn nhạt linh thể trạng thái hư ảnh, cùng Khương Nguyệt Nhiên không khác chút nào. Hóa linh, chính ngươi muốn chết, còn có thể hóa thành hóa linh. Vậy ngươi thật đúng là chết vô ích. Từ Dạ thủ thế biến ảo, thừa dịp hóa linh vừa tạo ra, đem nó trói buộc. Hóa linh hình thành rất hà khắc, hoặc là có thâm cửu đại hận, chết không nhắm mắt, hoặc là chính là nghiệp chướng nặng nề. Từ Dạ thật không nghĩ tới, Khương Nguyệt Nhiên lại hóa thành yêu tộc hóa linh. Hóa linh mới sinh, hóa khí còn chưa ngưng tụ cùng một chỗ, sẽ có vẻ rất yếu. Sinh ra về sau, cũng chỉ có thể đợi tại một cái phạm vi hoạt động, như hại nhân loại. Nhân cùng yêu cuối cùng không có khả năng cùng tồn tại. Từ Dạ phất tay áo mà qua, đem yêu hồ thi thể cùng oán linh trói buộc ở trong phong ấn chi thạch. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, ta muốn giết ngươi. Yêu hồ bị hút vào phong ấn chi thạch, phát ra thanh âm yếu ớt. Từ Dạ lấy ra mấy tấm đạo phủ, đem phong ấn chi thạch đắp chế, lại dùng đạo môn phong ấn chi pháp, đem nó một lần nữa phong bế. Ngươi liền khiến cho kình kêu to lên, ngày nào ta tâm tình không tốt, để cho ngươi hôi phi yên diệt. Từ Dạ trở về Thanh Hà thành. Cùng lúc đó, Thượng Nguyên hành tỉnh Nam Bộ, Thương Lô quận, yêu khí đầy trời. Chỗ đến, sang ngút ngàn dặm không có người ở, đại lượng yêu thú chiếm cứ tại trên tường thành, đi tới đi lui. Trong thành, đầu đường cuối ngõ, một mảnh đen kịt. Thương Lô quận quan tọa trấn phủ đệ. Một tên yêu thú xuất hiện tại trước phủ đệ, huyễn hóa trường thành, bước nhanh đi vào. Tướng quân, Thanh Hà quận truyền đến tin tức, Nguyệt Nhiên chết. Trong sảnh, trong một đoàn hắc vụ, đống nhiên mở mắt, giống như hai viên hồng châu. Bạch. Hắc vụ kia cấp tốc đi vào yêu thú trước mặt, huyễn hóa thành một tên trung niên nam tử khôi ngô, diện mục dữ tợn, một phát bắt được cấp dưới cổ, phẫn nộ nói, ngươi lặp lại lần nữa. Tướng quân, Nguyệt Nhiên cô nương chết rồi. Nam tử trung niên lộ ra răng nanh, hai mắt nhiếp nhân tâm phách, hỏi, ai? Không biết. Các nàng đều đã chết. Thùng cơm. Nam tử trung niên đem nó một thanh hất ra. Thân hình bắt đầu bành trướng lên, oanh. Đem chọn tòa phủ đệ nứt vỡ. Cao tới 200 trượng.
thân thể cao lớn, ngồi nằm tại Thương Nô quận trên lãnh địa, quan sát nhân loại núi non sông ngòi, công trình kiến trúc. Cự trảo quét qua, hơn 10 tòa nhân loại phòng ốc hóa thành bã vụn. Lưng, cánh tay, bộ mặt xuất hiện thật dài lông tóc. Càng đáng sợ chính là, tại phía sau của hắn xuất hiện 9 cái đuôi. Cái đuôi kia đồng thời đứng ở chân trời, tựa như 9 cái kình thiên trụ lớn, hai mắt như nhật nguyệt lăng không. Thương Nô quận bốn phương tám hướng bay tới từng đạo bóng đen, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tướng quân, tứ đại yêu thú đồng thời hướng phía cao vút trong mây cửu vĩ cự thú phụ phục quy lại. Thượng Nguyên hành tỉnh có thể toàn bộ cầm xuống. Đông đoạn tam quận do ma tộc tam tướng toàn bộ cầm xuống, tây đoạn ba quận đã tại nửa tháng trước toàn bộ đánh hạ, công sự phòng ngự đã kiến tạo hoàn tất. Tốt. Cửu vĩ cự thú nói, đem chuyện này báo cáo chủ thượng. Tứ đại yêu thú tựa hồ nghe ra cái gì. Tướng quân muốn đi đâu đây? Ta có chuyện quan trọng tại thân, nơi này trước giao cho các ngươi.
Đúng.
Đợt, cố gắng giữ lại bản thảo bên trong, tuần này năm lên giá. Tranh thủ buộc phát một đợt huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thẩm lén lột chương 79, cắm mắt cái kia chín đạo kình thiên như cự trụ cái đuôi, bắt đầu chuyển động. Cửu vĩ cự thú đạp đất mà lên, xông thẳng lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Tứ đại yêu thú chậm rãi đứng dậy, phân biệt hướng phía Thương Nô quận bốn phương tám hướng lao đi. Mỗi cái cửa thành phía trước đều chất đống lấy nhân loại hải cốt, giống như là một ngọn núi giống như. Đại lượng yêu thú chiếm hết thành trì. Trên tường thành, cỡ lớn đống lửa không ngừng thiêu đốt lên. Xuyên thấu qua tia sáng, như khói đen yêu khí, chậm chậm lên không. Thanh Hà quận, Từ phủ giải quyết yêu hồ đằng sau. Từ Tử Lăng trước tiên cùng Chu Toàn đi vào Từ phủ, đem chuyện này cáo chi Từ Thế Công. Từ Thế Công rất là kinh ngạc. Từ Dạ trở lại Từ phủ, Từ Tử Lăng cùng Chu Toàn liền nên đón tiếp lấy. Dạ ca, hồ yêu kia thu phục sao? Chu Toàn hỏi. Chết rồi, hóa thành oán linh, phong ấn tại trong viên đá. Từ Dạ nói ra. Oán linh. Từ Tử Lăng mừng lớn nói trên người nàng hẳn là có rất nhiều liên quan tới thượng nguyên tình báo, được thật tốt thẩm vấn. Oán linh không tốt thẩm a, chỉ có thể để nàng hôi phi yên diệt. Chu Toàn thuận miệng nói. Từ Thế Công nghi ngờ nói, Dạ nhi, người rất yêu. Từ Dạ nhún nhún vai nói, ta chỉ là truy kích, ai biết yêu hồ kia hết lần này tới lần khác hướng tượng thần phương hướng chạy. Dù sao bọn hắn cũng không thấy, hết thảy đều hướng trên tượng thần liếc là được. Cũng không có sách toán linh sự tình. Kiếm tiên giết yêu cũng không phải lần một lần hai, nhiều một lần không cảm thấy kinh ngạc. Đám người gật đầu. Từ Tử Lăng tức giận nói, yêu ma liên quân lần này là đùa thật, xem ra bọn hắn đã đem ma chảo ngã vào Thanh Hà quận. Người biết bao nhiêu? Từ Dạ hỏi. Ta chỉ biết là đối phương lực lượng rất cường đại, Nam Hoang yêu tộc cao thủ đông đảo, lại cùng ma tộc liên hợp, khó đối phó. Từ Tử Lăng thở dài nói. Từ Thế Công sắc mặt ngưng trọng nói, không được, không có khả năng tiếp tục như vậy xuống dưới. Dạ nhi, hôm nào ngươi liền đi Ngu Đô lại tới. Từ Dạ lắc đầu nói, ta không có khả năng đi, ta cam đoan với ngươi, hiện tại không có so Thanh Hà quận an toàn hơn địa phương. Lúc đầu coi là Từ Tử Lăng cũng muốn khuyên hắn cùng nhau trở lại Ngu Đô, không nghĩ tới Từ Tử Lăng nói theo. Đường Minh nói đúng, ta ngược lại thật ra cảm thấy Thanh Hà quận rất an toàn. Đường Minh tu vi cao thâm mặt chắc, lại có kiếm tiên tỏa chấn, tinh không cự liễn cũng đi tiền tuyến, trong thời gian ngắn sẽ không tác động đến Thanh Hà quận, coi như thật có sự tình, chúng ta đến lúc đó lại đi cũng không muộn. Chu Toàn vội vàng nói, ca, mang ta lên a. Từ Dạ lườm hắn một cái nói ra, ngươi chừng nào thì có thể làm chút chính sự. Ngạch, ta một mực tại làm chính sự a. Dẹp đi đi, trở về bồi bổ thận, không phải vậy không chết ở yêu ma trong tay, chính mình cúc trước. Đám người nở nụ cười. Cười về cười, bọn hắn đối với thượng nguyên sự tình rất để bụng. Nói xong yêu hồ sự tình, Từ Tử Lăng lại nói, Đường Minh, đây là ngươi lần thứ hai cứu ta. Người một nhà không nói hai câu nói, ngươi có gì cần, cứ mở miệng. Từ Dạ không có trông cậy vào từ trên người hắn thu hoạch cái gì. Ngược lại là Từ Thế Công tò mò hỏi, Từ Tử Lăng, ta hỏi ngươi, Ngu Đô bên kia tình huống như thế nào? Từ Tử Lăng liền biết Ngũ Gia rất quan tâm Ngu Đô. Từ Gia cách nhìn, nói ra, đại gia gia đã về Ngu Đô, ta đoán chừng, Lao Tổ Tông sẽ nghĩ ngài. Đề cập Lao Tổ Tông, Từ Thế Công biểu lộ có một chút bất đắc dĩ. Từ Tử Lăng cẩn thận từng ly từng tí nói, năm đó Từ Gia là bị buộc bất đắc dĩ, ngài cũng biết rồi, Ngũ Gia. Hắn đem Ngũ Gia hai chữ tận lực làm cho rất nặng. Từ Thế Công không nói gì. Từ Tử Lăng lần nữa nói, nếu như không như vậy, chúng ta hai nhà đều có thể không có ở đây. Tốt. Từ Thế Công đưa tay, chuyện năm đó cùng các ngươi người trẻ tuổi không có quan hệ, ngươi không cần quá mức để ý Dạ Nhi, các ngươi đều ra ngoài đi, ta và ngươi nhị thúc nói ra suy nghĩ của mình. Từ Dạ gật đầu quay người rời đi. Từ Tử Lăng cùng Chu Toàn cùng đi theo ra ngoài. Ta liền không tiễn, hai vị đi thong thả. Từ Dạ hướng phía hai người ngoắc. Từ Tử Lăng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Đường Minh, ngày khác đi ra một lần. Nói xong cùng Chu Toàn cùng nhau rời đi. Hắn cũng không có khả năng ở tại Từ phủ, chỉ có thể giống Bạch Nam như thế, ở trong thành khách sạn ở lại. Từ Dạ không có lập tức quay ngược về phòng, mà là đi hậu viện, nhìn xuống chu quả cây ăn quả, vào thu, lá cây bắt đầu điều tàn. Ngược lại là La La Hổ linh khí mười phần, yêu khí yếu bất không ít. Từ Lai Tài nói cho Từ Dạ, La La Hổ ưa thích quật lại cây ăn quả đi ngủ, đều không có người dám tới gần chu quả. Từ Dạ vốn đang lo lắng chu quả cây ăn quả an toàn, về sau có trái cây, khó tránh khỏi sẽ gặp tật nhớ thương, hiện tại có La La Hổ nhìn xem, an toàn nhiều. La La Hổ theo tuổi tác tăng trưởng, cũng sẽ mạnh lên. Về đến trong phòng, Từ Dạ nhìn xuống chỉ số, điểm thần lực 400, điểm chân thần lực 26, giết yêu hồ ban thưởng điểm thần lực cũng không tệ lắm. Nếu như đều là loại yêu quái này, Từ Dạ không để ý nhiều đến điểm. Từ Dạ lại dùng cổ đồ quan sát Linh Tiểu Tâm cùng La Lâm, hai cái này nhà thám hiểm cơ bản ổn định lại, tốc độ tu hành cũng sẽ đề cao rất nhiều. phía sau chính là hưởng thụ bọn hắn mang tới tiền lãi. Lúc này, Từ Dạ nhớ tới còn có một lần tìm kiếm cơ hội không dùng. Ý nghĩ này vừa sinh ra, cổ đồ liền xuất hiện từng hàng nhắc nhở, ngươi còn có một lần tìm kiếm cơ hội. Vị thứ hai nhà thám hiểm đã tuyên định, lần này tìm kiếm chỉ cung cấp mục tiêu địa đồ. Trước mắt địa đồ đẳng cấp chỉ có thể giữ lại trừ nhà thám hiểm bên ngoài một vị mục tiêu địa đồ. Một vị. Ý vị này muốn ta đem Vân Dương đạo trưởng xóa. Nghĩ lại, Hôn Nguyên Sơn đệ tử đều tại Thanh Hà quận, cứ như vậy để người ta cho xóa, có phải hay không quá không đủ ý tứ? Cho vào sổ đen. Được rồi, Vân Dương đạo trưởng hay là trước giữ lại. Muốn tìm thấy được giống Vân Dương tổ sư dạng này thành tục tu sĩ tỷ lệ quá nhỏ. Lần này tìm kiếm cơ hội muốn lãng phí. Từ Dạ thật đúng là không nỡ. Tùy tiện tìm kiếm một chút, vạn nhất tìm kiếm cái đại mỹ nhân, no mây mẩy may mắn được thấy cũng không tệ. Ngươi có thể đem lần này tìm kiếm cơ hội, thay đổi là chỉ định một chỗ phạm vi, thu hoạch 5 phút đồng hồ địa đồ quan trắc. Lâm thời quan trắc phạm vi không cách nào tiến hành thần lực đả kích. Thật đúng là đâm cái mắt. Từ Dạ trêu ghẹo cười dưới, nhà thám hiểm thu hoạch được là vĩnh cửu mục tiêu phạm vi, cái này chỉ định chính là lâm thời. Không thể không nói, cổ đồ này năng lực, để Từ Dạ cảm thấy kinh ngạc. Không biết phía sau còn có cái gì công năng có thể khai phát. Có lẽ, Thanh Hà quận thật có thể thành một phương giới vực. Từ Dạ âm thầm nói. Hất ra suy nghĩ, Từ Dạ hoạt động địa đồ, trong 500 dặm phạm vi, không có gì có thể nhìn, trên cơ bản đều nhìn phát chán. Hắn đem địa đồ hướng lên hoạt động. Vượt qua phạm vi, một vùng tăm tối. Từ Dạ dựa theo trước mắt địa đồ tỷ lệ xích, thoáng tính toán, nơi này hẳn là Thượng Nguyên hành tỉnh. Thượng Nguyên hành tỉnh dựa vào phương nam, chiếm diện tích rộng lớn. Núi non sông ngòi đông đảo, địa hình phức tạp. Thương Nô quận là tại Thượng Nguyên hành tỉnh góc tây nam, dựa vào núi, ở cạnh sông. Đây là Thương Nô quận vị trí. Hy vọng sai sót không nên quá lớn. Từ Dạ điểm nhẹ xuống hắc ám khu vực. Mảnh kia địa đồ khu vực giống như là được thắp sáng như vậy, vẫn khai vụ tán, một mảnh thanh minh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thẩm lén lột chương 80, trận pháp Từ Dạ vốn cho là mình sẽ thấy sơn minh thủy tú Thương Nô quận, dẫn vào tầm mắt, lại là cảnh hoang tàn khắp nơi, cháy đen một mảnh cảnh tượng. Cây cối toàn bộ bị thiêu hủy, dòng sông ngăn chặn, thành trì khói đen bốc lên, cùng đến chồng chất như núi nhân loại thi thể. Từ Dạ nhíu mày, hắn nhìn thấy trong thành trì nhân loại, đầy trời phiêu khởi yêu khí, còn có vừa đi vừa về bay lượn nhỏ bé điểm sáng màu xanh lục. Những điểm sáng kia có tổ chức có kế hoạch, nghiêm chỉnh huấn luyện. Phóng đại, không cách nào phóng đại. Lập tức thu hoạch phạm vi cũng không lớn, ước chừng phương viên 10 dặm, chỉ có thể nhìn thấy Thương Nô quận một góc. Mặc dù như thế, Từ Dạ có thể nhìn thấy chẳng cảnh, ý nguyên thảm liệt. Từ Dạ chú ý một chút thu hoạch địa đồ tầm mắt thời gian, còn có 4 phút. Nếu như phạm vi lớn hơn chút nữa thì tốt hơn. Dạng này thu hoạch địa đồ tầm mắt, trừ biết rất khốc liệt bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì trợ giúp, lại không thể đối với nó áp dụng đặc kích. Đây cũng là để Từ Dạ nhớ tới La Lâm, nhà thám hiểm ở trong môi trường này, tác dụng rất lớn. Ngay tại Từ Dạ nhìn chăm chú lên địa đồ suy tư thời điểm, hắn thấy được lớn không ít điểm sáng tại trên địa đồ chậm rãi xuất hiện. Ừm, đây là cái gì? Từ Dạ túi người xuống, cẩn thận quan sát. Nói đúng ra, điểm sáng kia càng giống là hình bầu dục, có thể tại trên địa đồ biểu hiện lớn như vậy, trong hiện thực nhất định là quái vật khổng lồ. Màu vàng. Điểm thời gian này xuất hiện tại Thương Nô quận, là tinh không cự liễn. Từ Dạ ngầm sinh kinh ngạc. Từ Dạ lúc này mới chú ý tới, hắn tuyển định vị trí là từ Thương Nô quận đến Thanh Hà con đường phải đi qua. Hai bên là cao vút trong mây dây núi, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, hơn nữa còn có khả năng ra dưới phi hành cự thú. Tầm mắt bao trùm vừa lúc là quan đạo Thương Ngô quận ra khỏi thành quan đạo. Điểm sáng kia là từ phương nam, hướng phương bắc phi hành. Thượng Nguyên hành tỉnh quận khác thành đều tại phương đông, phía đông bắc. Ý vị này tinh không cự liễn ngay tại rời đi Thương Ngô quận. Từ Dạ cẩn thận quan sát đến điểm sáng kia lúc sáng lúc tối, có đôi khi mạnh có đôi khi yếu. Tinh không cự liễn tốc độ không thể lại dạng này, giải thích duy nhất chính là nó bị hao tổn. Tinh không cự liễn bỏ ra 2 phút đồng hồ thời gian, đi ngang qua địa đồ, tại phía sau nó, xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng màu xanh lục. Yêu tộc. Những điểm sáng màu xanh lục này cùng những cái kia chiếm cứ tại Thương Nô trong quận thành giống nhau như lúc, yêu khí chủ thiên, chỉ là số lượng to lớn hơn, sắp xếp tổ hợp càng thêm có quy luật. Nhìn đến đây, Từ Dạ âm thầm nói, Tư Mã Đức Sương, đây là nếm mùi thất bại a. Tư Mã gia là Ngu Đô thập đại gia tộc một trong, tại Ngu Đô địa vị cùng thế lực không phải tầm thường. Tư Mã Đức Sương cũng coi là tu sĩ có chút danh tiếng. Cao thủ như vậy dẫn đội, tiến về Thương Nô quận đụng phải một cái mũi sấm xịt, chỉ có thể nói rõ lần này yêu ma liên quân là đùa thật. Hắn nhớ tới yêu hồ Khương Nguyệt Nhiên mà nói, ngay cuối cùng của nhân loại giáng lâm. Sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Đợi Lâm Thời tầm mắt biến mất về sau, Từ Dạ liền đem phong ấn chi thạch ném đi ra, tiện tay vung lên, trầm giọng nói, "Đi ra." Phong ấn Lâm Thời giải khai, Khương Nguyệt Nhiên đoán linh xông ra. Nhìn thấy ngồi nghiêm chỉnh Từ Dạ, Khương Nguyệt Nhiên quay đầu liền muốn chạy. Từ Dạ đánh ra hàng trăm tấm đạo phù, cửa sổ, cái bàn, cửa đầu, các ngõ ngách đều dán đầy đạo phù. Đoán linh trạng thái, Khương Nguyệt Nhiên càng không khả năng là đạo sĩ đối thủ. Quá khắc chế. Đạo phù tán phát kim quang, áp chế nàng toàn thân đoán khí, tương đương với chế trụ lực lượng của nàng. Khương Nguyệt Nhiên cảm giác được cực kỳ thống khổ, diện mục dữ tợn, trạng thái như có như không, bất cứ lúc nào cũng sẽ có hôi phi yên diệt dáng vẻ. Yêu ma liên quân kế hoạch là cái gì? Từ Dạ hỏi. Ta không có khả năng nói cho ngươi. Khương Nguyệt Nhiên trong mắt tràn ngập cửu hận, tộc nhân của ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, giết cả nhà ngươi. Từ Dạ đánh ra một đạo phù, chúng sáng trúng mục tiêu bộ ngực của nàng. Khương Nguyệt Nhiên kêu thảm một tiếng, khí thế lại yếu đi 3 phần. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng tự cao tự đại là có bệnh. Từ Dạ mỉm cười một tiếng, đừng nói là ngươi, liền xem như 10 cái thiên ma, ta cũng sẽ không để vào mắt. Từ Dạ có lực lượng này nói lời này. Khương Nguyệt Nhiên nghe lại là một loại khác ý tứ, nhân tiện nói, kiếm tiên.
A, ta yêu tộc cũng có yêu tiên. Tiên nhân là không thể tùy tiện đúng tay, sớm muộn hắn sẽ gặp phải thiên đạo trừng phạt.
Thiên đạo trừng phạt? Người suy nghĩ nhiều. Từ Dạ ở trong lòng đầu đen rau muốn một câu, giảm thọ tính sao? Bất quá cổ đồ đã thông qua sáng tạo phương thức trả về tuổi thọ. Từ Dạ cất cao giọng, trầm giọng nói, ngươi nếu là lại không đưa tới, ta liền để cho ngươi hôi phi yên diệt. Ta coi như hóa thành cho, cũng sẽ không nói. Khương Nguyệt Nhiên thê lương nói. Từ Dạ khẽ nhíu mày, không nghĩ tới yêu hồ này càng như thế không sợ sinh tử. Kể từ đó thẩm vấn là vô dụng, cũng không có khả năng hỏi ra cái gì. Ngươi không trả lời cũng không quan trọng. Từ Dạ nhìn xem Khương Nguyệt Nhiên, cười mà nói, bất quá, ta có thể giống ngươi cam đoan một việc. Khương Nguyệt Nhiên sợ hãi lấy, nhìn chằm chằm Từ Dạ. Tất cả xâm phạm Thanh Hà quận yêu ma đều sẽ bị giết chết. Đoán linh giật mình. Từ Dạ tại lúc này đánh ra kim quang, phong ấn chi thạch bay đi, đem nó hút vào, phong ấn đi vào. Hắn đem phong ấn chi thạch ném vào tụ lý càn khôn bên trong. Kể từ đó, coi như nàng có thể tránh thoát phong ấn, cũng trốn không thoát tụ lý càn khôn trói buộc. Từ Dạ đem ánh mắt đặt ở trên cổ đồ, trong đầu hiện hiện chính là Thương Nô quận thảm liệt chẳng cảnh. Thanh Hà quận công sự phòng ngự kém xa Thương Nô quận. Cho dù có cổ đồ trợ giúp, thời gian hạn chế không cách nào ngăn chặn liên tục không ngừng địch nhân. Mà lại trạng thái chiến tranh dưới, tiến đánh thành trì, vậy cũng là từng đợt trùng kích. Muốn thế nào gia tăng Thanh Hà quận công sự phòng ngự đâu? Từ Dạ âm thầm suy tư. Từ Dạ nhìn xem Thanh Hà quận quay chung quanh bốn phía tường thành. Những tường thành này tại trên địa đồ tựa như là một đầu đốn lượn đường cong. Đáng tiếc là những tường thành này quá mức cũ kỹ, trận văn đã là trăm năm trước. Đổi mới đều là đại công trình, chế tạo lần nữa một vòng tường thành, không có mấy năm kết thúc không thành. Trận pháp, chỉ có trận pháp cường đại mới có thể chân chính che chở một thành. Phát triển đến cấp độ nhất định, thần trận có thể đem toàn bộ thành trì che giấu, hình thành giới vực. Đại Ngu Vương triều trước mắt trận pháp mạnh mẽ nhất, tự nhiên là Ngu Đô thành, nghe nói là do cường đại tiên nhân dựng nên cơ sở, lại có hơn vạn tên tu sĩ, không ngừng ngủ đêm bận rộn trên trăm năm hoàn thiện mà thành. Lại lợi dụng hỏa tinh thạch cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, duy trì trận pháp. Nhưng là, muốn khắc họa thủ hộ một thành trận pháp, khó khăn cỡ nào, cũng không đủ nhân lực vật lực đầu nhập, tu sĩ cường đại khắc họa, còn có hỏa tinh thạch, cơ hồ không thể nào thực hiện. Trận pháp. Từ Dạ nhìn xem cổ đồ dưới góc phải, mặc niệm một tiếng. Bố trí một đạo trận pháp cần tiêu hao đại lượng điểm thần lực. Trước mắt đẳng cấp không cách nào hiện ra trận pháp. Có là được rồi, liền sợ không có. Một tòa thành trì muốn hướng giới vực phương hướng phát triển, trận pháp là quan trọng nhất. Ngay tại Từ Dạ dự định tiếp tục quan sát địa đồ thời điểm, từ lai tại thanh âm truyền đến, thiếu gia, Bạch Nam tiền bối có chuyện quan trọng tìm ngài. Từ Dạ thu hồi cổ đồ, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, tới. Hiển nhiên, Thượng Nguyên hành tỉnh bên kia đến tin tức. Từ Dạ rời khỏi phòng, đi vào trong đại sảnh, thấy được đi qua đi lại, mặt mũi tràn đầy lo lắng Bạch Nam. Từ huynh đệ, nhanh. Bạch Nam nên đón tiếp lấy, đại sự không ổn a. Viện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thẩm lén lột chương 81, tới Từ Dạ cười ngồi xuống, sự tình gì như thế bối rối. Bạch Nam nói ra, nhiếp sư thúc không phải dẫn người đi Thượng Nguyên hành tỉnh sao? Căn bản vào không được, tất cả tiến vào Thượng Nguyên quan đạo đều bị yêu ma chặn lại, nhiếp sư thúc đành phải đi vòng, từ Thượng Nguyên sườn tây giao đến tây nam Thương Nô quận, kém chút tao ngộ yêu ma liên quân. Tối thiểu có mấy triệu chi chúng. Cứ việc Từ Dạ đoán được yêu ma liên quân cường đại, nhưng xuất động mấy triệu chi chúng, ý nguyên cảm thấy kinh ngạc. Thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Từ Dạ nói ra. Ngũ gia không tại. Bạch Nam đột nhiên hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Bạch Nam thấp giọng nói ra, nhiếp sư thúc tại Thương Nô quận thấy được Nam Hoàng yêu tộc tứ tướng. Từ Dạ hơi nhướng mày. Nam Hoàng tứ tướng danh hiệu này đối với Thanh Hà quận tới nói, thực sự quá quen thuộc cực kỳ. 20 năm trước, Thanh Hà quận gặp phải yêu tộc xâm lấn, cho mảnh đất này mang đến tai nạn chính là Nam Hoàng tứ tướng. Nam Hoàng yêu tộc tứ tướng đứng đầu thử thiết, chính là sát hại Từ Thế Công tộc nhân kẻ cầm đầu. Từ Thế Công đối với đoạn chuyện cũ này rất ít đề cập, nhưng Từ Dạ từ nhỏ liền biết những này, Thanh Hà quận trải qua trận chiến kia quê nhà chắc chắn sẽ có ý vô ý nói lên đoạn chuyện cũ này. Nam Hoàng tứ tướng không chỉ có là nhân tộc địch nhân, cũng là Thanh Hà quận toàn thành bách tính địch nhân, càng là Thanh Hà Từ gia tử thủ. Xác định là bọn hắn. Từ Dạ lệnh giọng hỏi. Xác định. Bạch Nam 10 phần chắc chắn, nhiếp sư thúc lúc tuổi còn trẻ, vào Nam gia Bắc, kiến thức rộng rãi. Lão nhân gia ông ta không có khả năng nhận lầm. Bọn hắn đều tại Thượng Nguyên. Đúng vậy, bọn hắn không chỉ là tại Thượng Nguyên, còn đồng thời hội tụ tại Thương Nô quận. Lần này yêu ma liên quân so dĩ vãng đều muốn khổng lồ được nhiều, ma tộc chiếm ba quận, yêu tộc chiếm ba quận. Chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, Bắc Hoàng, Tây Hoàng đều có thể sẽ thừa cơ đối với Đại Ngu vây công. Cho nên, nhiếp sư thúc đã đem chuyện này trước tiên cáo chi tổ sư gia chuyển đạt Vương Đình. Bạch Nam nói ra. Vương Đình gần đây mới hướng Nam Hoàng tuyên chiến, lại chỉ phái một chiếc tinh không cự liễn. Từ Dạ cảm thấy Vương Đình quá không coi trọng chuyện này. Bạch Nam thở dài một tiếng, đương kim Vương Đình, phái chủ hòa chiếm đa số. Vương Đình thái độ là, dị tộc không động thủ trước, chúng ta tuyệt đối không thể lái chiến. Từ Dạ cười ha hả nói, thật là có Mãn Thanh mùi vị kia, cái này đều cưỡi trên cổ đi tiểu. Mãn Thanh. Ngạch. Từ Dạ vội vàng đổi chủ đề, yêu tộc tứ tướng mạnh bao nhiêu? Bạch Nam hồi đáp, cái này cần hỏi từ Lao gia tử, năm đó thử thiết một yêu liền có thể thay hỏa toàn bộ Thanh Hà quận, hẳn là sẽ không yếu tại Bắc Cảnh. 20 năm trôi qua, có lẽ trở nên mạnh hơn. Từ Dạ gật gật đầu. Bạch Nam tiếp tục nói, hôm nay tới tìm ngươi, chủ yếu nói đúng là việc này. Tổ sư gia nói, kiếm tiên tiền bối một mực tại Thái Hư dạo chơi, nếu như thực sự không tiện, tổ sư gia lão nhân gia ông ta sẽ đích thân tới một chuyến. Vân Dương tổ sư, cái này ngươi yên tâm, tổ sư gia thập nhất cảnh tu vi, đối phó cái này Nam Hoàng tứ tướng, hay là một bữa ăn sáng. Bạch Nam cười nói, nếu như Vân Dương đạo trưởng đi vào Thanh Hà quận mà nói, cũng là không phải là không được, Vương Đình chắc chắn sẽ không phải lớn như vậy cao thủ, tòa trấn địa phương nhỏ, quá mức đại tài tiểu dụng. Từ Dạ quan tâm là, đây đều là điểm kinh nghiệm, bị cướp đi thì còn đến đâu. Từ Dạ nói, ta từ gia thủ, tự nhiên là ta tự mình tới báo, cũng không nhọc đến phiền Vân Dương đạo trưởng, lại nói, Bắc Hoang bên kia Thanh Minh yêu hoàng vừa mới chết, cẩn thận mới là tốt. Từ huynh đệ nói có lý. Đang khi nói chuyện, Từ Thế Công cùng Từ Trực trò chuyện đi đến. Từ Dạ tiến lên phía trước nói, ra ra, nhị thúc, ta đang có sự tình tìm các ngươi. Chuyện gì? Từ Thế Công hỏi. Năm đó độc hại Nam Hoang tứ tướng, ngài đều gặp. Từ Dạ tò mò hỏi. Bạch Nam cũng rất tò mò, về ngay. Từ Thế Công vừa nghe đến cái danh hiệu này, có chút tức giận mà nói, Nam Hoang tứ tướng, liền xem như hóa thành trò, lão phu cũng nhận ra. Thủ tướng Bỉ Sa, màu đỏ, giống như bằng điểu, cánh rộng trăm trượng hứa, ban ngày mù đêm. Thứ tướng Thương Dương, vốn là màu xanh đơn túc điểu, là con cá. Tam tướng Thử Thiết. Sau khi nói đến đây, Từ Thế Công ánh mắt trở nên rõ ràng không giống với, thư lạnh một tiếng nói, bản tướng Lê Tẩm, tương tự châu nước, huyễn hóa ra hình người, màu da đen kịt, là ngang ngược lực lớn hạng người. Từ Thế Công gỡ ra cổ áo, lộ ra đang sợ vết thương, một quyền này chính là Thử Thiết cách làm, nếu như không phải ra ra người thân thể ta cường tráng, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Bạch Nam thấy kinh hãi, tại một quyền như vậy phía dưới còn có thể sống được, thân thể này cường độ có bao nhiêu đáng sợ. Từ gia có thể tại Ngu Đô đứng hàng ba vị trí đầu, không phải là không có nguyên nhân. Tứ tướng Cửu Anh có chín đầu, chính là thủy hỏa chi quái, vũ khí là Nhật Tinh Luân cùng Nguyệt Tinh Luân, uy lực vô tận. Năm đó cái này tứ tướng trải qua Thanh Hà quận, đi hướng Ngu Đô, lưu lại Thử Thiết tàn sát Thanh Hà. Nếu không phải lão phu dốc hết toàn lực, thắng được quý giá thời gian, toàn bộ Thanh Hà thành chỉ sợ không một người có thể còn sống. Nói đến đây, Từ Thế Công hừ lạnh một tiếng. Bạch Nam giật mình nói, chắc không được năm đó Vương Đình sẽ xuất động tinh không tự liễn, bắt tứ tướng, nguyên lai là vì chuyện này. Một đám thùng cơm thôi, hay là để bọn hắn chạy? Từ Thế Công mắng một câu. Từ Dạ nói ra, bọn hắn đều tại Thương Nô quận. Cái gì? Từ Thế Công trừng mắt, Nam Hoang tứ tướng đều tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là cũng sẽ đến Thanh Hà quận. Từ Dạ lần nữa nói. Từ Thế Công cả giận nói, để cho bọn họ tới, ta muốn tự tay vặn rơi đầu của bọn hắn. Hận thì hận, nhưng là Nam Hoang tứ tướng cường đại như thế, lấy trước mắt hắn thực lực thì như thế nào ứng đối? Từ Dạ cười nói, yên tâm, liền sợ bọn hắn không dám tới. Từ Trực nghi hoặc nói, ngươi có lòng tin như vậy? Kiếm Tiên tiền bối lưu lại một tòa tượng thần này có thể che chở Thanh Hà quận. Từ Dạ nói ra. Từ Trực im lặng. Một phen thảo luận xuống tới, mọi người càng nhiều hơn chính là đối với Thượng Nguyên cùng Thanh Hà lo lắng. Cứ việc Từ Thế Công không ngừng từ nội tâm đã nói phục chính mình, nơi này rất an toàn, tùy thời có thể lấy đi. Nhưng khi chiến sự đến gần thời điểm, khó tránh khỏi khẩn trương. Ô, ô, ô. Hậu viện truyền đến la la hổ tiếng kêu. Thanh âm rất sáng. Ta đi xem một chút. Từ Dạ cùng Bạch Nam đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đi tới hậu viện. Chỉ nhìn thấy La La Hổ tức giận nhìn lên bầu trời, nhe răng trợn mắt. La La Hổ, có cái gì phát hiện? Từ Dạ hỏi. La La Hổ lại phát ra thanh âm trầm thấp, răng nanh chợt hiện. Đây là tiến công tư thái. Từ thu phục La La Hổ, chưa thấy qua nó dạng này. Đây là Từ Dạ lần thứ nhất trông thấy, cảm thấy phi thường kỳ quái. Có yêu quái tới gần. Từ Dạ hỏi. La La Hổ ngậm miệng lại, cúi đầu xuống. Bạch Nam mũi chân điểm nhẹ, nhảy vào không trung, quan sát bốn phía. Bạch Nam thị lực kinh người, nhưng hắn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Đành phải rơi xuống, nói ra, không có bất kỳ phát hiện nào. Lúc này, Từ Dạ cảm giác được trong tụ lý càn khôn mãnh liệt động tĩnh. Thiện tay bung lên, phong ấn chi thạch rơi ra. Phong ấn chi thạch không ngừng mà rung động, tiếp lấy phát ra âm thanh, hắn tới, tướng quân tới. Từ Dạ khẽ nhíu mày, một cước đem phong ấn chi thạch đá ra ngoài, đụng vào trên vách tường, nói, một cái yêu tộc tướng quân liền đem ngươi kích động thành dạng này. Bạch Nam nói ra, nghe nàng một hơi này, lai lịch không nhỏ. Quản hắn bao lớn, ta liền sợ không tới. Từ Dạ nói ra, dù sao cũng mặc kệ thế giới bên ngoài có bao nhiêu hỗn loạn, ta liền vững vàng lưu tại Thanh Hà quận, vững vàng phát dụng. Bạch Nam nghe vậy, trong lòng hơi động, xem ra Từ huynh đệ là cùng Kiếm Tiên đả hảo chiêu hô. Thỏa. Tiên nhân xuất thủ, một phương thái bình. Bạch Nam nhìn thoáng qua sát trời, nói ra, ta đi linh điển phụ cận nhìn xem. Tốt, có chuyện gì, kịp thời nói cho ta biết. Từ Dạ chào hỏi. Bạch Nam rời đi từ phủ, đi đông bộ bình nguyên. Từ Dạ đem phong ấn chi thạch thu đến tụ lý càn khôn, quay đầu lại nói, La La Hổ, ngươi liền trông coi chú quả, không nên chạy loạn. Ô. La La Hổ trở lại chu quả thụ bên cạnh, quấn một vòng, tiếp tục quấn lại. Từ Dạ về đến phòng đằng sau, liền lợi dụng cổ đồ xem xét phương viên 500 dặm động tĩnh. Cả tấm địa đồ không gây một cái nhỏ xíu điểm sáng. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Bạch Nam truyền về tin tức, Thanh Hà quận phía trên chim tức tinh bay. Nguyên Thanh Sơn một vùng thật vất vả lần nữa khôi phục sinh hoạt, dã thú lại tập thể hướng bắc đào vong. Nguyên Thanh Sơn tây bắc khu vực, đại lượng dã thú giống như là nhận lấy kinh hãi. Cùng lúc đó, tại Thanh Hà quận tây nam khoảng 700 dặm, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Chín cái đuôi xuyên thẳng chân trời. Quái vật khổng lồ này nhìn chăm chú lên Thanh Hà quận phương hướng, lạnh giọng nói, Thanh Hà quận, ta tới. Đợt, hôm nay hai chương cùng một chỗ phát, ngày mai trên tóc đỡ chương tiết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.